Chương 151, không sợ này. Nhi tử nhà mình thành đạt, làm phụ mẫu luôn thích khoe khoang trước mặt họ hàng bằng hữu, đây là chuyện thường ở huyện. Huống chi nhìn Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương cười toe toét, Diệp Dương Thành không nỡ từ chối. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ cùng phụ mẫu, đệ đệ Diệp Cảnh Long dắt theo Nhung Cầu lái xe đi nhà bà ngoại. Như Diệp Dương Thành dự đoán, xe mới tới nơi Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương liền đẩy cửa xuống xe. Chốc lát sau thân thích, bạn bè tụ tập lại. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương tỏ vẻ khiêm tốn nhưng thật ra là khoe khoang với mọi người. Dương Thành nhà ta hôm nay mua nhà mới, còn mau xe mới. Tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc coi như chúc mừng thăng tiến đi. Đến đây thì tin tức Diệp Dương Thành mở tiệm kiếm tiền đã có nghiệm chứng thực tế. Diệp Dương Thành vui vẻ bị người ta xem như là tay làm ăn nhỏ có chút thành tựu. Số tiền trong tay Diệp Dương Thành không thể gặp ánh sáng, sau khi tẩy trắng hắn chẳng những cho mình dùng, còn muốn để người ta biết đây là tiền hắn kiếm được. Chỉ có như vậy Diệp Dương Thành mới liên tục lấy tiền ra, từng bước một cải thiện điều kiện gia đình, các mặt có điều cần. Diệp Dương Thành thích nghe người ta khen mình, mặc dù thành công chỉ là cái vỏ ngoài. Ồn ào mãi đến 9 giờ tối Diệp Dương Thành lê bước dã rời đi cửa tiệm, ủy lạo qua loa rồi kiểm kê sổ sách, mang theo số tiền buồn bán hai cửa tiệm trong ngày về nhà. Diệp Dương Thành định nói chuyện với Vương Tuệ Tuệ, bất đắc dĩ hắn đang không khỏe đành gác lại sau. Diệp Dương Thành về nhà, vào phòng mình. Diệp Dương Thành quen tay ném ba lô đen lên giường, hắn kêu Triệu Dung Dung ngồi xuống bên cạnh, vung tay lên. Linh Châu như súng bắn máy bay vào môi anh đào của Triệu Dung Dung. Chốc lát sau hơn 100 viên Linh Châu vào miệng Triệu Dung Dung, môi hồng khép lại, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Triệu Dung Dung, hắn đúng lúc ngừng rót linh lực. Diệp Dương Thành vội hỏi. Đủ chưa? Triệu Dung Dung nuốt trọng viên Linh Châu cuối cùng, gật mạnh đầu. Vâng thưa chủ nhân. Triệu Dung Dung định nói gì thì bỗng luồng sáng trắng mông lung bắn ra từ chắn nàng. Cột sáng trắng bay ra 20cm đông cực lại, nhanh chóng biến thành hình trứng vịt bao phủ Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành ngừng rót linh lực, vội xem xét số linh lực còn sót lại. Tổ cha nó, lại là 1.200 điểm linh lực. Diệp Dương Thành líu lưỡi nhìn mình chỉ còn lại 1.560 điểm, tiêu hao linh lực quá dữ. May mắn có nữ nhân kia đưa tặng hơn 1.000 điểm, không thì Diệp Dương Thành có tài sản kết xù đến mấy cũng tiêu hết sạch. Diệp Dương Thành để lại hơn 1.000 điểm linh lực, hắn không định tiêu hao gì nhiều thêm. Ít nhiều gì giữ chút của cải, lỡ xảy ra tình huống đột ngột còn có đường ứng đối. Khóe mắt Diệp Dương Thành liếc hướng Vương Minh Kỳ lộ vẻ khao khát, hắn ngần ngừ. Một lát sau Diệp Dương Thành thầm thở dài. Thôi kệ, mặc cho khi còn sống Vương Minh Kỳ thế nào thì bây giờ tất cả là thuộc hạ trung thành của Diệp Dương Thành, nặng bên này nhẹ bên kia không sao, có thần quyền trấn thì hắn không sợ gã tạo phản. Nhưng làm như vậy thì không a hỉ. Lòng Diệp Dương Thành máy động, lại lấy ra 51 viên Linh Châu gật đầu ra hiệu Vương Minh Kỳ bước tới trước mặt mình. Biểu tình Vương Minh Kỳ kích động đến gần, Diệp Dương Thành bắn từng viên Linh Châu vào miệng gã. Có thành công hay không phải xem cơ duyên của ngươi. Hiếm khi Diệp Dương Thành nói ra một câu thâm ảo, kết quả cuối cùng làm Vương Minh Kỳ buồn rầu rủ rũ. Vương Minh Kỳ cũng nuốt 51 viên Linh Châu, điều dưỡng xong năng lực dị hóa thuận lợi lên S giai nhưng đẳng cấp Linh Phó thì không hề thăng cấp. Vương Minh Kỳ vẫn kẹt lại Linh Phó. Không chạm được đến ngưỡng cửa linh thị. Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Vương Minh Kỳ, hắn thầm suy đoán. Hay là dị nhân chuyển thành linh phó chỉ có thể tăng cao đẳng cấp dị hóa, không thể nâng đẳng cấp linh phó. Phỏng đoán này cần có thời gian kiểm chứng, Diệp Dương Thành thở dài vô vai Vương Minh Kỳ, ánh mắt an ủi gã. Diệp Dương Thành không biết hắn tùy ý hành động lại làm Vương Minh Kỳ hết sức cảm động suýt quỳ xuống. Đẳng cấp thần quyền nghiêm ngặt, người bề trên có quyền to sinh sát kẻ dưới tay. Dưới thần tôn đều là con kiến. Chúc mừng Triệu Dung Dung, linh thị dưới tay người nắm giữ cửu tiêu thần cách thành công thăng cấp linh phó tam giai, linh sử. Linh sử có quyền lực như linh thị, trong khu vực người nắm giữ cửu tiêu thần cách quản lý có năng lực câu thông tâm linh với người sở hữu cửu tiêu thần cách. Có thần quyền của người nắm giữ cửu tiêu thần cách gia cố, linh sử có thể rời khỏi khu vực quản lý 200 km, có thể đại biểu người nắm giữ cửu tiêu thần cách sử dụng một phần thần quyền trong khu vực quản lý, trừng ác dương thiện. Linh sử. Tim Diệp Dương Thành đập nhanh, tâm linh câu thông. Trong đầu Diệp Dương Thành bỗng vang lên tiếng cười của Triệu Dung Dung. Hi hi, chủ nhân, bây giờ Dung Dung là linh sử. Lần đầu tiên Diệp Dương Thành tiếp xúc loại chuyện này, hắn ngần ngừ giây lát sau thầm nghĩ. Có nghe ta nói không? Triệu Dung Dung cười tủm tỉm trả lời. Đương nhiên được, Dung Dung có thể nghe thấy chủ nhân nói. Diệp Dương Thành ngước đầu nhìn ánh sáng trắng ốt liền Triệu Dung Dung thánh khiết như tiên nữ, lòng thầm vui mừng. Năng lực của nha đầu này càng lúc càng mạnh. Diệp Dương Thành không chủ động lên tiếng thì Triệu Dung Dung không thể biết trong lòng hắn nghĩ gì, vậy là giữa Diệp Dương Thành và Triệu Dung Dung có thêm một cách giao lưu. Quan trọng nhất, trong nhiều tình huống Triệu Dung Dung có thể thuận lại mệnh lệnh của Diệp Dương Thành cho Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi nghe. Khi ánh sáng trắng bao phủ người Triệu Dung Dung dần tán đi, Vương Minh Kỳ cung kính đứng một bên đống chốc quỳ xuống, người dán sát mặt đất. Vương Minh Kỳ cung kính nói. Linh Phó Vương Minh Kỳ thỉnh an linh sử đại nhân. Triệu Dung Dung mỉm cười nói. Đứng dậy đi. Triệu Dung Dung cho cảm giác như tắm gió xuân, tiên nữ thánh khiết cao cao tại thượng. Diệp Dương Thành có cảm giác như thế. Vương Minh Kỳ cực kỳ biết điều tự động ra khỏi phòng. Diệp Dương Thành đang định nói gì thì thấy Triệu Dung Dung vung tay lên, một luồng sáng ngông lung xẹt qua, căn phòng tràn ngập hương thơm thấm lòng người. Đường cái bên dưới không còn tiếng xe cộ ầm ĩ. Bên hai Diệp Dương Thành nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng. Triệu Dung Dung chậm rãi đứng dậy, quần áo đổi thành vải trắng nửa trong suốt, thân hình yêu kiều lúc gần lúc hiện trước mặt Diệp Dương Thành. Chủ nhân, Dung Dung muốn. Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung mê hoặc điên đảo thần hồn, cũng may trong lòng nàng mãi mãi chỉ có mình hắn. Nếu đổi lại nữ nhân ôm ác ý không chừng Diệp Dương Thành đã thành con quỷ phong lưu dưới hoa mẫu đen. Mây mưa qua đi, Diệp Dương Thành mệt rã rời nằm trên giường, Triệu Dung Dung thì tự giác nằm gối lên ngực hắn. Ngón tay Triệu Dung Dung vẽ vòng tròn trên ngực Diệp Dương Thành. Lúc này Triệu Dung Dung như chim nhỏ nép vào người hặc một thê tử nhỏ, nhưng... Triệu Dung Dung ngồi dậy, hai tay chống cằm. Chủ nhân. Triệu Dung Dung nghiêng đầu nhìn Diệp Dương Thành, nói. Dung Dung có một câu muốn hỏi chủ nhân. Cái gì? Diệp Dương Thành híp mắt lại, hắn mệt chỉ muốn ngủ. Dung Dung không có khả năng sinh dục. Vẻ mặt Triệu Dung Dung nghiêm túc nói. Chủ nhân có thể tìm bạn gái không? A. Diệp Dương Thành mới nhắm mắt đống chốc mở ra, ngồi bật dậy. Diệp Dương Thành ra vẻ bực bội hỏi. Ta tìm bạn gái làm gì? Triệu Dung Dung không sợ vẻ mặt Diệp Dương Thành hung dữ. Chủ nhân cùng Hải có gia đình của mình. Triệu Dung Dung tiếp tục bảo. Dung Dung là linh thể, được ở bên cạnh chủ nhân thì Dung Dung đã rất thỏa mãn. Nhưng Dung Dung không thể gặp người, chỉ có thể ẩn thân theo bên chủ nhân, không giúp gì nhiều. Dung Dung cảm thấy chủ nhân nên tìm một người bạn gái, một bạn gái có máu có thịt. Diệp Dương Thành ôm tâm tình vui đùa nhìn Triệu Dung Dung, mở miệng hỏi. Thế thì nàng cảm thấy ta nên tìm loại nào? Dung Dung có thể dọn dẹp phòng, giặt quần áo, nấu cơm, tắm rửa cho chủ nhân. Triệu Dung Dung ngẫm nghĩ, nói. Cho nên chủ nhân tìm một người có thể giúp đỡ việc buôn bán, ví dụ. Như. Triệu Dung Dung ngập ngừng không nói nên lời. Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung, lòng máy động hỏi. Có phải nàng đã tìm sẵn người cho ta? Triệu Dung Dung kinh ngạc nói. A. Gò má Triệu Dung Dung hơi hồng. Làm gì có? Không có. Diệp Dương Thành nhìn thấu Triệu Dung Dung hốt hoảng, cười gian hỏi. Mau khai thật đi, nàng nhìn chúng ai? Triệu Dung Dung bối rối hơn, vội lắc đầu phủ nhận. Dung Dung không có. Nhưng Diệp Dương Thành không tin lời Triệu Dung Dung, cũng không muốn dùng thần quyền buộc nàng nói thật. Diệp Dương Thành nghiến răng đè Triệu Dung Dung xuống giường, uy hiếp. Khai mau, không thì. Triệu Dung Dung cương quyết không nói, mím chặt môi. Đã bảo không là không. Chẳng những vậy, Triệu Dung Dung còn vươn tay bắt lấy quỷ cạch của Diệp Dương Thành. Triệu Dung Dung khiêu khích. Dung Dung không sợ. Trời không có mắt. Triệu Dung Dung quá to gan. Lòng Diệp Dương Thành đau như dao cắt, thân dưới thì trào cờ hùng hổ tiến lên. Cho nàng không sợ này. Ừ a. Chương 152, nữ nhân này không đơn giản. Biểu diễn xong vở hài kịch, Triệu Dung Dung ngậm miệng không nhắc chuyện tìm bạn gái cho Diệp Dương Thành. Thật ra bên cạnh có Triệu Dung Dung, một nữ nhân dịu dàng đáng yêu, răm rắp nghe lời mình là Diệp Dương Thành đã hết sức vừa lòng. Đặc biệt Triệu Dung Dung trải qua 3 đợt thăng cấp, nàng như đóa sen trồi lên mặt nước, đẹp đến nổi Diệp Dương Thành muốn nhào lên cắn một miếng. Nhưng đôi khi phải đối diện với hiện thực. Như Triệu Dung Dung lo lắng, nàng chỉ là linh thể, tuy có thể làm chuyện vợ chồng với Diệp Dương Thành nhưng nàng không thể sinh con đẻ cái cho hắn. Chẳng lẽ kêu Diệp Dương Thành tuyệt hậu sao? Triệu Dung Dung sốt ruột dục Diệp Dương Thành kiếm bạn gái là vì một nguyên nhân. Đó là hai lần thăng đẳng cấp linh phó khiến Triệu Dung Dung hiểu rõ nhiều chuyện, mơ hồ cảm nhận hơi thở khiến nàng sợ. Triệu Dung Dung nhìn bộ dạng Diệp Dương Thành khó chịu đành gác chuyện sang một bên, sau này từ từ tác hợp. Đêm đó trong đầu Diệp Dương Thành lặp đi lặp lại lời Triệu Dung Dung thúc giục, hắn tò mò suy đoán nàng tìm bạn gái cho hắn là ai. Chẳng lẽ là Vương Tuệ Tuệ hay nhân viên nữ khác trong tiệm? Trong đầu Diệp Dương Thành toàn suy nghĩ vấn đề này khiến sáng sớm hắn thức dậy tinh thần uể oải. Một tháng qua dưỡng thành thói quen sẽ không thay đổi trong một đêm, Diệp Dương Thành xuống giường như mọi khi. Triệu Dung Dung hầu hạ Diệp Dương Thành mặc đồ, hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, tiện tay tháo vòng cổ chó treo trên cửa xuống, lại lên lầu dắt Nhung Cầu. Triệu Dung Dung đi cùng Diệp Dương Thành đến bên gành đá dòng suối Kinh. Nhìn Nhung Cầu chạy trồm phía trước, Diệp Dương Thành chợt nhớ đến Lưu Tuyết Thoánh. Diệp Dương Thành trợn to mắt kéo lại Triệu Dung Dung nhảy nhót, vỗ tay bên cạnh mình. Biểu tình Diệp Dương Thành kỳ lạ nói. Này Dung Dung! Triệu Dung Dung giật mình, biểu tình khó hiểu hỏi. A. Diệp Dương Thành chắc chắn nói. Nàng định tìm bạn gái cho ta có phải là Lưu Tuyết Oánh lần trước chọc nàng khóc sướt mướt không? Tính toán nhỏ nhặt của Triệu Dung Dung làm sao qua mắt Diệp Dương Thành được? Quả nhiên, nghe Diệp Dương Thành nhắc đến tên Lưu Tuyết Oánh thì Triệu Dung Dung biến sắc mặt, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Ánh mắt Diệp Dương Thành gắt gao theo dõi làm Triệu Dung Dung không chịu nổi chỗ dạng, túi đầu khẽ ừ nhỏ hơn tiếng mút ê. Diệp Dương Thành nhìn phản ứng của Triệu Dung Dung, vỗ chán nói. Trời ơi đất ơi, ta và nàng ấy sao có thể? Diệp Dương Thành đang định bác bỏ suy nghĩ không thực tế của Triệu Dung Dung, ai ngờ sau lưng có tiếng thiếu nữ trong trẻo vang lên. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói đó làm Diệp Dương Thành cứng người. Diệp Dương Thành ho khan. Khu khu, thì sáng sớm ta dắt Nhung Cầu ra tàn bộ. Diệp Dương Thành nghiêng đầu cười với chủ nhân thanh âm. Thuận tiện luyện giọng, nàng không biết là lẩm bẩm với không khí có thể tăng khả năng dùng từ ngữ sao. A, phải không? Hôm nay Lưu Tuyết Oánh mặc váy trắng tinh, không có kiểu dáng kỳ lạ quái đản mà đẹp tự nhiên. Lưu Tuyết Oánh nghe Diệp Dương Thành nói nhảm không lộ vẻ kỳ lạ, cũng không hỏi sâu hơn đề tài này. Lưu Tuyết Oánh có tâm sự, nàng cười gượng, đổi đề tài. Mỗi ngày ngươi đều dắt Nhung Cầu tới đây đi dạo. Đúng vậy. Đã hơn một tháng. Diệp Dương Thành quay đầu trừng Triệu Dung Dung cười khúc khích. Diệp Dương Thành rôi eo nói. Dắt nó chạy bộ, con người cũng có thể hoạt động tay chân. Diệp Dương Thành mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lưu Tuyết Oánh đứng bên cạnh mình, hỏi. Con nàng. Sao hôm nay bỗng nhiên muốn đi dạo? Đang chạy bộ đây. Nhung Cầu là chiếc cầu nối cho Diệp Dương Thành và Lưu Tuyết Oánh. Hơn một tháng nay hai người không cứng nhắc như ban đầu gặp mặt. Lưu Tuyết Oánh nói. Không như ngươi là nam nhân mà chỉ biết dắt chó đi dạo. A. Ừm. Diệp Dương Thành không ngờ hôm nay Lưu Tuyết Oánh nói giỡn với mình, hắn chưa lấy lại tinh thần. Dáng vẻ ngốc nghếch của Diệp Dương Thành làm Lưu Tuyết Oánh muốn cười nhưng cố nén. Nhưng khoảng lặng này khiến hai người không biết nên nói gì thêm, không khí hơi nặng nề. Diệp Dương Thành và Lưu Tuyết Oánh đều có tâm sự, hai người đứng bên dòng suối suy nghĩ lung tung. Diệp Dương Thành quên mất Triệu Dung Dung, có cơ hội tốt như vậy còn lâu nàng mới bỏ qua. Triệu Dung Dung dùng thi pháp gọi Nhung Cầu chạy gần đó lại, mắt đầy ý cười vươn tay ngọc chỉ hướng Lưu Tuyết Oánh đứng cạnh dòng suối. A! Tiếng hét thất thanh đánh thức Diệp Dương Thành thẫn thờ, hắn bản năng vươn tay kéo lại Lưu Tuyết Oánh suýt trượt chân té suối. Không ngờ Diệp Dương Thành cũng bị trượt chân. Bùm 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 bùm. Hai người cùng té xuống suối. Diệp Dương Thành còn đỡ, ít ra hắn biết bơi nên nổi được. Lưu Tuyết Oánh không biết bơi. Nàng vùng vây đập nước, hét chói tai. Bớt tốn sức đi. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ nói. Chỗ này là bên dòng suối, nước chưa tới đầu gối nàng. Lưu Tuyết Oánh từ cơn sợ hãi lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn quả nhìn nửa người dưới ở trong nước. Gò má nóng ran, Lưu Tuyết Oánh không hét nữa. Diệp Dương Thành tiến lên một bước kéo Lưu Tuyết Oánh dậy, nghiêng đầu trừng Triệu Dung Dung cảnh cáo. Ai ngờ Triệu Dung Dung không sợ, còn làm mặt quỷ, bộ dáng đắc ý, không còn vẻ thánh khiết ưu dã đêm hôm qua. Đối với Triệu Dung Dung làm hành động này Diệp Dương Thành đành cười khổ, lòng thầm quyết tâm. Đừng vội kiêu ngạo, đêm nay vắng người thì nàng sẽ biết tay ta. Tháng 8 không khí còn oi bức, tuy lúc này là sáng sớm nhưng bị ướt người sẽ không thấy quá lạnh. Diệp Dương Thành dịu Lưu Tuyết Oánh lên bờ, hắn chừng Nhung Cầu. Diệp Dương Thành mắng Nhung Cầu. Quậy quá. Triệu Dung Dung đứng cạnh Nhung Cầu thẻ lưỡi cười khúc khích. Nhung Cầu thì sợ sệt nằm sấp dưới đất rên rỉ như đang khóc kể không phải nó sai, là Triệu Dung Dung kêu nó làm. Thấy bộ dạng Nhung Cầu sợ hãi thì Lưu Tuyết Oánh rất đau lòng, ngăn Diệp Dương Thành lại. Không sao, ngươi đừng mắng nó. Nhung Cầu cười nói. Đã lâu ta không chạm vào nước suối kinh, nhớ hồi nhỏ ta hay bắt cá bên dòng suối, bây giờ lớn lên không còn nghịch như thế. Diệp Dương Thành đồng cảm gật gù. Đúng vậy. Lớn lên, trưởng thành, không làm được chuyện con nít nữa. Diệp Dương Thành cảm thán rằng. Chớp mắt đã hơn 20 tuổi, nhớ lúc nhỏ. Đề tài dần nhiều lên, hai người nói chuyện vui lúc bé. Chuyện thú vị khi đi học. Dần dần ngăn cách đọng lại thời cấp 3 biến mất, Lưu Tuyết Oánh không kiềm được hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất cũng khiến Diệp Dương Thành ngây người. Lao Diệp, hai cửa tiệm của ngươi thật sự đang kiếm lời sao? 7 giờ sáng, Trần Thiếu Thanh mới đến đồn công an. Trần Sở Trưởng, đã lâu không gặp. Trần Thiếu Thanh chưa kịp vào văn phòng thì sau lưng vang lên giọng nữ dịu dàng hỏi. Gần đây Trần Sở Trưởng có khỏe không? Trần Thiếu Thanh ngây người, quay đầu nhìn nữ nhân, mặt nở nụ cười. Trần Thiếu Thanh gật đầu, hỏi. Cũng khỏe, Đàm tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Mắt Đàm Lị Lị đưa Làn Thu Ba. Không có việc thì không thể tìm Trần Sở Trưởng sao? Giọng Đàm Lị Lị càng nhẹ nhàng hỏi. Hay Đàm Lị Lị chê ta lớn tuổi? Trần Thiếu Thanh lắc đầu ngay. Làm gì có? Trần Thiếu Thanh không nói dối, tuy Đàm Lị Lị lớn tuổi hơn gã nhiều nhưng đang trong thời kỳ rực rỡ nhất của nữ nhân, muốn vóc dáng có dáng, muốn khuôn mặt có mặt, nhìn ngang nhìn dọc hết sức quyến rũ. Nam nhân bình thường sẽ không nói Đàm Lị Lị lớn tuổi. Ha ha, Trần sở trưởng thật khéo nói. Đàm Lị Lị mỉm cười nói. Không mời ta đi vào ngồi sao? Trần Thiếu Thanh bừng tỉnh, giả bộ giật mình nói. À à, suýt quên. Trong lòng Trần Thiếu Thanh thầm nâng cảnh giác, nữ nhân này không đơn giản. Mới gặp mặt chưa nói vài câu bất giác Trần Thiếu Thanh đã bị Đàm Lị Lị nắm mũi dẫn đi. Hai người ngồi xuống sofa phòng làm việc. Trần Thiếu Thanh rót hai ly nước lọc, cười nói với Đàm Lị Lị. Nếu Đàm tiểu thư có chuyện gì xin cứ nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Mắt Đàm Lị Lị sáng lên. Hi hi, Trần sở trưởng thật thẳng thắn. Trần Thiếu Thanh nói một câu không có người ngoài gạt bỏ băn khoăn của Đàm Lị Lị, nàng cười duyên. Đàm Lị Lị chậm rãi kéo dây khỏe túi sách, nhìn Trần Thiếu Thanh, mỉm cười nói. Nếu Trần sở trưởng đã thẳng thắn như thế thì ta cũng không vòng vo làm gì. Khỏe kéo mở ra, thứ trong bao lộ ra. Đàm Lị Lị lấy một xấp tiền giấy đỏ rực, dây khoảng 12cm ra đặt xuống bàn trước mặt Trần Thiếu Thanh. Mắt Đàm Lị Lị chứa ý cười nhìn Trần Thiếu Thanh lộ vẻ ngạc nhiên, cười duyên nói. Hôm nay bên công ty phái người đến, đây là hoa hồng tháng này công ty chuẩn bị cho Trần sở trưởng. Xin Trần sở trưởng đừng từ chối, sau này còn cần Trần sở trưởng bảo bọc nhiều hơn. Trần Thiếu Thanh không chú ý thấy một góc bao, nơi màu sắc khá đậm có cái lỗ nhỏ, trong lỗ hổng lấp loe ánh sáng. Chương 153, còn cuồng hơn cả Lục gia. Vẻ mặt Diệp Dương Thành khẳng định gật đầu, nói. Đương nhiên là kiếm tiền. Diệp Dương Thành bổ sung thêm. Không thì nàng nghĩ táng ốc. Làm gì có chuyện mở tiệm không kiếm tiền. Lưu Tuyết Oánh cũng có suy nghĩ của mình. Vậy tại sao ngươi để giá thấp như thế? Lưu Tuyết Oánh trầm ngâm nói. Ta trong cửa tiệm của ngươi nửa ngày, ghi lại giá mấy bộ đồ. Tính theo giá tiệm ngươi bán, trong chợ quần áo lộ kiểu có đồ cùng tiểu dáng, chất lượng không bằng của ngươi nhưng ít giá mắc hơn. Diệp Dương Thành bình tĩnh lại. Ha 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 ha. Đồ của ta là trực tiếp lấy từ xưởng. Diệp Dương Thành cười trả lời. Nên dĩ nhiên là rẻ hơn bên lộ kiểu nhiều. Ta không giấu gì nàng, ban đầu sau khi giảm giá, lợi mỗi bộ đồ chỉ có từ 30 đến 50%, tương đương giá sỉ. Lưu Tuyết Oánh lộ vẻ hiểu ra. Hèn chi. Lưu Tuyết Oánh gật đầu, nói. Ta luôn thấy lạ tại sao quần áo ở tiệm ngươi rẻ như thế, hóa ra là vậy. Vì bắt đầu nói nhảm nên Diệp Dương Thành quyết định nói dối dữ hơn để hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ của Lưu Tuyết Oánh. Ha 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 ha. Trưởng xưởng may có quan hệ khá thân với ta, lấy giá thấp hơn cờ á cờ hờ hờ hàng khác. Diệp Dương Thành ngừng giây lát, nói tiếp. Nhưng hơn 10 ngày trước ta đã điều chỉnh giá lại, bây giờ lợi nhuận bình thường cỡ 60-70%. Dù vậy nhưng so với tiệm khác hở chút là 200-300% thì rẻ rất nhiều, ít lãi bán nhiều. Lưu Tuyết Oánh đăm chiêu gật gù. À. Lưu Tuyết Oánh mỉm cười với Diệp Dương Thành. Thế tạm như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta phải về thay đồ, chút nữa mở tiệm làm ăn. Diệp Dương Thành cười trả lời. Ha ha, ừm. Lưu Tuyết Oánh xoay người, ma xui quỷ khiến Diệp Dương Thành nói một câu. Hay giữa trưa qua đấy ăn cơm chung. Ta thấy nàng mỗi ngày có một mình cũng buồn. Lưu Tuyết Oánh dừng bước lại, quay đầu nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệp Dương Thành, cuối cùng nàng lắc đầu từ chối ý tốt. Thôi, một mình cũng tốt. Khó khăn lắm Diệp Dương Thành mới đưa ra lời mời nhưng bị Lưu Tuyết Oánh hờ hững từ chối, hắn liếc Triệu Dung Dung đứng bên cạnh cười nắc nẻ, mất hết mặt mũi. Diệp Dương Thành cười khan. Khu khu, cũng tốt, cũng tốt. Lưu Tuyết Oánh đi xa, mặt Diệp Dương Thành không còn nụ cười, sụ mặt trừng Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành răn. Sau này không cho quậy như vậy nữa biết không? Triệu Dung Dung thẻ lưỡi. Hì hì, chủ nhân tức giận sao? Triệu Dung Dung nghiêng đầu nhỏ đánh giá Diệp Dương Thành, đống hỏi. Chủ nhân giận Dung Dung vì Lưu Tuyết Oánh. Diệp Dương Thành câm nín nhìn trời. Diệp Dương Thành xoay người đi đường Chiêu Dương, bỏ lại một mình Triệu Dung Dung đứng cười run rẩy, không có chút bộ dáng người hầu nên có. Diệp Dương Thành đến cửa tiệm thấy đã mở từ lâu, Vương Tuệ Tuệ đang bận rộn bên trong. Thân hình mập mạp của Vương Tuệ Tuệ trở nên đáng yêu trong mắt Diệp Dương Thành, nàng thật là chăm chỉ chuyên nghiệp. Ai ngờ Vương Tuệ Tuệ thấy Diệp Dương Thành nhấc chân đi vào liền nói một câu khiến hắn suýt trượt chân đập đầu vào khung cửa. Lão Diệp, ta muốn xin phép nghỉ buổi sáng. Mẫu thân của ta kêu ta buổi sáng đi coi mắt, phải nghỉ tới trưa. Diệp Dương Thành ngạc nhiên nhìn Vương Tuệ Tuệ, hắn nghĩ mình nghe lộn. Nàng nói, xin phép đi làm gì? Mẫu thân kêu ta đi coi mắt. Vương Tuệ Tuệ không hề rụt rè, phóng khoáng mở miệng nói. Sắp xếp cho ta gặp mặt ba người trong buổi sáng. Lệnh của mẫu thân khó cãi nên đành xin phép. Diệp Dương Thành làm bộ dạng câm nhín. Xỉu. Diệp Dương Thành nhìn Vương Tuệ Tuệ, hỏi. Năm nay nàng cùng tuổi với ta đúng không? Mới hơn 20 mà coi mắt gì? Hi hi, mẫu thân của ta bảo nhân lúc còn sớm quyết định hôn nhân, đợi thêm 2 năm ta lại mập lên thì khó gả đi. Diệp Dương Thành rất thích tâm tình sáng sủa của Vương Tuệ Tuệ, nàng tự cho mình. Mẫu thân còn nói nếu vừa mắt nhau thì kêu nhà trai đưa xính lễ ngay, đính hôn trước để tránh sau này đối phương đổi ý thế nào. Mẫu thân của ta giỏi hơn mẫu thân ngươi nhiều đúng không? Diệp Dương Thành dở khóc dở cười liếc Vương Tuệ Tuệ, gật đầu, nói. Vốn định bàn chuyện với nàng, nếu nàng đã bận thì làm trước đi. Buổi chiều có đến không? Vương Tuệ Tuệ ngâm nghĩ, gật đầu khẳng định. Theo kinh nghiệm coi mắt nhiều năm của bản cô nương, con trai bình thường gặp ta xong sẽ nhận điện thoại rồi mượn cớ chuồn đi. Không có gì bất ngờ xảy ra khoảng giữa trưa là về tiệm được. Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì, cười cười gật đầu. Đúng là một thiếu nữ kiên cường. Vương Tuệ Tuệ rời đi, chuyện còn lại chỉ dựa vào một mình Diệp Dương Thành làm. Khi dọn dẹp quầy, Diệp Dương Thành chợt nghĩ đến đoạn đối thoại hôm nay với Triệu Dung Dung, hắn có chút dao động. Nếu có một thiếu nữ hợp mắt, lại biết buôn bán thầy cho hắn thì... Diệp Dương Thành gật gù, buồn cười lẩm bẩm. Ai, con người luôn ích kỷ. 8 giờ sáng, nhân viên lục tục đến làm, mở màn một ngày mới. Song bạc lục ra để chống hơn một tháng lại trở nên náo nhiệt. Đưa lên trên, đúng đúng, lên chút nữa. Được rồi, ngay chỗ đó. Hơn 30 người ùa vào song bạc. Một nam nhân trung niên chỉ huy trang trí song bạc. Từ chiếu bạc đến bài, từng món đồ được vận chuyển từ ngoài ngõ nhỏ vào trong. 9 giờ sáng bận rộn mãi đến 1 giờ trưa, song bạc hỗn độn đầy tỏ bùi được dọn dẹp sạch sẽ. Một số vật trang sức được gắn lên, thoạt trông rất mắt. Lầu 1 vẫn là nơi tụ tập dân chơi rong, dùng tiền. Lầu 2 là nơi cho người có tiền, dùng thẻ đánh bạc. Nam nhân trung niên kiểm tra từ trên xuống dưới từng cái một, chắp hai tay sau lưng đi vòng quanh. 30 mấy nhân viên tụ tập lại xếp thành 3 hàng đứng trước mặt nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên to giọng vang vọng trong đại sảnh lầu 1. 9 giờ sáng mai sòng bạc chính thức mở cửa kinh doanh. Các người đều là tinh anh từ sòng bạc khác điều động đến đây, tất cả hết sức nâng cao tinh thần cho ta. Ngày mai là ngày khai trương đầu tiên của sòng bạc Vu Gia, nếu ai dám làm lỗi gì thì... Ừ, chờ ra pháp đi. Đã hiểu chưa? Các nhân viên sòng bạc lớn giọng đồng thanh kêu lên. Đã hiểu. Nam nhân trung niên nói tinh anh. Nếu bọn họ thật sự là tinh anh thì đã không bị điều động tới đây. Nam nhân trung niên vừa lòng gật đầu, phất tay. Tan đi, làm quen hoàn cảnh. Nam nhân trung niên quay đầu nói với một nam nhân 30 tuổi đứng cạnh mình. A Huy, bên đồn công an đưa tới danh sách con bạc ngươi đã xem chưa? Nam nhân được gọi là A Huy gật đầu, không người cung kính nói. Vâng, đã xem rồi. Vậy ngươi theo địa chỉ ghi trong đó đưa tin sòng bạc khai trương. Nam nhân trung niên hầm hừ nói. Hễ ai nhận được thiệp mời mà ngày mai không đến sòng bạc thì mai sau sẽ tính sổ. A Huy gật đầu, nói. Vâng thưa siêu ca. A Huy xoay người đi sắp xếp chuyện mời con bạc đến cửa. Mỗi lần sòng bạc đổi chủ nhân đối với con bạc không có chút ý nghĩa, bọn họ chỉ muốn một nơi an toàn đánh bạc chứ không phải đến vì lao bản của sòng bạc. Cho nên sòng bạc mới mở, càng long trong thì càng có sức hấp dẫn con bạc. Thử nghĩ đi, một sòng bạc vốn nên giấu trong bóng tối lại công khai tuyên truyền trên đường và không bị sờ gáy, có ai nghi ngờ sự an toàn của sòng bạc. Nghĩ đến đây nam nhân trung niên được Á Huy gọi là siêu ca ngoắc một thanh niên tới. Nam nhân trung niên dặn dò. Người đi tìm 2 đội múa lân, 3 đội hoa cổ. Bắt đầu từ 8 giờ sáng mai biểu diễn trên đường cái ngoài hẻm. Song bạc muốn hoạt động quang minh chính đại phải chào hỏi vị sếp lớn trước. Siêu ca không đốc, gã dặn dò hoạt động sáng mai xong đi vào văn phòng, bấm số điện thoại sở trưởng đồn công an, Trần Thiếu Thanh. Tự giới thiệu, khách sáo giả dối một phen sau đó siêu ca nêu yêu cầu. Trần sở trưởng, người cũng biết lên bên chúng ta mới cả hỉ trương cần có chút hoạt động trợ hứng. Sáng mai ta kêu vài đội múa lân, đội hoa cổ hoạt động trên đường Nam Môn. Mong khi đó Trần sở trưởng phái vài hiệp cách đến trông chừng, sau khi hoàn thành thì. Siêu ca mỉm cười cúp máy, thấy xung quanh vắng lặng thì sở căm đắc ý nói. Ai bảo lưu manh siêu ta đây không có khiếu làm đại ca. Các ngươi hãy mở to mắt chó ra nhìn kỹ. Trần Thiếu Thanh đặt điện thoại xuống, nhíu chặt mày lẩm bẩm. Cuồng hơn cả lục ra. Nét mặt Trần Thiếu Thanh lú sầu một lúc sau chuyển sang vẻ không biết làm sao. Lấy tiền của người, tiêu thai thay người. Huống chi con cả Vu gia. Vu Tô Nhạc là cấp trên của Trần Thiếu Thanh. Đến hôm nay dù Trần Thiếu Thanh không muốn nhưng gã chỉ có thể chọn đồng mưu với sòng bạc Vu Gia. Thường một quan tham bắt đầu từ lần đầu tiên lấy món tiền không nên lấy. Nhưng Trần Thiếu Thanh khác với đám quan tham ở chỗ bên cạnh gã có Diệp Dương Thành đứng canh. Hoặc nên nói trong suy nghĩ của Trần Thiếu Thanh thì người đứng sau gã là Ngự Long Chân Quân ảo ảnh. Trần Thiếu Thanh kêu đội trưởng đội hiệp cảnh Vương Triều Quân đến dặn dò chuyện sáng mai. Triều Quân, ngươi vào văn phòng của ta một lúc. Chương 154, đây là tập tục ở đâu ra? Diệp Dương Thành dắt nhung cầu, đứng trước cửa nhà nói với mẫu thân Ngô Ngọc Phương. Hôm nay đi chợ đồ nội thất mau ít đồ dùng, ta sẽ dọn qua đó ở 2 ngày. Thuận tiện mau mấy thứ cho nó, chừa một gian phòng cho nó. Nuôi trên sân thượng nhà chúng ta lâu dài thì không ổn. Đứa nhỏ này, nuôi con chó to như thế trong nhà không ngại hôi. Ngô Ngọc Phương cười nói. Dọn đi ở 2 ngày cũng được, dù sao mới mua nhà thiếu hơi người, nhưng không thể thường xuyên qua đó ở, nhà chúng ta còn chưa ở riêng. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Mẫu thân cứ yên tâm. Diệp Dương Thành gật gù. Chỉ ở bên đó vài ngày và sắp xếp chỗ ở cho nhung cầu, để phụ thân đừng thấy nó lại phiền. Sau này 1 tuần ngủ 2 ngày, còn lại ở trong nhà. Ngô Ngọc Phương không có ý kiến. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Dù sao nhi tử đã lớn, có suy nghĩ của mình. Làm phụ mẫu lúc nên buông tay thì không thể bắt chặt, Ngô Ngọc Phương đã nhìn thấu điều này. Diệp Dương Thành từ biệt mẫu thân, hắn dắt nhung cầu đi hướng đường Chiêu Dương. Trong đầu Diệp Dương Thành suy nghĩ hôm nay nên mua những thứ gì, tiếp đó thuê vài người giúp việc tạm thời dọn dẹp căn hộ, nhìn mát mắt một chút. Vấn đề chỗ ở cho nhung cầu thì Diệp Dương Thành không lo nghĩ nhiều. Căn hộ là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Gian phòng phía tây nhỏ một chút, vừa lúc làm nơi ở cho nhung cầu. Húng chi Diệp Dương Thành dùng thần quyền điều khiển, dạo này nhung cầu biết lúc mắc thì đi buồng vệ sinh ngồi, vấn đề vệ sinh không đáng lo. Diệp Dương Thành dắt nhung cầu tản bộ đi tới cửa tiệm, thấy Vương Tuệ Tuệ bận rộn trong tiệm. Diệp Dương Thành trêu nàng. Bạn học Vương Tuệ Tuệ, ngày hôm qua nàng cho ta leo cây. Vương Tuệ Tuệ đang dọn quầy ngạc nhiên ngước lên. A, mặt Vương Tuệ Tuệ đỏ rực. Chuyện đó. Diệp Dương Thành mỉm cười đi vào tiệm, thấy bộ dạng xấu hổ doẹt dẹ của Vương Tuệ Tuệ thì lòng máy động. Thành công. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Vương Tuệ Tuệ do dự giây lát rồi gật đầu. Vương Tuệ Tuệ buồn bực nói. Hợp mắt rồi nhưng tiếc rằng người ta ngại ai đó quá to, muốn giảm béo. Vương Tuệ Tuệ trả lời làm Diệp Dương Thành cười phá lên. Ha 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 ha. Diệp Dương Thành thở hổn hển. Ai kia quá to là bởi vì miệng cứ nhai. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vương Tuệ Tuệ không hề thấy xấu hổ. Cho nên ta bắt đầu giảm cân. Vương Tuệ Tuệ cười nói. Hôm nay mẫu thân và phụ thân ta đi nhà trai quyết định ngày đính hôn. Lão Diệp, rất có thể sau này ta không ở lại Bảo Kinh Trấn nữa. Diệp Dương Thành vốn định chọc Vương Tuệ Tuệ mấy câu nghe xong ngây người. A, Diệp Dương Thành phản xạ hỏi. Nếu không ở Bảo Kinh Trấn thì nàng đi đâu? Ai, ngươi nói xem có tình cờ không? Nhà trai là bạn học cấp 2 cũ của ta. Vương Tuệ Tuệ khẽ thở dài. Hắn không thi lên cấp 3 mà đi Hồng Hải Trấn làm học việc trong Sương Đúc, bây giờ đã 5, 6 năm. Trung bình tiền lương hơn 2.000 khối, chết sống kéo ta đi theo. Diệp Dương Thành chưa đi xem mắt nên không hiểu nổi tâm lý hai bên nhà trai nhà gái. Nhưng nếu là bạn học trung trường cấp 2 vậy ít ra có đề tài, có nền móng tình cảm, tốt hơn là nam nhân chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không hiểu biết đối phương. Nhưng đi Hồng Hải Trấn làm việc. Mắt Diệp Dương Thành sáng lên, ngoắc Vương Tuệ Tuệ. Nào, ngồi xuống đây, vừa lúc ta có chuyện muốn bàn với nàng. Vương Tuệ Tuệ khó khăn lắm rèn sắt khi còn nóng xin từ trước, không ngờ Diệp Dương Thành chẳng trả lời trả vốn. Có chuyện gì? Vương Tuệ Tuệ khó hiểu tới trước mặt Diệp Dương Thành, kéo ghế ngồi xuống. Tức là ít hôm nữa nàng và bạn học cấp giao hiếu đính hôn, rồi cùng hắn đi Hồng Hải Trấn làm việc. Diệp Dương Thành châm trước từ ngữ hỏi. Có suy tính sẽ làm gì chưa? Qua đó rồi chọn đại công việc. Vương Tuệ Tuệ hiện thực nói. Lão Diệp cũng biết là với điều kiện như ta con trai bình thường không lọt vào mắt. Khó khăn lắm gặp bạn học cấp 2, trước kia quan hệ không tệ, ta không muốn bỏ lỡ, cho nên. Diệp Dương Thành nghe hiểu cay đắng trong lời nói của Vương Tuệ Tuệ, hắn thầm thở dài. Diệp Dương Thành lắc đầu, nói. Không không không, ta không có ý đó. Diệp Dương Thành bổ sung thêm. Ý của ta là nếu nàng qua bên kia còn cần tìm việc thì chẳng bằng tiếp tục làm việc với ta. Vương Tuệ Tuệ ngây ra. A. Vương Tuệ Tuệ không hiểu ý Diệp Dương Thành, nàng không biết tin hắn định mở cửa hàng trong Hồng Hải Trấn, không ai nói cho nàng biết. Diệp Dương Thành thấy Vương Tuệ Tuệ khó hiểu, cười nói. 2 ngày nữa ta sẽ đi Hồng Hải Trấn tìm cửa hàng. Diệp Dương Thành giải thích rằng. Bên Bảo Kinh Trấn đã đến cực hạn. Ta tính mở cửa hàng trong Hồng Hải Trấn. Nếu buôn bán tốt thì sẽ mở thêm vài tiệm, vừa vặn nàng ở trong tiệm là 1-2 tháng, trước kia có làm nghề này. Nếu nàng muốn thì ta sẽ điều nàng đến Hồng Hải Trấn, trông cửa tiệm giúp ta. Có được không? Vương Tuệ Tuệ khá thông minh, nghe Diệp Dương Thành hỏi lập tức gật đầu, nói. Tất nhiên là được. Vương Tuệ Tuệ hiểu trông chừng 1 hoặc mấy cửa hàng giúp Diệp Dương Thành mặc dù mệt nhưng hắn sẽ không bạc đãi nàng. Húng chi qua một đoạn thời gian dài quen thuộc. Vương Tuệ Tuệ hiểu biết đại khái tính cách của Diệp Dương Thành. Chỉ cần Vương Tuệ Tuệ nghiêm túc làm việc thì Diệp Dương Thành sẽ không khắt khe lương thưởng. Quan trọng nhất là Vương Tuệ Tuệ tốt nghiệp cấp 3, một thiếu nữ hơn 20 tuổi đi Hồng Hải Trấn sẽ chỉ tìm được mấy công tác như nhân viên bán hàng hoặc làm trong xưởng xí nghiệp, so sánh với làm quản lý tiệm đúng là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Diệp Dương Thành có lòng, Vương Tuệ Tuệ có ý, sáng sớm hai người không dọn dẹp đồ đạc mà ngồi trong tiệm bàn bạc kỹ sau khi Vương Tuệ Tuệ qua Hồng Hải Trấn cần làm gì. Tuy Hồng Hải Trấn cách Bảo Kinh Trấn có mấy chục km, lái xe đi nửa canh giờ là tới nhưng dù sao chạy tới chạy lui rất rắc rối. Tạm thời Diệp Dương Thành không định rời khỏi Bảo Kinh Trấn vươn ra ngoài. Cuối cùng quyết định giao cho Vương Tuệ Tuệ toàn quyền lo cửa tiệm mới mở ở Hồng Hải Trấn, mỗi cách một tuần Diệp Dương Thành sẽ đi qua xem sổ sách. Thứ hai vẫn do Diệp Dương Thành phụ trách nhập hàng quần áo, Vương Tuệ Tuệ chỉ lo bán đồ. Mỗi ngày để lại 8.000 khối tiền lẻ vốn lưu động trong tiệm, trừ 8.000 bán lời ra. Dạ trưa 12 giờ Vương Tuệ Tuệ phải đi ngân hàng gửi số tiền kinh doanh một ngày vào tài khoản ngân hàng cho Diệp Dương Thành. Những chuyện khác thì không cần bàn bạc nhiều, Vương Tuệ Tuệ có kinh nghiệm làm nghề này vài năm, Diệp Dương Thành khỏi lo trước lo sau. Vấn đề lương thưởng cho Vương Tuệ Tuệ, tạm thời Diệp Dương Thành phát lương 3.800 ở Bảo Kinh Trấn, mỗi cuối năm cho bao lì xì thưởng. Chờ chuyện cửa tiệm đi vào quỹ đạo, Diệp Dương Thành hứa mỗi năm cho Vương Tuệ Tuệ nghỉ phép 15 ngày. Đi ra ngoài du lịch hay hưởng tuần trăng mật gì đó với nam nhân của nàng thì tùy. Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ xác định đại khái từng việc. Khi hai người nhìn nhau cười, đứng dậy thì đã 8 giờ sáng. Bất giác bọn họ nói chuyện hơn 40 phút. Vậy tạm quyết định như thế đi, ngày mai ta tìm người viết hợp đồng. Diệp Dương Thành cười nói. Khi nào nàng đính hôn nhớ báo với ta một tiếng, ta tặng cho hai người một bao lì xì thật to. Tâm tình Vương Tuệ Tuệ rất vui vẻ. Ngươi không dặn thì ta cũng sẽ thông báo. Vương Tuệ Tuệ cười tủm tỉm trả lời. Không làm thịt nhà tư bản như ngươi thì đám nông dân chúng ta làm sao sống? A, đang canh chừng ta sao? Diệp Dương Thành cười to bảo. Không sao, có nhìn cũng không lấy được, của ta thì cuối cùng vẫn thuộc về ta. Bùm 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 bùm. Trong khi Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ tán dóc trong tiệm, nhìn mấy nhân viên dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị kinh doanh thì trên đường cái bỗng vang tiếng trống rất là vui vẻ. Diệp Dương Thành lấy làm lạ sờ mũi, tay dắt nhung cầu. Tay kia cầm ly sữa đậu nành chậm chạp xoay người ra tiệm, nhìn hướng phát ra thanh âm. Một đoàn phụ nữ trung niên mặc đồ đỏ bắt mắt, quần áo thêu hoa văn hỉ khánh, lưng mỗi người treo một cái trống nhỏ. Bọn họ vô trốn, nhảy nhót từ đầu đường Chiêu Dương đi hướng đường Nam Môn. Vẻ mặt Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ nhà ai có đám tang? Vì theo tập tục Bảo Kinh Trấn chỉ có nhà ai đám tang, khi đưa tang mới mời đội hoa cổ gõ trống đưa cho cốt người chết lên núi chôn. Lúc này sáng sớm tinh mơ, không đưa tang chứ làm gì? Nhưng không thấy đội đưa ma. Trong khi Diệp Dương Thành không hiểu ra sao, đội hoa cổ vừa đi lại có tiếng ồn khác. Tiếng chiêng, trống, tiếng pháo nổ rình rang. Trong phút chốc người trên đường Chiêu Dương bị tiếng ồn đánh thức, mở cửa sổ nhìn xuống. Mọi người rất tò mò, nhưng không ai chửi sùm vì bị quấy rầy giấc ngủ. Diệp Dương Thành nhìn kỹ hướng phát ra thanh âm, là đội múa lân đang khua chiêng gõ trống nhảy múa vòng quanh năm con sư tử. Đằng trước năm con sư tử có một người giơ gậy y nốt. Phần chóp cố định một quả cầu nhiều màu tỏa sáng. Diệp Dương Thành nhìn việc lạ đến đây thì vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đưa ma mà mời vũ sư. Tập tục ở đâu ra? Chương 155, nếu không phiền hãy ở lại. Trong khi Diệp Dương Thành khó hiểu nhìn đội múa lân thì các vũ sư đã đến gần cửa tiệm, ngừng lại cách Diệp Dương Thành chưa tới 5 thước. Một con sư tử nhảy lên, miệng phun ra băng rôn có 10 chữ to lấp lánh sạc vàng. Chúc mừng sòng bạc hương khẩu khai trương đại cát. Nhìn đến đây Diệp Dương Thành ngây ra. Sòng bạc khai trương. Diệp Dương Thành chửi thầm. Cha nó, quá kiêu ngạo. Một sòng bạc khai trương vốn không nên phô trương ra ngoài, nhưng sòng bạc hưng khẩu này chẳng những khai trương rầm rộ, còn mời đội hoa cổ, đội múa lân tuyên truyền ngay trên đường. Nói ngắn gọn một câu, thò gan không giới hạn. Diệp Dương Thành đứng trước cửa tiệm nhìn đội múa lân gõ chiêng trống, ồn ào đi qua đường Chiêu Dương vào đường Nam Môn. Diệp Dương Thành do dự một lúc sau đi theo đội múa lân, mãi khi hắn đứng trước sòng bạc hưng khẩu. Tức là chỗ cũ của sòng bạc Lục Gia. Lúc này đường bên ngoài hẻm đã tụ tập 3 đội hoa cổ, 2 đội múa lân đang biểu diễn hết sức náo nhiệt, thanh thế kinh người. Diệp Dương Thành chú ý thấy sòng bạc làm hoạt động khai trương còn có đội hiệp cảnh đến giữ trật tự. Diệp Dương Thành chú ý nhìn, phát hiện nơi này không chỉ có những hiệp cảnh mặc đồng phục cảnh sát giữ trật tự, có một số nam nhân mặc đồ thường đi qua đi lại trong đám đông. Khi bọn họ thấy có ai cầm di động, camera, server, các loại công cụ quay phim là sẽ nháy mắt. Cả đám xông lên giật đồ xóa sạch nội dung quay chụp. Chưa xong, người thu hình nhẹ thì bị tắt hai, nặng thì bị đánh hội đồng nằm dài dưới đất. Vênh váo không biên giới. Diệp Dương Thành đứng trong đám đông xem mấy phút, nhìn 3, 4 thanh niên vì dùng di động quay phim bị người sòng bạc đánh tơi tả. Tổ cha nó, chỗ này là địa bàn của ta. lòng Diệp Dương Thành bốc cháy lửa giận. Đây không phải nơi cho các ngươi kiêu căng như thế. Nhưng Diệp Dương Thành không xúc động trừng trị Sòng Bạc Hương Khẩu mới mở này ngay. Diệp Dương Thành kiên nhẫn đứng trong đám người, hắn cần xác định rốt cuộc Sòng Bạc Hương Khẩu có thể vênh váo đến mức nào. Đội hoa cổ, đội múa lân biểu diễn rầm rộ gần một tiếng. Bây giờ là 9 giờ sáng. Đang lúc Diệp Dương Thành mất kiên nhẫn định rời đi thì thấy 8 nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ nối đuôi nhau ra khỏi con hẻm nhỏ. Các nàng xếp hàng ngang, một nam nhân trung niên tay kẹp điếu xì gà, mặc đồ tây màu trắng đi ra. Nam nhân trung niên đứng giữa 8 nữ nhân, tức là đầu ngõ, mặt cười tươi, hai tay chắp vào nhau chào mọi người. Nam nhân trung niên mở miệng nói. Nhớ ơn mọi người xem trọng, Hương Khẩu Giải Trí Thành hôm nay khai trường, mong các vị nơi đây sau này giúp đỡ cho. Diệp Dương Thành lặng lẽ rời khỏi đám đông, xoay người đi về tiệm đường chiêu dương của mình. Nam nhân trung niên tiếp tục nói một đống lời khách sáo rất rưởi, cố gắng tuyên truyền tin Sòng Bạc Hương Khẩu khai trương vào thai hơn một nửa người bảo kinh trấn. Chỉ có như vậy Sòng Bạc Hương Khẩu mới tiền vô ào ào, thịnh vượng phồn vinh. Nam nhân trung niên không hay biết có một sát tinh đã chú ý Sòng Bạc Hương Khẩu. 9 giờ sáng, canh giờ đến, pháo tre pháo đông chuẩn bị sẵn bị đốt kêu đi đùng. Tiên khói lửa rộn ràng truyền khắp bảo kinh trấn. Sòng Bạc Hương Khẩu chính thức khai trương. Một đoàn con bạc ngày hôm qua nhận được thiệp mời chen chúc của đến. Sòng bạc vắng lặng hơn một tháng lần nữa nên đón giây phút ồn ào tiếng người, nhưng không biết cảnh tượng rộn ràng này sẽ kéo dài bao lâu. Đến giữa trưa 12 giờ, trong sòng bạc có cung cấp cơm trưa phong phú, tặng rượu và thuốc lá miễn phí. Đám con bạc cười toe. Lưu Manh Siêu cũng cười, bước đầu đã tạo dựng thanh thế, giờ chỉ cần ngồi chờ thu tiền mỏi tay. Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đăng Phi, hắn buông chén đũa xuống. Cầm di động ra cửa tiệm. Đến con hẻm nhỏ gần đó, Diệp Dương Thành ấn nút nghe, đặt ống nghe bên tai. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia Dương Đằng Phi cung kính chào hỏi. Chủ nhân có khỏe không? Dương Đằng Phi nói tiếp. Chủ nhân, khu Long Khẩu, Hương Khẩu xã Đoàn Lung ra huyện bắt đầu từ ngày hôm qua đã kéo nhiều người vào Ôn Nhạc huyện cư trú. Bắt đầu từ buổi sáng các thị trấn trong Ôn Nhạc huyện như Bảo Kinh Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Bảo Kinh Trấn, Hồng Hải Trấn, Diên Đăng Trấn, Hồng Liêu Trấn, Đại Giang Trấn, Vinh Phủ Trấn vân vân lục tục khai trương sòng bạc. Diệp Dương Thành nhíu mày nói. Ta biết chuyện này rồi. Diệp Dương Thành hỏi tiếp. Ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Chủ nhân không biết là bây giờ Lão Bục đang cùng con cả Vu gia, Vu Tô Nhạc hợp tác tham ô. Dương Đằng Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Vì lấy được niềm tin của Lão Bục, Vu Tô Nhạc không chỉ hối lộ 300 vạn còn nói ra một ít kế hoạch của Vu gia, muốn Lão Bục thiên vị một chút, giúp đỡ Vu gia cắm rễ trong Ôn Nhạc huyện. Nói đến đây Dương Đằng Phi tạm dừng giây lát, tiếp tục bảo. Theo Lão Bộc hiểu biết thì lần này Vu gia không phát động tinh nhuệ mà triệu tập tay côn đồ sòng bạc khu Long Khẩu, Ung Gia huyện để thăm dò. Thăm dò? Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi. Thăm dò từ trên trời giáng xuống. Thăm dò phản ứng của chủ nhân. Dương Đằng Phi mỉm cười nói. Năm xưa Vu gia bị Lục gia đuổi ra Ôn Nhạc huyện mất hết mặt mũi, nếm đủ năng lực của dị nhân. Cho nên lần này Vu gia không làm liều mà triệu tập một số quân tốt tùy thời vứt bỏ đi vào Ôn Nhạc huyện thăm dò. Nếu chủ nhân có hành động gì thì tinh nhuệ Vu gia sẽ không bị tổn thất, càng không đến nỗi tổn thương nguyên khí dao động căn cơ. Mắt Diệp Dương Thành sáng rực. Tức là nếu không có hành động gì thì tinh nhuệ Vu gia sẽ dốc hết sức vào Ôn Nhạc huyện. Nếu đúng như vậy thì hắn giàu to, kém nhất có thể tăng đẳng cấp thần cách lên ngũ giai. Dương Đằng Phi phủ định suy đoán của Diệp Dương Thành. Không. Dương Đằng Phi cung kính nói. Chủ nhân có điều không biết. Năm xưa tuy Lục gia trục xuất Vu gia, đánh chiếm địa bàn Ôn Nhạc huyện. Sau này Vu gia bám chặt khu Long Khẩu, Ung gia huyện không ra khỏi hai địa bàn này nửa bước, nhưng Vu gia vẫn có nguy hiểm. Thật ra Vu gia chiếm địa bàn Ôn Nhạc huyện đã làm tổ chức khác bất mãn, nên Vu gia tuyệt đối không dốc hết lực lượng tinh nhuệ kéo vào Ôn Nhạc huyện. Trừ phi Vu gia chịu từ bỏ đại bản doanh khu Long Khẩu, Ung gia huyện. Tức là cho dù thăm dò thì cùng lắm là Vu gia phái thêm tôm tép. Diệp Dương Thành hơi thất vọng hỏi. Vậy giữ hắn lại làm cái gì? Tối nay tiêu diệt. Dương Đằng Phi cười nói. Ha ha, chủ nhân đừng nội. Dương Đằng Phi tiếp tục bảo. Sáng sớm hôm nay khi Vu Tô Nhạc nói chuyện với ta có để lộ chút lá bài tẩy. Lão Bộc càng nghĩ càng cảm thấy có thể Vu gia tìm dị nhân giúp đỡ, hay chủ nhân giữ lại đám quân tốt này, chờ Lão Bộc điều tra rõ ràng rồi tính. Dương Đằng Phi từ một linh phó dần chuyển thành quân sư quạt mo bảy mưu tính kế cho Diệp Dương Thành, là người duy nhất trong đám thuộc hạ của hắn. Diệp Dương Thành cực kỳ vừa lòng với Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi nói, hắn ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy chậm chút cũng không sao. Nếu bây giờ Diệp Dương Thành hành động khó tránh khỏi mất nhiều hơn được, lỡ Vu gia khủng hoảng bỏ địa bàn Ôn Nhạc huyện thì sao? Diệp Dương Thành biết đi đâu đòi mấy vạn công đức huyền điểm để thăng cấp. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành gật đầu, nói. bên ngươi có phát hiện gì mới nhớ thông báo cho ta ngay. Dương Đằng Phi cung kính nói. Lão bộc biết, xin chủ nhân yên tâm. Dương Đằng Phi cúp máy. Diệp Dương Thành cất điện thoại vào túi, hắn meo mắt nhìn hướng hai tòa nhà lầu giờ đã đổi tên Sòng Bạc Hưng Khẩu, khẽ hử. Diệp Dương Thành quay về tiệm ăn cơm trưa, lái xe đi Châu Lộ Kiểu bán vật dụng gia đình, một hơi mua hai chiếc giường lớn, ba bộ sofa, hai bàn trà, hai lờ cờ giờ TV 24 in và 35 in. Mấy món này đã ngốn hết 6 vạn khối tiền, Diệp Dương Thành tổ ăn mua mấy món bình thường. Diệp Dương Thành kêu cửa hàng chở mấy thứ này về Bảo Kinh Trấn, hắn gọi điện thoại cho Diệp Cảnh Long dặn gã tìm mấy người giúp việc bán thời gian chờ đồ vật chuyển đến thì sắp đặt đâu ra đấy. Diệp Dương Thành lái xe đi chợ buôn bán nhỏ ở Lộ Kiều, mua vật cần thiết trong sinh hoạt, không quên mua chăn nệm, đồ chơi bóng da cho nhu cầu. Cả buổi chiều Diệp Dương Thành nhợt mua đồ lặt vặt, khi hắn lái xe về Bảo Kinh Trấn đã là chạm vạng 6 giờ. Diệp Dương Thành về nhà thấy cửa khóa, không ai ở nhà. Lạ lùng, đã đi đâu? Diệp Dương Thành đứng trước cửa nhà, biểu tình buồn bực. Bây giờ Diệp Dương Thành giao hết chuyện trong tiệm cho Vương Tuệ Tuệ lo, bình thường vào lúc này phụ mẫu đều ở nhà, tại sao hôm nay không có ai trở về? Dù dọn dẹp nhà mới cũng nên xong sớm. Đang lúc Diệp Dương Thành khó hiểu thì di động trong túi reo chuông. A nội yêu. Chương 156, cơn giận sấm sét. Giọng Diệp Cảnh Long từ lao điện thoại rõ ràng truyền vào tai Diệp Dương Thành. Ca. Mau qua bên nhà mới. Đã làm đồ ăn xong rồi chỉ còn chờ ca. Diệp Dương Thành buồn cười. Diệp Dương Thành lái xe chạy hướng tiểu khu Ái Hà, khi hắn đến nơi thì phụ thân Diệp Hải Trung đã uống 3 chai bia. Thấy Diệp Dương Thành mở cửa bước vào, Diệp Hải Trung ợ một cái nói. Đến rồi, uống. Uống 2 ly với phụ thân. Diệp Dương Thành buông thứ cầm trong tay xuống, thay dép mới mua bước tới bàn ăn, ngồi xuống. Phụ thân, sao tối nay vui như vậy? Diệp Dương Thành mỉm cười hỏi. Bình thường phụ thân chỉ uống một bình. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, mẫu thân Ngô Ngọc Phương ngồi bên cạnh Diệp Hải Trung cười nói. Hôm nay nhận con gái nuôi nên hắn vui quá. Ngươi còn nhớ La Thúc Thúc không? Diệp Dương Thành nhướng mày nói. La Thúc Thúc. Diệp Dương Thành nhớ lại, một lúc sau nhớ ra La Thúc Thúc, gật đầu, hỏi. Là La Thúc Thúc, La Vĩnh Trí cùng phụ thân chơi từ nhỏ đến lớn. Đúng rồi, chính là hắn. Diệp Hải Trung ngửa đầu nốc một ly bia, vớt bụng nói. Năm ngoái hắn ly hôn với thê tử vì vấn đề nhà cửa. Cưới một nữ nhân Long Tây Hương. Ngươi đoán kết quả thế nào? Nói đến đây phụ thân Diệp Hải Trung nhếch môi cười, Diệp Dương Thành chưa nói ra suy đoán gã đã bảo. Ha, lão già này thật giỏi, ly hôn với vợ trước hơn 10 năm không được một mụ con. Kết quả chuyến này một lần trúng ngay, còn giấu ta lâu như vậy, sinh con xong mới báo cho biết. Là bé gái. Diệp Dương Thành dở khóc dở cười hỏi. Sau đó phụ thân nhận bé gái đó làm con gái nuôi. Thấy Diệp Hải Trung đang vui vẻ thì Diệp Dương Thành không tiện nói gì. Phụ họa mấy câu, liên tục cụng ly với phụ thân. La Vĩnh Trí cùng Diệp Hải Trung từ nhỏ lăn bùn đến lớn, quan hệ giữa hai người cực kỳ thân mật. Ngày lễ ngày Tết hai gia đình thường qua lại, tặng quà này nọ xem như tấm lòng. Diệp Dương Thành nhớ năm trước của trước hắn nhận 300 khối tiền mừng tuổi của La Thúc Thúc, hắn vui vẻ cười toát miệng. Giờ nhớ lại quá khứ Diệp Dương Thành, hắn mừng cho La Thúc Thúc. Tuy không sinh con trai nhưng bé gái cũng tốt. Lớn tuổi được mụn con gái, chắc bây giờ La Thúc Thúc đang mở tiệc rình rang. Cười to. Trong ấn tượng của Diệp Dương Thành thì La Thúc Thúc xem như người thành đạt trong số bạn bè phụ thân Diệp Hải Trung quen biết. Nghe nói La Vĩnh Trí ở bên ngoài mở xưởng, có chút vốn nhưng vì làm ăn quanh năm suốt tháng bên ngoài, tình cảm với thê tử chậm rãi phai nhạt. Không ai ngờ vợ trước của La Vĩnh Trí mê đỏ đen, mới đầu chơi nhỏ, đua ngựa, tức là thuận gió đông đặt bên nào là bên khác thắng, thua tiền sạch túi. Một lần chơi vợ trước của La Vĩnh Trí chỉ thua 300 khối tiền nhỏ. Nhưng thời gian trôi qua, nàng càng cờ bạc càng đánh lớn, mãi đến có một lần nợ hơn 100 vạn, bị người sòng bạc đòi nợ không có chỗ trốn sắp thắt cổ tự tử. Nàng không gọi điện thoại cho La Vĩnh Trí mà lén viết giấy vợ với người sòng bạc bán nhà đi. Khi La Vĩnh Trí ở bên ngoài làm ăn nghe tin chạy về thì không còn nhà nữa. La Vĩnh Trí hết sức khuyên can không ăn thua, gã tức giận ly hôn với thê tử. Từ ngày La Vĩnh Trí ly hôn, đã nhiều năm Diệp Dương Thành không gặp lại gã. Không ngờ La Vĩnh Trí lặng lẽ sinh ra đứa con gái. Đinh đong. Gia đình bốn người nói cười ăn cơm, đông có tiếng chuông cửa reo vang. Diệp Dương Thành đặt chén đũa xuống, cười nói. Để ta mở cửa. Diệp Dương Thành đứng dậy đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo. Diệp Dương Thành cười tươi mở cửa phòng, chào hỏi. La Thúc, chúc mừng. Ha ha. Nụ cười trên mặt La Vĩnh Trí đông lại, gã cười gượng. Là Dương Thành sao? Ngươi còn nhớ La Thúc? Làm sao quên Thúc được? Diệp Dương Thành vừa cười vừa tránh đường. La Thúc vào chơi. Diệp Hải Trung nghe tiếng động ngoài cửa, đang tự rót tự uống đông chốc đứng dậy, vui mừng nói.
Ủa?
Lao la. Diệp Hải Trung nên đón. Buổi chiều kêu ngươi qua đây không chịu, giờ tự mình chạy tới. Ngọc Phương, mau đi làm hai món. La Vĩnh Trí giơ tay ngăn Diệp Hải Trung lại.
Không cần.
Nụ cười biến mất, La Vĩnh Trí khô không nói.
Con mất rồi.
Căn phòng tĩnh lặng nghe tiếng kim rơi.
Ngươi?
Ngươi nói gì? Diệp Hải Trung trợn to mắt nói.
Cái gì mới?
Con, mất con rồi. La Vĩnh Trí đã gần 50 tuổi đầu nhưng lúc này không kiềm được rơi lệ.
Đứa bé buổi chiều ngươi đi thăm, Doanh Doanh, Doanh Doanh mất tích rồi.
Đừng đừng đừng, khoan khóc, từ từ rồi nói. Diệp Hải Trung uống 5 chai bia lúc này bị tin tức La Vĩnh Trí mang lại hù giật nảy mình, tỉnh táo khỏi men say. Diệp Hải Trung vội hỏi.
Mất tích khi nào?
Lạc ở đâu?
Đã báo cảnh sát chưa?
Sau khi ngươi đi khoảng 1 tiếng, Lạc trong công viên Điền Áo Thôn. La Vĩnh Trí nói.
Lao Diệp, Doanh Doanh là con gái nuôi của ngươi, không thể thấy chết không cứu.
Dẹp đi, Diệp Hải Trung ta là loại người như thế sao?
Diệp Hải Trung tức giận hỏi.
Ta hỏi ngươi đã báo cảnh sát chưa?
Báo rồi.
La Vĩnh Trí vội gật đầu, nói.
Nhưng vẫn không yên lòng.
Buổi chiều ngươi nói Dương Thành và sở trưởng đồn công an.
Ta thật sự hết cách rồi.
Ngươi xem có thể nhờ Dương Thành nói với bằng hữu của hắn không?
Doanh Doanh là đúng ruột của ta.
Diệp Dương Thành luôn đứng một bên lắng nghe lúc này bước ra.
La Thúc có hình chụp Doanh Doanh không?
Diệp Dương Thành hỏi La Vĩnh Trí.
Tốt nhất là chụp gần đây, mà em bé bao nhiêu tuổi?
Vừa tròn 2 tháng.
La Vĩnh Trí vừa trả lời Diệp Dương Thành vừa sờ soạng người mình, từ túi quần sau đít móc ra một tấm hình.
La Vĩnh Trí đưa cho Diệp Dương Thành, nói.
Đây là hình mới chụp 2 ngày trước.
Diệp Dương Thành cầm tấm hình, tập trung nhìn kỹ, đứa bé đúng là đáng yêu phấn điêu ngọc mài.
Diệp Dương Thành không rảnh ngắm ngái, hắn nhìn lướt qua mặt mũi Doanh Doanh, nhớ kỹ cô bé.
Diệp Dương Thành hỏi.
Bé mất tích bao lâu rồi?
Có ai thấy bị người nào ôm đi không?
Mất tích đến bây giờ đã 2 tiếng.
La Vĩnh Trí không dám chậm trễ, vội trả lời.
Khi đó có một công nhân bảo vệ môi trường trong công viên nhìn thấy.
Khi ấy, có 2 nữ nhân vùng ngoài ôm con nít đến bắt chuyện với Thẩm Thẩm của ngươi.
Nàng thích nói chuyện, khi đã nói là quên hết mọi thứ.
Khi Thẩm Thẩm của ngươi tỉnh táo lại thì con đã bị người ta ôm đi mất.
Nàng vội vàng tìm con.
Công nhân bảo vệ môi trường nói sau khi Thẩm Thẩm của ngươi đứng dậy đi tìm con thì 2 nữ nhân vùng ngoài ôm con nít cũng vội vã rời đi.
Bậy hết sức bậy.
La Vĩnh Trí rất tức giận, vừa nói vừa dậm chân.
Diệp Dương Thành hiểu tâm tình của La Vĩnh Trí, trong lòng thầm đoán người bắt cóc Doanh Doanh và 2 nữ nhân đến bắt chuyện là chung nhóm.
Diệp Dương Thành nghiến răng.
Bọn buôn người đáng giận.
Diệp Dương Thành nói với La Vĩnh Trí.
La Thúc chờ ở đây đi, nếu không được thì ngủ tại chỗ này.
Ta đi tìm bằng hữu ngay bây giờ, phải tìm Doanh Doanh về.
Được.
Được.
Hiện giờ Diệp Dương Thành là cọng cỏ cứu mạng La Vĩnh Trí, gã không rảnh từ chối hay khách sáo gì.
La Vĩnh Trí gật đầu, thúc giục.
Mau đi đi.
Diệp Dương Thành gật đầu chào, ngâm nghĩ, dắt Nhung Cầu cùng xuống lầu.
Triệu Dung Dung đi theo bên Diệp Dương Thành.
Sau khi ra cửa tiểu khu Ái Hà, Triệu Dung Dung mở miệng nói.
Chủ nhân, chút nữa tuyệt đối không tha cho bọn buôn người.
Diệp Dương Thành meo mắt nói.
Yên tâm, bọn chúng không thoát được.
Tia sáng lạnh thấu xương lóe qua con người Diệp Dương Thành.
Diệp Dương Thành xem nhiều tin tức trên TV, các bài viết inter.
Diệp Dương Thành ghét cay ghét đắng 2 chữ buôn người, hận không thể đưa đám người này xuống suối vàng.
Bé trai khỏe mạnh bị bắt cóc còn đỡ, đa số sẽ bị bán cho người khác làm con nuôi.
Mặc dù phụ mẫu ruột thịt đau đứt ruột nhưng đứa trẻ sẽ không bị ngược đãi gì nhiều, chỉ thay tên đổi họ thành con nhà người ta.
Nhưng bé gái, các bé trai bị tật bẩm sinh hoặc không bán được thì sao?
Không đến lúc bất đắc dĩ bọn buôn người sẽ không giết trẻ sơ sinh, nhưng đa số đứa bé không bán được sẽ bị bán cho đám cặn bã làm người ta hận không thể băm vằm ra nhiều mảnh, tuổi lớn chút sẽ bị đưa đi ăn xin ven đường.
Vì bảo đảm xác suất ăn xin thành công, tranh thủ lòng thương hại của người qua đường, đám người cặn bã đó dùng thủ đoạn khiến người thần giận dữ. Không đường cứu chữa.
Dùng axit hủy mắt, ăn mòn da thịt, dùng đũa chém 2 tay 2 chân.
Các thủ đoạn khốn kiếp đó sử dụng trên người thẻ sơ sinh vô tội, từ nay lang thang đầu đường.
Hơi chống đối bị ăn đập là nhẹ, có kẻ tàn ác trích kim, rùi tàn thuốc lá.
Diệp Dương Thành nghĩ đến kết cuộc thảm thương của các đứa bé sơ sinh bị bắt cóc trong tin thời sự trên TV là lửa giận lại bừng lên trong lòng hắn.
Lần đầu tiên Diệp Dương Thành nổi giận sấm sét.
Bọn buôn người, chết cũng chẳng đáng tiếc.
Chương 157. Sư tử vồ thỏ cũng dốc hết sức.
Diệp Dương Thành rời khỏi tiểu khu Ái Hà trực tiếp đi đồn công an tìm Trần Thiếu Thanh, kể sơ tình huống của La Vĩnh Trí.
Trần Thiếu Thanh cười khổ nói.
Ta đang bận sức đầu mẻ chán vì chuyện này đây. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên.
Có chuyện gì?
Diệp Dương Thành vội hỏi.
Xảy ra chuyện gì nữa?
Bắt đầu từ 9 giờ sáng hôm nay trong đồn nhận 7 cú điện thoại báo cảnh sát đến bây giờ, toàn là bị bắt cóc con.
Trần Thiếu Thanh xoa chắn nói.
Lúc trước ta có liên lạc với đồn công an Bạch Hà Trấn, Diên Đăng Trấn, Đại Giang Trấn. Không chỉ Bảo Kinh Trấn chúng ta mà mấy chân khác hôm nay cũng có vụ con nít bị bắt cóc, nhưng mãi đến bây giờ không tìm ra được manh mối gì.
Đám bắt cóc con nít này chắc chắn sau khi thành công đã chạy đường cao tốc, ta có liên lạc.
Diệp Dương Thành ngắt lời Trần Thiếu Thanh.
Có khi nào chúng núp ở đâu đó chưa đi không?
Diệp Dương Thành nhíu mày nói.
Nói theo lời ngươi thì đám buôn người này chắc chắn gây án chớp nhoáng, đông người.
Hành động quy mô lớn như vậy sao có thể làm kiểu bắt một đứa liền đưa đi ngay?
Trần Thiếu Thanh sửng sốt.
A.
Trần Thiếu Thanh vốc chán.
Phải rồi, sao ta không nghĩ ra?
Nếu đã nghĩ thông điểm này, đầu óc Trần Thiếu Thanh nhanh chóng vận chuyển.
Trần Thiếu Thanh phân tích.
Đặt giả thuyết sau khi chúng bắt cóc con nít sẽ có người tiếp ứng, muốn nhanh chóng đưa con nít đi thì không thể thiếu xe.
Nhưng giả sử bọn họ không đưa đứa trẻ đi ngay, chờ bên chúng ta cho rằng con nít bị đưa đi, tập trung chú ý khu vực bên ngoài rồi bọn họ mới đưa con nít đi.
Hừm, chắc chắn rồi, nhất định là như vậy.
Trần Thiếu Thanh lẩm bẩm rồi tự quyết định.
Trần Thiếu Thanh nói với Diệp Dương Thành.
Người đi về nghỉ ngơi đi, ta liên lạc với cảnh sát các nơi ngay, sẽ kiểm tra những người ngoài đến làm công, chắc chắn sẽ cứu bọn nhỏ ra.
Diệp Dương Thành không có ý kiến gì, hắn tìm Trần Thiếu Thanh chỉ cho có.
Đúng vậy, Diệp Dương Thành đi cho có lệ.
Diệp Dương Thành thông qua cửu tiêu thần cách sớm điều tra rõ vị trí đứa trẻ, nhưng vì phòng ngừa vụ việc dính líu đến mình, hắn cần ngụy trang.
Lỡ ai điều tra hôm con nít mất tích, Diệp Dương Thành có tìm Trần Thiếu Thanh, lúc thảo luận với gã hắn cố ý không đóng cửa.
Diệp Dương Thành luôn tin rằng chi tiết quyết định thắng thua, nguyên nhân hắn tìm Trần Thiếu Thanh là vì dẫn dắt những ánh mắt nghi ngờ hắn rời đi, cho bọn họ biết hắn không có năng lực gì, khi có chuyện hắn liền chạy đi tìm Trần Thiếu Thanh, sở trưởng đồn công an.
Một khi đám người này điều tra các dấu vết sẽ không còn nghi ngờ Diệp Dương Thành nữa, nếu hắn có năng lực cứu con nít thì tại sao tìm đến Trần Thiếu Thanh đầu tiên?
Là nghe nhìn lẫn lộn hay lừa dối thì tùy mỗi người mỗi ý.
Diệp Dương Thành ra khỏi đồn công an, hắn cố ý làm bộ làm tịch trước camera giám sát đặt ngay cổng.
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, dậm chân, vò đầu bứt tóc đúng tiêu chuẩn tức điên mà không biết biểu hiện làm sao.
Diệp Dương Thành làm bộ như chợt nhớ điều gì, dắt Nhung Cầu quay vào đồn công an, gõ cửa văn phòng Trần Thiếu Thanh.
Diệp Dương Thành kéo Nhung Cầu giao vào tay Trần Thiếu Thanh, nói.
Suýt quên, Nhung Cầu không có năng lực gì nhưng ngửi mùi tìm đồ thì lợi hại hơn chó cảnh sát nhiều.
Người hãy mang nó đi. Có lẽ sẽ giúp ích cho người phá án.
Trần Thiếu Thanh không từ chối, biểu tình nặng nề gật đầu đồng ý.
Trần Thiếu Thanh vuốt đầu Nhung Cầu, nói.
Nhung Cầu ơi Nhung Cầu, tối nay ngươi tạm chia tay chủ nhân, chờ giúp ta bắt được đám cặn bã chết tiệt kia ta mời ngươi ăn thịt bò.
Sắp đặt xong hết, Diệp Dương Thành yên tâm rời khỏi đồn công an quay về nhà.
Diệp Dương Thành vào trong phòng khách an ủi La Vĩnh Trí vài câu, sau đó về phòng mình, đóng và khóa cửa lại.
Minh Kỳ.
Vương Minh Kỳ lên tiếng.
Có tiểu phó.
Vương Minh Kỳ đứng trước mặt Diệp Dương Thành, khom lưng, biểu tình cực kỳ cung kính.
Diệp Dương Thành hé môi.
Ngươi.
Diệp Dương Thành do dự giây lát, lắc đầu, nói.
Thôi, không có gì giao cho ngươi, tối hôm nay ta tự mình ra tay.
Vương Minh Kỳ không hiểu Diệp Dương Thành muốn gì, nhưng chuyện không nên hỏi thì gã tuyệt đối không hỏi.
Vương Minh Kỳ ngoan ngoãn lên tiếng.
Tuân lệnh chủ nhân.
Vương Minh Kỳ đi tới góc tường, đứng im tại chỗ như cỏ gỗ.
Diệp Dương Thành ngoắc đại ca rùi trâu. Chỉ vào nó, nói với Triệu Dung Dung.
Dung Dung, lát nữa nàng đi với nó, tùy thời giữ liên lạc cùng ta.
Khi đến nơi nếu không có mệnh lệnh của ta thì không cho phép làm bậy, hay bảo vệ những đứa bé vô tội cho tốt, chuyện còn lại.
Diệp Dương Thành hít sâu, lần đầu dùng giọng điệu lạnh lẽo khiến người run sợ phun ra ba chữ.
Giao cho ta.
Tuân lệnh chủ nhân.
Triệu Dung Dung cảm nhận được lòng Diệp Dương Thành rực lửa giận, nàng không dám nói nhiều.
Chủ tớ cách biệt. Khi tâm tình Diệp Dương Thành tốt có đùa giỡn thế nào cũng được. Như bây giờ Diệp Dương Thành đang giận, Triệu Dung Dung không có gan làm chuyện gì trái ý hắn.
Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm Triệu Dung Dung tỏ vẻ hết sức cung kính, hắn không bắt bẻ gì.
Diệp Dương Thành chậm rãi xoay người nằm xuống giường mới mua, kéo chăn đắp lên người, mi mắt khép.
Diệp Dương Thành cắt giác quan thứ 6 vào đại ca rùa trâu, hắn điều khiển nó bay lên cao.
Trong lòng Diệp Dương Thành mạnh mẽ ra lệnh.
Đội 7, 8, 9 ong vàng lập tức tập kết bên trên Diên Đãng trấn chờ lệnh.
Tiểu đội ong vàng đóng ở Diên Đãng Trấn, Bảo Kinh Trấn, Bạch Hà Trấn cắt đứt mọi con đường từ Diên Đãng Trấn đi thông bên ngoài, ở yên chờ lệnh.
6 tiểu đội ong vàng gồm 20 con ong vàng cường hóa bắt đầu hành động. 27 ong vàng cường hóa trung giai theo 3 ong vàng cường hóa cao giai dẫn dắt bay vù vù trên bầu trời chấn chính phu Diên Đãng chấn. Còn 3 đội ong vàng chia thành 6 tổ ngăn 2 đường lớn từ Diên Đãng chấn đi ra ngoài thành 3 khúc. Chút nữa nếu xảy ra ngoài ý muốn, đám buôn người nghe tiếng gió chạy trốn cũng tuyệt đối không thoát khỏi 3 đội ong vàng. Tuy khả năng bọn buôn người chạy trốn cực kỳ nhỏ bé nhưng Diệp Dương Thành vẫn ra lệnh như vậy, sư tử vồ thỏ còn dùng hết sức huống chi là người hồ. Tối hôm nay không tiêu diệt bọn buôn người mất hết tính người này ngay trong bảo kinh trấn thì Diệp Dương Thành không xứng với 7 chữ người nắm giữ cựu tiêu thần cách. Diệp Dương Thành hoàn toàn quên ích lợi tiêu diệt bọn buôn người sẽ được công đức huyền điểm, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, làm thịt đám cặn bã này, cứu các bé sơ sinh vô tội an toàn thoát nạn. Diệp Dương Thành triệu tập 6 tiểu đội ong vàng hành động. Bên đồn công an bảo kinh trấn, Trần Thiếu Thanh dắt Nhung Cầu đi ra văn phòng. Trần Thiếu Thanh nhìn đội viên hiệp cảnh, công an cảnh sát xếp hàng ngay ngắn dưới bậc thang. Biểu tình Trần Thiếu Thanh nghiêm túc nói. Tối hôm nay dù có lật ngược bảo kinh trấn cũng phải cứu đám trẻ ra. Mọi người đồng thanh kêu lên. Vâng. Nhưng bọn họ không biết đám con nít bị bắt cóc không ở bảo kinh trấn mà bị người vận chuyển đến nhà khách trong Diên Đãng trấn. Trần Thiếu Thanh củ em mọi người đi chuẩn bị, 3 phút sau hành động. Mới rồi Trần Thiếu Thanh gọi điện thoại thông báo cho người nhà mất con, giờ gã nhận lấy đôi vớ, cái tã lót, ôm chút hy vọng đưa tới trước mũi Nhung Cầu. Trong một gian phòng nhà khách tại Diên Đãng trấn, mười mấy nam nữ ngồi rải rác trên mép giường, sofa, ghế. Chuyến này làm xong chúng ta có thể dừng tay một đoạn thời gian, ăn chơi cho đã. Người nói chuyện là một nam nhân ngồi trên sofa. Một nữ nhân hơn 40 tuổi ngồi trên mép giường đối diện xéo nam nhân ngồi sofa, mặt nàng vàng gọn, tay kẹp điếu thuốc lá, vẻ mặt rất thỏa mãn. Hòa ca, không phải chúng ta không tin ngươi nhưng chúng ta tụ tập tại đây lỡ cảnh sát tìm tới chẳng phải bị bắt trọn ổ sao? Nam nhân ngồi trên sofa không trả lời, một nữ nhân 30 mấy tuổi ngồi ghế bên cạnh gã tiếp lời. Yên tâm, chúng ta đi khắp đất nước, đã bao giờ hỏa ca làm chuyện không chắc chắn. Lão bản nhà khách này là kẻ nghiện, chúng ta mang hàng trắng tới chừa cho hắn 1/4. Húng chi nhi tử của lão bản nhà khách này nằm trong tay chúng ta, hắn dám nói tiếng nào với cảnh sát là ta giết thằng nhỏ. Nghe nữ nhân 30 mấy tuổi trả lời, những người khác yên tâm, gật gù đồng ý. Nói cũng đúng. Cửa phòng bị gõ vang, đám người vừa yên tâm lại treo cao trái tim. Chỉ có hỏa ca nghe tần suất gõ cửa, biểu tình nhẹ nhõm nói. Vào đi. Cửa lặng lẽ mở ra, một nữ nhân 30 mấy tuổi ôm đứa bé gào khóc đòi ăn bước vào, cười nói. Lại đưa một đứa tới. Lúc này trên chiếc giường mọi người ngồi quanh đã đầy áp con nít. Hỏa ca vén tay áo nhận lấy đứa trẻ sơ sinh từ tay nữ nhân 30 mấy tuổi, nhướng mày nói. Sao lại là gái nữa? Đứa bé sơ sinh bị hỏa ca ném mạnh xuống giường như vứt rác, em bé gào khóc. Mọi người trong phòng thờ ơ như không nghe thấy. Chương 158, sát tinh tới cửa. Nói đến thì nếu không có cựu tiêu thần cách chỉ dẫn sợ là Diệp Dương Thành không thể tìm ra chỗ bọn buôn người né tránh. Phải nói người lãnh đạo đám này tuyệt đối là kẻ ác ôn cặn bã mất hết tính người, không chuyện ác nào không làm. Đương nhiên đầu óc kẻ lãnh đạo cũng rất thông minh. Kỳ phong nhà khách có 8 tầng, xem như quy mô khá nhỏ trong nhiều nhà khách ở Diên Đãng trấn, vị trí heo hút. Tuy vẫn tựa vào cạnh núi nhưng ít ai chọn vào ở, may mắn chủ sở hữu nhà khách này là lão bản. Không kiếm được nhiều tiền cũng không đến mức lỗ vốn. Lý do Diệp Dương Thành nói thủ lĩnh bọn buôn người thông minh là vì nắm chặt điểm yếu của lão bản nhà khách, ma túy và mạng sống đứa con. Lão bản nhà khách làm sao dám báo cảnh sát? Chỉ có thể nghe theo bọn buôn người, tìm mọi cách giấu đám người này đi. Thủ đoạn này nghe thì rất bình thường, nhiều người từng dùng roi và kẹo ngọn, nhưng vấn đề ở chỗ đám người gây án lưu động, đến một chỗ chỉ gây án một lần, xong việc sẽ bỏ chạy. Trong tình huống này tìm một nhà khách xa xôi. Điều tra do gốc gác lão bản nhà khách, vừa lên liền bắt ngay điểm yếu buộc đối tượng nghe theo. Thủ lĩnh bọn buôn người lợi hại, Diệp Dương Thành không tin gã là dị nhân. Bản thân dị nhân rất thưa thớt, sao người tình cờ gặp hoài? Thế thì chẳng phải là bạo loạn. Hơn nữa lão bản nhà khách là con nghiện, nhà khách to lớn có khách thường xuyên là gái đứng giường, lão bản và nhi tử của mình. Vì tránh né cảnh sát cưỡng ép nộp của phi pháp, vì phòng ngừa bị cảnh sát bắt điểm yếu, lão bản nhà khách lén đào một gian tầng hầm dưới lòng nhà khách. Bên trong có tivi, máy lạnh, tủ giường đầy đủ. Lão bản nhà khách đào hầm để hút chích lại bị bọn buôn người sử dụng làm nơi ẩn nút. Để phòng ngừa lão bản nhà khách bán đứng, thủ lĩnh bọn buôn người cho gã nhiều ích lợi, trừ nhiều ma túy ra còn cho gã 1 vạn khối tiền, xem như chi phí tiêu dùng của mấy chục người bọn họ. Theo kinh nghiệm gây án các nơi của bọn họ thì cảnh sát sau khi tìm tại chỗ không có kết quả thường sẽ cho rằng bọn buôn người nhanh chóng chuyển con nít đi xa. Cảnh sát bị phân tán sức chú ý không hay biết bọn buôn người sống yên ổn ngay trước mắt mình. Lần này bọn họ vẫn dùng chiêu cũ, tiếc rằng đụng phải Diệp Dương Thành đã định trước bọn buôn người tàn đời. Lúc trước khi nữ nhân ba mươi mấy tuổi mở cửa đưa đứa bé vào phòng thì Diệp Dương Thành đã theo sau lưng nàng vào tầng hầm. Diệp Dương Thành nhìn đứa bé sơ sinh có lẽ chưa tròn 2 tháng bị hỏa ca đáng chết ném xuống giường như vứt rác, nghe em bé khóc toáng lên, hắn quyết định số phận của bọn buôn người này. Diệp Dương Thành núp trong kẽ hở bức tường đằng sau sofa, nghe hỏa ca và đồng bọn đối thoại, sát khí trong lòng hắn càng đậm đặc hơn. Gần đây tình hình hơi căng, bé gái không hút hàng. Thông báo cho người bên ngoài cố gắng đừng bắt nữ, chỉ cần bé trai. Hỏa ca không thèm nhìn bé gái sơ sinh khóc, thản nhiên nói. Giá bé trai khỏe mạnh hiện giờ là 2 đến 3 vạn khối tiền một đứa. Chờ kiếm đủ 3 gây bé trai, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuyển dần đám nhóc phiền phức này ra ngoài, dọc theo đường cao tốc hướng Bắc, trên đường sẽ có người tiếp ứng. Hỏa ca, còn mấy bé gái thì sao? Một nam nhân mở miệng hỏi. Những bé gái này nên giải quyết thế nào? Hỏa ca hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng ta không biết nhà các ngươi làm chuyện gì. Hỏa ca nói tiếp. Bình thường cả đám giải rác khắp nước, chỉ khi bắt người mới tụ tập lại. Mấy bé gái này một đứa 1.000 khối tiền, ai muốn cứ ôm đi. Nhưng trên đường di chuyển gặp vấn đề gì thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả. 10 người trong phòng liên tục gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, đương nhiên. Bọn họ cười toe toét. Lại có mấy bé gái vào tay, tăng thêm thành viên cho đội ăn xin của họ. 9 giờ tối, bọn buôn người đi ra ngoài bắt cóc lục tục trở về, hầu như đều có hàng. Cộng với đám trẻ ban ngày bị đưa đến. Bọn buôn người trong vòng một ngày bắt cóc hơn 70 con nít từ chưa đầy tháng đến 1-2 tuổi. Trong thời gian chờ đồng bọn về tổ, đám người này không chịu ngồi yên, nói từ nữ nhân sang nam nhân, lại từ nam nhân sang nữ nhân. Mãi khi hết đề tài, một giọng nữ khoảng 30 mấy tuổi gợi chuyện. Nhà các ngươi xử lý đám nhóc này như thế nào? Vấn đề này gợi hứng thú cho mọi người. Một nam nhân giọng Hà Nam trả lời. Đám nhóc nhà ta thì đứt tay đứt chân, con dao giết eo của ta vừa nhanh, nặng, vừa sắc bén. Ai, đám nhỏ đứt tay đứt chân bây giờ xác suất thành công không quá cao. Một nam nhân khẽ thở dài. Dùng axit lột ra toàn thân rồi móc một con mắt. Ta thì thấy. Cuộc thảo luận náo nhiệt sốt nóng. Diệp Dương Thành nằm trên giường trong phòng mới siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương Thành hận không thể triệu tập đại quân tiêu diệt sạch đám khốn kiếp trong tầng hầm, nhưng hắn phải cố kiềm nén. Chờ đợi. 10 giờ tối, hai nữ nhân cuối cùng ôm ba đứa bé đi vào. Hỏa ca ngồi trên sofa một ngày rốt cuộc đứng lên. Hỏa ca mở miệng nói. Vậy là đã tới đông đủ, đợi một chút ba người một tổ luân phiên đi ăn cơm. Diệp Dương Thành chờ 2-3 tiếng chỉ để đợi đám khốn nạn này về ổ, sao chịu để bọn chúng đi ăn cơm. Diệp Dương Thành nghe Hỏa ca nói, hắn vô cánh bay ra khỏi khe hở sofa. Trong lòng Diệp Dương Thành thầm dặn Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng lập tức cắt đứt dây điện nhà khách này, đẩy bồn cầu trong phòng vệ sinh đại sảnh lầu 1 ở ra đường hầm. Triệu Dung Dung cùng Diệp Dương Thành chờ hơn 3 tiếng, nghe đám cặn bã thảo luận, nàng tức giận muốn xé xách bọn chúng ra ngay. Triệu Dung Dung nhanh chóng gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Triệu Dung Dung lắc người đi cắt điện. Ta và Xuyến Tử, Nhung Tử đi ăn cơm, chờ chúng ta trở về. A. Hỏa ca mới nói một nửa bỗng nhiên bóng đèn tắt, TV đang chiếu cũng tối đen. Trong phút chốc tầng hầm chìm trong phút chốc xuề tay không thấy năm ngón. Hỏa ca nhíu mày móc điện thoại ra, ấn nút gọi khiến màn hình sáng lên. Hỏa ca hết cằm nói với một nam nhân bên cạnh. Ngươi đi lên nhìn xem xảy ra chuyện gì. Nam nhân vội gật đầu, nói. Vâng thưa Hỏa ca. Nam nhân móc di động ra khỏi túi quần, nương ánh sáng màn hình sờ soạng đi hướng lối ra tầng hầm. Xẹt 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 xẹt. Trong nhà vệ sinh có tiếng vang khẽ, nhưng vì tối đen nên không biết chuyện gì xảy ra. Nam nhân bị Hỏa ca sai đi xem xét tình huống bên ngoài cắn răng, nổi lên can đảm đi tiếp. Xẹt 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 xẹt. Thanh âm càng thêm vang dội. Tình huống kỳ lạ khiến nam nhân làm nhiều chuyện ác bắt đầu trột dạ, lo lắng dừng bước. Nam nhân đứng gần cửa mở ra tầng hầm, gã không dám tiến tới một bước. Hỏa ca chú ý thấy ánh sáng điện thoại đi tới cửa thì ngừng, lòng gã run sợ. Nhưng Hỏa ca dù gì vào Nam ra Bắc, lan lộn giang hồ, chút chuyện này chưa đến mức làm gã rối loạn tinh thần. Hỏa ca nhíu mày quát hỏi. Têu ngươi đi lên xem không phải bảo ngươi đứng ở cửa nhìn, lỗ thai bị đứt sao. Xẹt 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 xẹt. Thanh âm càng thêm dày đặc. Nam nhân đi đến cửa không dám núp ních, hai chân run run. Cùng lúc đó, lối vào khép kín bỗng bị đẩy ra. Két 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 két. Thanh âm chói tai vang vọng khắp tầng hầm. Bên ngoài tầng hầm cũng tối đen như mực. Khi nam nhân giơ màn hình điện thoại chia hướng lối ra, hình ảnh đập vào mắt làm gã sợ ngất xỉu. A. Nam nhân hét chói tai sau đó té xỉu. Cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm làm bọn buôn người ở trong phòng sợ hết hồn. Bọn họ bản năng mỗi người móc ra điện thoại. Mấy chục chiếc di động tỏa sáng gom lại chiếu sáng cửa phòng. Cảnh tượng đập vào mắt làm bọn buôn người rợn tóc gáy, chân mềm nhũn. Chỉ thấy Nam nhân bị hỏa ca sai đi xem tình huống ngã ngửa dưới đất, điều này không có gì, vấn đề là trên người gã bò lúc nhúc bầy chuột. Bị nhiều điện thoại di động chiếu sáng, lũ chuột không hề sợ, ngược lại nhe răng gầm gừ với đám người trong phòng. Ngay sau đó, nam nhân ngất xỉu đống nhiên tỉnh dậy, gã nhảy cất lên hét chói tai và tuyệt vọng. A! Nam nhân nhìn xuống thân dưới đã đẫm máu. Bầy chuột như nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn ngon lành, các con chuột lao lên. Chốc lát sau nam nhân bị bầy chuột cắn chết. Cảnh tượng thê thảm không dao động quyết tâm của Diệp Dương Thành, hắn bám sát rồi trâu nhìn xuống tình hình bên dưới. Diệp Dương Thành hít sâu ra lệnh tuyệt sát. Dung Dung, bảo vệ đám trẻ trên giường và bị cột bên giường. Bầy chuột, cắn chết đám khốn kiếp này cho ta. Chương 159, giết hết kẻ ác trên đời. Hỏa ca lấy lại tinh thần, gã gào thét thê thảm. Không, đừng. Hỏa ca nhào lên đóng chặt cửa phòng. Rầm. Hỏa ca tựa lưng vào cánh cửa, biểu tình kinh khủng, không còn dáng vẻ tự nhiên lúc ném bé gái xuống giường. Nhưng hỏa ca đóng cửa, chặn cửa lại thì Diệp Dương Thành không làm gì được bọn buôn người sao. A, cái này gọi là lừa mình dối người. Tiếng chuột kêu chút chít đứt hai. Diệp Dương Thành điều động tiểu đội ong vàng ban đầu đợi lệnh trên bầu trời chấn chính phu diên đãng chấn chui qua khe cửa nhỏ hẹp, thuận lợi bay vào tầng hầm. Bên trong có 30 ong vàng chất độc mãnh liệt bay loạn, ngoài thì có mấy trăm con chuột liễu díu điên cuồng chặn đường, đám cặn bã này chắp cánh khó thoát. Thành công trị nhẹ kẻ ác, cộng 700 công đức huyền điểm. Xin người không ngừng cố gắng tẩy sạch kẻ ác, trả lợi trời xanh cho khu vực quản lý của người. Hành động điên cuồng của lũ chuột hù bọn buôn người sợ chết khiếp, Cửu Tiêu Thần Cách phán định đây là trừng trị nhẹ. Qua gợi ý này giúp Diệp Dương Thành hiểu rõ bọn buôn người chỉ là một loại kẻ ác, không có tác dụng tăng công đức huyền điểm. Cho đến hôm nay Diệp Dương Thành phát hiện số công đức huyền điểm nhiều nhất là từ đám quan tham, những cái khác trừ dị biến giả ra toàn là trị nhẹ 20 điểm, trị nặng 30 điểm, xóa sổ 40 điểm. Diệp Dương Thành không định để đám cặn bã khốn kiếp này chết nhanh như vậy. Diệp Dương Thành nhớ lại từng xem tin thời sự trên TV, phu mẫu có con bị bắt cóc khóc quỷ gào giống thương tâm. Trái tim Diệp Dương Thành càng cứng rắn hơn. Dao cùn giết heo, chậm rãi cắt. Diệp Dương Thành tính thời gian nhu cầu dẫn người đến đây còn gần 10 phút. Hắn sẽ không lãng phí thời gian này. Bầy ong vàng chui qua khe cửa thuận lợi tiến vào tầng hầm. Hỏa ca tựa vào cánh cửa, giống to. Còn đứng ngây ra làm gì? Mau tìm đồ đi. Bọn buôn người bừng tỉnh, vơ vội thứ gì đó, bao gồm chổi, ghế vân vân. Không cần bọn buôn người mở cửa chiến đấu với bầy chuột, ong vàng bay vào phòng hành động theo Diệp Dương Thành chỉ huy. Ong vàng cao giai cắn một miếng là sẽ đưa người vào chỗ chết, ong vàng trung giai không có năng lực đó. Ong vàng trung giai trích sẽ làm người vô cùng đau đớn nhưng không chúng độc chết. Nếu bọn buôn người sợ hãi thì Diệp Dương Thành sẽ không giết bọn họ ngay, huống chi kết thúc trị nhẹ là tới nặng, trị nặng xong mới xóa sổ. Thử tưởng tượng trong không gian xuề tay không thấy năm ngón, 27 con ong vàng cường hóa trung giai chất độc mạnh như hồn ma hắc ám trích cổ, má, đùi, mấy vị trí mẫn cảm trên người thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Đó là khúc nhạc giao hưởng hoàn mỹ. Tiếng hú hét liên tục vang lên. A a a a. A. Tấn công không dứt, đau nhức thấu óc phá hỏng tâm lý vốn đã yếu ớt của 30 mấy bọn buôn người. Hỏa ca bị 7 ong vàng cảm xúc đặc biệt. Hành hạ một phen, bên Diệp Dương Thành tăng thêm 1050 công đức huyền điểm, bọn buôn người thì hoàn toàn tan vỡ. Hỏa ca bỗng mở cửa phòng ra, gã định kêu cứu hoặc xin tha. Không. Đừng làm nữa. Diệp Dương Thành ra lệnh tiêu diệt. Cắn chết hết, không tha một tên. Chít 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 chít. Bầy chuột không nghe hiểu Hỏa ca van xin, chúng nó chỉ nghe Diệp Dương Thành chỉ huy. Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng, mấy trăm con chuột bò ra khỏi ống cống, hung tợn như thủy triều ùa vào trong phòng. Tiếng gào rú liên tục không dứt, thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần. 5 phút sau, tầng hầm máu chảy thành sông, đại quân chuột đen kịt biến mất, chỉ để lại xác chết đầy đất thinh lặng kể ra cảnh tượng thảm khốc vừa xảy ra. Trên vách tường phòng trắng tinh, Diệp Dương Thành sai Triệu Dung Dung dùng máu bọn buôn người viết một hàng chữ máu khiến người ta không rét mà run. Thay trời hành đạo, quản lý mọi chuyện bất bình trên đời, giết hết kẻ xấu trong thế gian. Xin hãy tích đức làm việc thiện. Mấy phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến. Nhung cầu chạy đằng trước nhất sủa gâu gâu một căn nhà khách tối đen. Lão bản nhà khách nghe tiếng vang trong tầng hầm sợ chết khiếp, nghe tiếng chó sủa gã lấy lại tinh thần. Lúc này lão bản nhà khách không quan tâm nhi tử chết sống thế nào trong tầng hầm nữa. Lão bản nhà khách cuống cuồng mở cửa cái ra, giơ cao hai tay gào khóc. Ta tự thú. Không liên quan đến ta bị ép buộc ba. 5 chiếc xe cảnh sát lần lượt dừng lại. Đèn xe tập trung chiếu vào người lão bản nhà khách. Hai nam nhân mặc đồng phục bước xuống chiếc xe đậu đằng trước nhất, là Trần Thiếu Thanh đồn công an Bảo Kinh Trấn, sở trưởng đồn công an Diên Đặng Trấn. Đèn xe chiếu vào lão bản nhà khách giơ cao hai tay, vừa khóc vừa la. Trần Thiếu Thanh và sở trưởng đồn công an Diên đãng chấn lộ biểu tình vừa mừng vừa sợ, chỉ bằng vào hành động của lão bản nhà khách, cho dù nơi này không phải cứ điểm bọn buôn người tụ tập thì chắc chắn cũng là gây vụ án lớn. Rất nhanh, Trần Thiếu Thanh, sở trưởng đồn công an Diên đãng chấn chỉ huy 20 mấy cảnh sát từ 5 chiếc xe bước xuống, nhanh chóng bao vây nhà khách. Trần Thiếu Thanh bước tới trước mặt lão bản nhà khách, mở miệng hỏi. Có người tố cáo chỗ ngươi chứa chấp bọn buôn người. Trần Thiếu Thanh chưa nói hết câu lão bản nhà khách đã sợ teo tim, quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Đồng chí, ta bị ép buộc. Nhi tử của ta nằm trong tay bọn họ, bị bắt làm con tin. Sở trưởng Diên đãng chấn phản ứng rất nhanh. Quả nhiên bọn buôn người ở đây. Sau khi xác nhận tin tức, sở trưởng Diên đãng chấn vung tay nói. Phá vòng vây, vào trong gải cứu con nít bị bắt cóc. Đây là tiêu chuẩn cấp công, Trần Thiếu Thanh không để chuyện như vậy xảy ra, huống chi là nhờ gã. Nhờ gã dắt nhung cầu tìm đến, còn lâu Trần Thiếu Thanh mới nhường cho người đi trước. Trần Thiếu Thanh vội vàng ra lệnh. Cùng nhau xông vào. Hơn 20 cảnh sát thuận lợi vào đại sảnh, bọn họ tùy thân mang theo đèn tin loại nhỏ. Người đi đầu vào nhà khách, từ vội vã biến thành cảnh giác. Bởi vì trong nhà khách yên lặng nghe tiếng kim rơi, không chút thanh âm. Đám cảnh sát cẩn thận, chậm rãi đi tới. Lão bản nhà khách cảm thấy đây là cơ hội lập công chuộc tội, mở miệng nói. Bọn họ ở dưới tầng hầm. Nói xong lão bản nhà khách cốc đầu, bổ sung thêm. Lối vào tầng hầm trong phòng vệ sinh sau quầy dại sảnh lầu 1, đẩy buồn cầu sang bên trái là vào được. Trần Thiếu Thanh nhướng mày, gã nhìn lão bản nhà khách chằm chằm. Chỉ là nhà khách mà có tầng hầm ẩn khuất như vậy. Chẳng lẽ... Dầm. Lão bản nhà khách bị hù sợ, thấy Trần Thiếu Thanh lộ vẻ nghi ngờ thì không chút suy nghĩ quỳ xuống ngay. Lão bản nhà khách run giọng nói. Cảnh sát đồng chí, ta thừa nhận ta nghiện thuốc phiện nhưng tuyệt đối không làm chuyện thất đức lừa bán nhi đồng. Tầng hầm là nơi để ta hút và chứa ma túy, mỗi lần ta chỉ mua hơn 10 khắc. Không. Không đến nỗi bị bán chết. Nghe lão bản nhà khách tự khai, Trần Thiếu Thanh cười khẽ, liếc hướng sở trưởng đồn công an Diên đang chấn. Ánh mắt Trần Thiếu Thanh chứa ý cười như đang nói, nhìn đi. Ta lại tặng ngươi một công lao. Sở trưởng đồn công an Diên đãng chấn rất biết điều, nháy mắt với Trần Thiếu Thanh. Sở trưởng Diên đãng chấn không trở mặt với Trần Thiếu Thanh, độc chiếm công lao. Hơn 20 cảnh sát, mấy người đi đầu cầm súng ngắn, đi sau xách gậy. Đoàn người vào nhà vệ sinh, thấy cửa đá lối vào tầng hầm nối với bồn cầu đã mở rộng. Mấy cảnh sát đi đầu có kinh nghiệm già dặn, vừa vào nhà vệ sinh đã ngửi được mùi tanh tưởi kèm theo mùi máu đậm đặc. Mấy cảnh sát già liếc nhau, hoàn toàn biến sắc mặt. Bọn họ không do dự nữa, tay cầm súng tay cầm đèn tin chui qua lối vào tầng hầm. A. Cảnh sát đi vào trong vài giây sau vang tiếng hét kinh thiên động địa, giọng run run nói. Người đâu? Mau đến đây. Trần Thiếu Thanh, sở trưởng Diên đãng chấn đứng ngoài cửa nhà khách chờ tin nghe cảnh sát đó kinh kêu thì biến sắc mặt, rút súng ngắn treo bên hông ra, nhanh chóng nhảy vào. Mấy cảnh sát trong nhà vệ SNH đi ra cho Trần Thiếu Thanh, sở trưởng Diên đãng chấn chui vào tầng hầm. Ảnh tượng trong đó đập vào mắt hai người. Đã định là ác mộng suốt đời khó quên. Máu. Mặt đất chảy đầy máu. Mùi máu đậm đặc xen lẫn với mùi tanh khó tả sộc và góc làm người ta muốn xỉu. Mặt đất dính đặc, một cái xác bị hệ hình nằm ngang bên cửa phòng tầng hầm. Nhìn tư thế thì biết trước khi chết đã gặp đau đớn như thế nào. Bọn họ nổi lên can đảm không dám hít thở trong tầng hầm, thở ra đều đều, cầm đèn tin, giơ súng ngắn từng bước đến gần cửa phòng. Hoa. Tiếng trẻ sơ sinh khóc. Trần Thiếu Thanh đi đằng trước nhất mừng rỡ. Gã tăng tốc chạy nhanh vào phòng, sau đó gã nôn mửa. Huệ! Trần Thiếu Thanh ói lên ói xuống. Nơi cột sáng đèn tin chiếu rọi toàn là xác chết và mẹo, may mắn đám con nít bị bắt cóc nằm trên giường không sao. Trần Thiếu Thanh chú ý đám trẻ sơ sinh nằm trên giường khóc lóc, gã nhíu mày, ngoái đầu nói. Lập tức gọi điện cho bệnh viện, nhanh chóng mở điện, và còn, a. Trần Thiếu Thanh ngoái đầu nhìn 24 chữ máu to đùng viết trên tường, gã đứng sững sờ. Chương 160, cá vượt long môn. Thay trời hành đạo, quản lý mọi chuyện bất bình trên đời, giết hết kẻ xấu trong thế gian. Xin hãy tích đức làm việc thiện. Mặt Vu Tô Nhạc đỏ tía, cầm tài liệu vụ án do đồn công an Diên đang chấn, bảo kinh chấn giao lên. Vu Tô Nhạc nhìn 24 chữ to rõ làm gã cực kỳ bất an, cơ mặt nhăn núm. Trong tài liệu vụ án không chỉ miêu tả bằng chữ còn có các hình ảnh kinh dị chụp hiện trường vụ án, số lượng rất nhiều. Vu Tô Nhạc nhìn từng cái xác trải qua giám định xác nhận bị động vật gặm nhấm cắn đến chết. Sát bọn buôn người rách nát không thành hình. Vu Tô Nhạc vừa tức giận vừa lạnh lòng, lạnh như băng, gã run run. Song bạc Vu gia lục tục khai trương trong Ôn Nhạc huyện. Cái gọi là nước đổ khó hốt, nếu đã lựa chọn khai trương thì không có lý nào sợ sệt rút lui. Đến lúc này Vu Tô Nhạc chỉ có thể thầm an ủi mình. Trên thế giới có bao nhiêu là song bạc, chuyện lục gia trước kia có lẽ tự lục gia gây ra. Vu gia không trêu chọc hắn, chắc hắn sẽ không xuống tay với sòng bạc Vu gia. Nói vậy nhưng cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, Vu Tô Nhạc suy đi tính lại, gã báo cáo tình huống xảy ra bên này về đại bản doanh Vu gia. Sắp xếp như thế nào thì phải xem ý của gia chủ Vu gia. Đám con nít bị bắt cóc toàn bộ được tìm về, đây là chuyện siêu tốt cho phân cục công an Ôn Nhạc huyện. Hơn nữa bọn buôn người bị bầy chuột cắn chết có hơn phân nửa để lại hồ sơ đen trong hệ thống công an, hoặc có lệnh truy nã. Lần này một lưới bắt hết, tuy toàn là người chết nhưng vẫn người vớt vát đôi chút. Phóng viên truyền thông không được phép chụp hình bọn buôn người, chuyện còn lại công an nói sao thì các phóng viên viết vậy. Vu Tô Nhạc kể lại cụ thể tỉ mỉ tình hình thảm án xảy ra tại Diên Đãng Trấn tối hôm qua cho gia chủ Vu gia. Vu Tô Nhạc làm xong định rời khỏi phân cục công an đi chỗ mở họp tuyên bố tin tức, biểu tình nôn nóng bất an biến thành cười thân thiện, thông báo tin tức về vụ án. Dây điện bị cắt đứt trở thành hành động cảnh sát đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Bọn buôn người bị lợi ích du chuột cắn chết trở thành bắt giữ đám tội phạm cầm súng. Sau khi loạn chiến thì sở trưởng đồn công an Bảo Kinh Trấn, sở trưởng đồn công an Diên Đãng Trấn gặp nguy không sợ dứt khoát ra lệnh giết chết. Trong loạn chiến có tổng cộng 35 bọn buôn người vô cùng hung ác bị cảnh sát công an anh dũng chiến đấu giết chết, thành công giải cứu hơn 80 nhi đồng bị bắt cóc. Từ lúc xảy ra vụ án đến khi phá án chỉ mất 14,5 tiếng, sáng tạo kỷ lục Quan Vinh phá vụ án nghiêm trọng lừa bán nhi đồng với thời gian nhanh nhất. Diệp Dương Thành ấn nút rẹ một tắt TV, hắn cười tủm tỉm. Lần này Trần Thiếu Thanh lập công lớn, theo tiêu chuẩn lên trước đầu năm nay vừa có cấp trên nâng đỡ vừa lập công lớn. Diệp Dương Thành chắc chắn không chỉ phần công an Ôn Nhạc huyện mượn chuyện lần này tăng khí thế, cục công an trong thành thị cũng sẽ không tụt hậu. Dù sao đây là vụ án lừa bán nhi đồng tình tiết cực kỳ ác liệt, các phương đều muốn nương gió đông này vớt vát thích lợi. Sức ảnh hưởng vụ án không ngừng khuếch tán, Trần Thiếu Thanh là một trong các nhân vật chính phá án thật tự nhiên được xếp vào diện thăng chức. Huống chi trong huyện có Dương Đằng Phi nâng đỡ cho Trần Thiếu Thanh. Sở trưởng thăng lên trước gì? Diệp Dương Thành rất mong chờ. Ngày thứ 8 sau khi phá vụ án lừa bán nhi đồng, trong sự quan tâm của Dương Đằng Phi, văn kiện bổ nhiệm của thị cục công an rốt cuộc đến phân cục công an Ôn Nhạc huyện. Khi Vu Tô Nhạc nhìn thấy chức vụ ghi trên văn kiện, gã bật cười nói: "Điều nhiệm cung cấp, a, tiểu tử này coi như cá vượt long môn." Trần Thiếu Thanh kích động chạy vào tiệm của Diệp Dương Thành. "Lão Diệp, lão Diệp." Trần Thiếu Thanh sải bước chạy tới kéo cánh tay Diệp Dương Thành, nói: "Đi, đến nhà ta nhậu một bữa." Diệp Dương Thành đang đánh bài trong vi tính sửng sốt. "Có chuyện gì?" Diệp Dương Thành ngước nhìn Trần Thiếu Thanh, hỏi: "Lại có chuyện tốt gì?" Trần Thiếu Thanh cười nham nhở: "Hi hi, ta được điều đến phân cục huyện công an." Trần Thiếu Thanh mở miệng nói: "Tuy điều nhiệm cùng cấp nhưng sau này con đường bằng phẳng nhiều, không cần chịu cấp trên trong đồn công an đe nẹt." Diệp Dương Thành không dành biên chế trong nghẹ nhở cảnh sát, nhưng hắn nghe hiểu điều nhiệm cùng cấp. "Chức vụ gì?" Trần Thiếu Thanh không hề che giấu Diệp Dương Thành: "Phó cục trưởng phân cục huyện công an." Trần Thiếu Thanh cười toe toét nói: "Cung cấp với sở trưởng đồn công an nhưng quyền lực lớn hơn nhiều. Lên vị trí này thì về sau điều nhiệm lên cao nữa nhẹ nhàng hơn." "Ai, ta nói mấy thứ này với ngươi làm chi, dù gì ngươi không nghe hiểu." Diệp Dương Thành gật gù, đúng là hắn không hiểu gì. Nhưng Diệp Dương Thành hiểu Trần Thiếu Thanh rủ hắn đi nhậu, lắc đầu, nói: "Chắc có rất nhiều người." Trần Thiếu Thanh bản năng trả lời: "Ừm, đám họ hàng, bằng hữu trong nhà ta đều." Trần Thiếu Thanh bừng tỉnh: "Suýt quên tiểu tử nhà ngươi không thích náo nhiệt. Ha ha, vừa vặn hôm trước mở tiệm ở Hồng Hải Trấn còn cần sắp xếp nhiều thứ." Diệp Dương Thành cười nói: "Hôm nay thôi đi, ngày mai giữa trưa ta mời ngươi một bữa chúc mừng." Trần Thiếu Thanh ngẫm nghĩ sau đó không cưỡng ép, cười đồng ý: "Vậy cũng được." Trần Thiếu Thanh vội vàng chạy đi. Cảm xúc hân hoan của Trần Thiếu Thanh cảm nhiễm Diệp Dương Thành, hắn nhìn bóng lưng gã khuất xa, khóe môi cong lên cười khẽ. Diệp Dương Thành lấy điện thoại di động ra bấm số của Dương Đằng Phi, khen ngợi nói: "Làm rất tốt. Gia chủ Vu gia năm nay gần 70 tuổi vẫn rất khỏe mạnh, long hành hổ bộ được mấy bảo tiêu vây quanh đi ra cửa cổng biệt thự Vu gia." Gia chủ Vu gia từ xa chắp tay hướng một nam nhân trẻ khoảng 27-8 tuổi: "Đường tiên sinh." Khuôn mặt tràn ngập vui vẻ, biểu tình gia chủ Vu gia kích động nói: "Rốt cuộc người đã đến." Thanh niên dừng lại cách gia chủ Vu gia ba thước, khí chất nho nhã toát ra rõ rệt. Thanh niên cười khổ em tốn, gật đầu với gia chủ Vu gia: "Ha ha, Vu gia chủ nhiệt tình mời, sao đường ta không đến được." Thanh niên không hề tỏ ra hùng hổ lấn át, cũng không có vẻ thấp hơn người, biểu hiện thân thiện hiền hòa. Gia chủ Vu gia thấy thanh niên thân thiện thì lòng thả lỏng hơn. "Đường tiên sinh quá khiêm tốn." Gia chủ Vu gia nghiêng người đứng sang một bên, giơ tay ra hiệu: "Mời." Thanh niên họ Đường gật đầu, nói: "Cũng mời Vu gia chủ." Thanh niên nhàn nhã không nhanh không chậm bước qua cổng lớn. Gia chủ Vu gia đi theo sau thanh niên, nhìn biểu hiện của nam nhân họ Đường, lòng thầm khen. Hay cho rồng trong cõi người. Vào phòng khách, gia chủ Vu gia khách sáo mời nam nhân họ Đường ngồi xuống sofa, lại kêu giúp việc bưng trà lên. Gia chủ Vu gia đuổi người đi, phòng khách to lớn chỉ còn lại Lao và nam nhân họ Đường. Gia chủ Vu gia bức dứt nói. Lần này nóng lòng mời Đường tiên sinh đến đây. Không đợi gia chủ Vu gia nói hết câu, nam nhân họ Đường cười khẽ ngắt ngang. Là vì dị nhân làm loạn trong bảo kinh trấn. Tuy nam nhân họ Đường cười hiền hòa nhưng chất chứa tự tin chẳng chề, gã nói. Vu gia chủ đừng hoảng hốt, nệ Đường ta đã đến thì dị nhân này không đáng lo. Vu gia chủ cứ yên tâm, Đường ta tự biết tính. Gia chủ Vu gia bị nam nhân họ Đường cảm nhiễm, biểu tình hốt hoảng giảm bớt đôi chút. Thế thì tốt, vậy là tốt rồi. Gia chủ Vu gia liên tục gật đầu, nói. Không biết Đường tiên sinh có thượng sách nào đối phó với dị nhân này không? Trước mắt dị nhân này uy hiếp Vu gia ở chỗ Vu gia ngoài sáng còn hắn trong tối. Nam nhân họ Đường trầm ngâm một lát sau mở miệng nói. Xem tình huống hắn mấy lần ra tay thì sớm muộn gì Vu gia sẽ là mục tiêu dị nhân đó xuống tay. Vu gia chủ tuyệt đối không thể lơ là. Người này tâm ngoan thủ lạn, năng lực không thấp. Nếu Vu gia chủ ôm lòng may mắn, không chừng cuối cùng sẽ đánh mất cơ nghiệp trăm năm của Vu gia. Nam nhân họ Đường nói làm gia chủ Vu gia giật mình đứng bật dậy. A. Gia chủ Vu gia không hề nghi ngờ lời nam nhân họ Đường nói, lao đi tới đi lui. Vậy phải làm sao? Làm sao đây? Nam nhân họ Đường đứng lên, nụ cười khiêm tốn, hiền hòa chưa từng thay đổi nhưng tăng phần tự tin lên. Đương nhiên nếu dị nhân này muốn đụng vào căn cơ của Vu gia thì ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy Đường ta không phải cao thủ tuyệt thế gì nhưng mấy con chó mèo gì đó đừng hòng đụng vào ta. Chỉ cần Vu gia chủ có cách nào tìm ra địa điểm dị nhân đó ẩn nút, hoặc điều tra rõ thân phận thật của hắn. Như thế nào? Nam nhân họ Đường hít sâu, nói. Đường ta sẽ bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của Vu gia. Nam nhân họ Đường nói ra một câu làm gia chủ Vu gia cực kỳ ngạc nhiên. Vu gia chủ có nhớ một đứa ăn mày hôn mê bên đường cái Ung gia huyện 13 năm trước không? Ngươi! Nghe nam nhân họ Đường nhắc đến 13 năm trước, gia chủ Vu gia mơ hồ nhớ lại chút ít. Đó là ngày hè nắng nóng, gia chủ Vu gia mang theo tinh nhuệ Vu gia đi Ung gia huyện đâm chém với xa đoàn vượt biên giới. Trên đường gia chủ Vu gia thấy một đứa nhỏ ăn xin xỉu ven đường, lão nổi lòng lương thiện đút cho một bình nước, còn để lại một tờ tiền giấy 100 nguyên. Gia chủ Vu gia nhớ rõ khi đó nhóc ăn mày tỉnh dậy, nói câu đầu tiên là: "Nếu có ngày nào Đường Thái Nguyên ta lớn mạnh sẽ báo ơn cứu mạng hôm nay của gia gia." Ngày xưa có nhân thì hôm nay có quả, gia chủ Vu gia nhìn bộ dáng Đường Thái Nguyên bây giờ, rất là cảm thán. Chương 161: Làm việc thiện tranh công đức. Trần Thiếu Thanh đi phân cục huyện công an nhậm chức, Diệp Dương Thành tự mình lái xe đưa gã đi. Tới nơi Diệp Dương Thành đùa với Trần Thiếu Thanh. Bảo kinh trấn nhỏ nhòa, nếu có ngày nào ta thấy chán đến trong huyện gầy dựng, ngươi làm phó cục trưởng nhớ nâng đỡ cho ta. Trần Thiếu Thanh định từ biệt Diệp Dương Thành xuống xe bỗng ngược lại, nghiêng đầu nói. Ta đang định nói chuyện này với ngươi. Chờ bên ta ổn định lại ngươi hãy mở công ty trong huyện đi, tốt hơn là ba tiệm quần áo của ngươi. Mở công ty bộ dễ như ngươi nói sao? Diệp Dương Thành cười mắng. Húng chi ta có chút vốn riêng làm sao gây sóng to được. Mau đi báo danh, đừng để ngày giàu tiền đã đến muộn, ngươi dù gì là phó cục trưởng. Trần Thiếu Thanh chảnh hất tóc. Còn cần ngươi dạy sao? Trần Thiếu Thanh đẩy cửa, bước xuống xe, vẫy tay từ biệt Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành nhìn Trần Thiếu Thanh bước qua cổng phân cục huyện Quảng An, cười khẽ. Tiểu tử này, thật tình. Diệp Dương Thành đổi đầu xe chạy thẳng hướng Bảo Kinh Trấn. Trên đường chở Trần Thiếu Thanh đi nhậm chức, Diệp Dương Thành càng mãnh liệt khao khát thần cách ngũ giai nhiều hơn. Trừ thần cách ngũ giai mang đến năng lực thần quyền Diệp Dương Thành cần ra còn kèm theo khuyết trương khu vực quản lý. Hiện giờ khu vực quản lý là 500 km2, nếu thần cách ngũ giai thì khu vực sẽ to đến đâu. Con người luôn có dạ tâm, Diệp Dương Thành cũng không ngoại lệ. Nếu sau khi thăng lên thần cách ngũ giai, diện tích Vu Tô Nhạc bao gồm cả Ôn Nhạc huyện, Diệp Dương Thành nghĩ hắn sẽ chuyển đến ở trong thị trấn. Mặc dù ở nhà tiện lợi nhưng có nhiều chuyện Diệp Dương Thành không tiện làm trước mặt người nhà, nếu một mình dọn ra ngoài sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa Ôn Nhạc huyện cách Bảo Kinh trấn chỉ 1 tiếng chạy xe, Diệp Dương Thành có thể 3-5 ngày về nhà. Trên đường chạy về Bảo Kinh trấn, Diệp Dương Thành suy tư rất nhiều, có nhiều kế hoạch. Ví dụ tiệm quần áo hiện tại nhìn như buôn may bán đắt nhưng thật ra không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu không có 2.000 vạn tiền riêng lấy từ sòng bạc lục ra cần tẩy trắng, chỉ dựa vào 3 tiệm quần áo đó Diệp Dương Thành khó mà mua xe, mua nhà được. Diệp Dương Thành suy nghĩ giây lát, cuối cùng đầu óc mở mịt. Nhưng trừ chuyện này ra ta còn biết làm gì? Diệp Dương Thành lắc đầu xua tan suy nghĩ, tạm thời không tính đến mấy chuyện này. Bởi vì trong thời gian ngắn Diệp Dương Thành không thiếu tiền, trừ phi nào hắn bị lừa đá muốn mua biệt thự hay du thuyền, làm nhà giàu mới nổi một lần. Nếu không Diệp Dương Thành cầm nhiều tiền làm gì? Sống an nhàn thoải mái không sướng hơn sao? Nhưng rất nhanh ý nghĩ của Diệp Dương Thành bị thay đổi, lý do là vì Triệu Dung Dung ngồi ghế sau vô tình nói. A, chủ nhân, bên kia làm từ thiện quên tiền. Diệp Dương Thành phản xạ lên tiếng. Gì? Diệp Dương Thành ngoái đầu nhìn Triệu Dung Dung, lại theo nàng hướng dẫn đưa mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy đám con nít ôm thùng quên tiền đứng bên đường cái. Người đi qua đa số móc ví ra, nhiều ít góp chút tiền vào. Vì có một băng rôn treo tại đó, ghi, ái tâm cô nhi viện cạn kiệt tiền, chăm cô nhi cần được cứu trợ. Diệp Dương Thành nhìn nội dung băng rôn, hắn do dự một lúc sau đậu xe ở vương đường, lưng thững bước tới chỗ quên tiền. Trên đường đi Diệp Dương Thành móc ví tiền sau mông ra, mỉm cười dịu dàng. Diệp Dương Thành vuốt đầu cô bé khoảng 8 tuổi, mỉm cười hỏi. Bạn nhỏ, tại sao các bé phải đi quên tiền? Các bạn nhỏ cô nhi viện sắp không có cơm ăn. Cô bé non nớt trả lời. Lão sư nói bạn nhỏ chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ nhau. Nghe cô bé trả lời, Diệp Dương Thành cười khẽ. Ha ha, nói không sai. Diệp Dương Thành mở ví ra, do dự giây lát rồi lấy hết tiền mặt, gần 3.000 khối tiền nhét vào Dương quyên góp trong ngực cô bé. Cô bé thấy Diệp Dương Thành nhét sắp tiền vào Dương, quay đầu hét lên. Lão sư, thúc thúc lái xe này quyên rất nhiều tiền. Cô bé la toáng lên không chỉ hấp dẫn cô giáo giải thích tiền quyên được làm gì cho mấy người qua đường, cũng khiến nhiều người chú ý. Rất nhanh, cô giáo khoảng 30 mấy tuổi bước tới trước mặt Diệp Dương Thành, khuôn mặt bình thường tỏa ánh sáng thánh khiết. Cô giáo cảm ơn Diệp Dương Thành. Đa tạ. Vẻ mặt Diệp Dương Thành kỳ lạ. Ha ha, con người sống trên đời có ai không gặp giả dối va vấp. Bình thường tích đức hành thiện nhiều là việc nên làm. Diệp Dương Thành nói xong mỉm cười, gật đầu với cô giáo rồi quay người đi. Diệp Dương Thành mở cửa, bước lên xe hơi, hít sâu nhỏ giọng nói. Má ơi, thế này cũng được. Tích đức hành thiện. Cộng 29 công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ cửu tiêu thần cách không ngừng cố gắng, chữ thiện đứng đầu. Làm nhiều việc thiện, quét mọi khó khăn trần gian, cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Đây là gợi ý của cửu tiêu thần cách khi Diệp Dương Thành bỏ tiền vào hòm quyên góp, mặc dù chỉ tăng được 29 điểm công đức huyền điểm nhưng khiến hắn hiểu rằng cửu tiêu thần cách luôn nhấn mạnh trừng ác dương thiện là như thế nào. Diệp Dương Thành xem trừng ác dương thiện đã trừng ác thì đương nhiên kèm dương thiện. Cho đến nay Diệp Dương Thành kiếm công đức huyền điểm toàn nhờ vào trừng trị kẻ xấu, mãi đến bây giờ hắn hiểu rằng trừng ác tất nhiên là dương thiện, câu này đúng, tuy nhiên đường dương thiện không chỉ cực hạn ở trừng ác. Mới rồi Diệp Dương Thành quyên góp 2.900 khối tiền được 29 công đức huyền điểm. Nói cách khác nếu Diệp Dương Thành lấy 300 vạn khối tiền làm vẹt thiện lớn sẽ nhận được ít nhất 3 vạn công đức huyền điểm. Tuy đến bây giờ Diệp Dương Thành chưa rõ ràng tiêu chuẩn tăng công đức huyền điểm sau khi dương thiện, nhưng hắn chắc chắn rằng làm việc thiện có thể tăng công đức huyền điểm. Nghĩ đến đây lòng Diệp Dương Thành gợn sóng, nếu hắn có thể quang minh chính đại lấy ra 3.000 vạn đi miền núi nghèo khó xây trường học, phải chăng hắn sẽ được ít nhất 30 vạn công đức huyền điểm? Đó là 30 vạn công đức huyền điểm chứ không phải bà chủ. Diệp Dương Thành hít thở dồn dập, cười tươi như hoa. Trừng ác dương thiện, hóa ra là thế. Diệp Dương Thành lái xe về Bảo Kinh Trấn, hắn vẫn cười ngoác mang thai và ngày càng lỗ hơn. Diệp Dương Thành biết hắn tìm được cách nhanh chóng tăng công đức huyền điểm. Tiền thì ít nhất Diệp Dương Thành chỉ có hơn 2.000 vạn, là loại tiền không 18k, không thể lấy ra ngoài. Nhưng chỉ cần dùng chút thu đoạn tẩy trắng số tiền đó, không nói gì khác, Diệp Dương Thành dựa vào nó làm viện thiện có thể tích lũy số lớn công đức huyền điểm. Tuy tiền lưu động trong tay Diệp Dương Thành có hạn nhưng mấy sòng bạc là thùng rút tiền tự động của hắn. Chỉ cần Diệp Dương Thành có năng lực rửa tiền thì muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu. Thế này tiện lợi hơn là trừng trị kẻ xấu tranh thủ công đức huyền điểm, nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Dương Thành quay về tiệm, trong bụng thầm quyết định tìm cách kinh doanh thêm vài thứ gì đó rồi tẩy trắng tiền, sau đó làm việc thiện, tranh công đức. Tuy đầu năm nay có người nặc danh quên tiền, có chế độ nặc danh quên tiền hoàn thiện nhưng Diệp Dương Thành không quá tin tưởng. Lỡ Diệp Dương Thành quên tiền nhưng người ta không lấy làm việc thiện thì sao? Vậy chẳng phải lãng phí tiền đó cho vào túi một đám người. Diệp Dương Thành sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Muốn làm việc thiện thì tự mình thực hiện, tuyệt đối không trực tiếp quên cho mấy tổ chức từ thiện. Lỡ có nơi nào xảy ra tai họa cần quên tiền, Diệp Dương Thành sẽ chọn tự mình mang tiền, vật tư đi cứu viện. Trong đầu Diệp Dương Thành hình thành đại khái hệ thống hành thiện, còn thiếu kế hoạch ổn định. Muốn thông qua hành thiện gom góp tích lũy công đức huyền điểm đầu tiên phải có bảo đảm. Diệp Dương Thành có năng lực hành thiện, loại hành thiện này không chỉ quên tiền, quên vật, quan trọng nhất là số tiền này được sử dụng đúng chỗ, đưa cho người cần được giúp đỡ. Đổi lại tiếng cười rộn rã. Chỉ có như thế hành động tích thiện của Diệp Dương Thành mới được cửu tiêu thần cách phán định là có hiệu quả, tăng công đức huyền điểm.
Nếu Diệp Dương Thành quên tiền không được dùng đúng chỗ, làm phồng túi một đoàn tham quan ô lại, chẳng nhờ hứa ngờ mất trắng tiền còn không được một điểm công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành sẽ không làm chuyến buôn bán lộ vốn đó. Nghĩ đến hơn 2.000 vạn tiền mặt không thể sử dụng là lòng Diệp Dương Thành rối rắm. Nên làm sao đây? Phải làm sao nhanh chóng tẩy trắng tiền? Diệp Dương Thành chỉ cần chút ít tiền trợ cấp gia dụng, cải thiện cuộc sống của mình, nhưng bây giờ nó liên quan tới công đức huyền điểm. Thứ Diệp Dương Thành ngày nhớ đêm mong có thể thông qua hành thiện để tích góp. Nghĩ mãi không ra kết quả, Diệp Dương Thành thở dài thườn thượt cho qua. Khi Diệp Dương Thành duỗi lưng chợt nghe ngoài tiệm có tiếng ồn ào. Bắt tiểu tử kia lại, đừng để hắn chạy. Chương 162, có tính là tạo phúc một phương không? Sau đó là tiếng một nam nhân trung niên la đau. Ui ra! Dường như nam nhân trung niên bị người ta đánh trúng. Diệp Dương Thành ngước lên nhìn ngoài cửa tiệm. Ba thanh niên trẻ tuổi vạm vỡ đang đá đấm một nam nhân 40 mấy tuổi. Ba thanh niên đánh hội đồng, lại có một người trẻ tuổi chạy đến. Không nhìn xem là địa bàn của ai, đến chỗ chúng ta mà cứ ra quân lao thiên. Hôm nay không đánh chết ngươi là chúng ta đã rất kẻo ẩm thiện. Thanh niên chỉ vào nam nhân trung niên nằm co giật dưới đất, tức giận chửi. Đánh mạnh vào. Lại là một trận đòn đau đớn, bốn thanh niên bỏ lại nam nhân trung niên hấp hối quay người đi nhanh. Sau đó một phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy tới, nằm trên người nam nhân trung niên, nàng gào khóc. Đã kêu ngươi đừng cờ bạc nữa mà không nghe. Hu hu. Ngươi nói xem mẫu tử chúng ta làm sao sống. Người đi đường vây quanh, chỉ trỏ đôi phu thê trung niên. Diệp Dương Thành ngồi trong tiệm không nghe rõ ràng, nhưng loáng thoáng vài câu ít ỏi cũng đoán ra đám người đang bảo thật đáng đời. Người bình thường đúng là ghét dân cờ bạc, huống chi đánh bạc cứ ra quân lão thiên bị người ta vạch trần. Nam nhân trung niên nằm sấp dưới đất một lúc sau được phụ nữ trung niên khóc sức mướt dịu đi. Diệp Dương Thành không định nhúng tay vào chuyện như vậy, chẳng qua trận đánh này gợi ý cho hắn. Song bạc Vu gia khai trương trong Bảo Kinh trấn đã hơn một tuần. Diệp Dương Thành giao chuyện trong tiệm cho nữ nhân viên mới được lên trước. Hắn dắt Nhung Cầu ra khỏi tiệm đi hướng tiểu khu Ái Hà. Lúc trong Bảo Kinh trấn Diệp Dương Thành không lái xe, tiểu khu Ái Hà cách đường Chiêu Dương khoảng 10 phút đi bộ, dắt Nhung Cầu đi dạo trên đường cũng không tệ. Diệp Dương Thành về nhà, mở cửa vào phòng mình. Căn hộ mới chỉ có một số vật dụng đơn giản. Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương không đến ở, trừ ngày đầu buổi tối ngủ tạm một đêm ra đa thật lâu không qua nhà mới của Diệp Dương Thành. Mỗi mình Diệp Dương Thành ngày ngày chạy sang đây, bởi vì căn hộ có lắp máy lạnh mới. Diệp Dương Thành đóng cửa cái và cửa phóng lại, khóa chốt. Nhung Cầu nằm sấp trong phòng khách, Diệp Dương Thành thì vào phòng mở máy lạnh. Diệp Dương Thành móc di động ra bấm số điện thoại của Dương Đằng Phi. Tốc độ phản ứng của Dương Đằng Phi siêu nhanh, điện thoại mới kết nối đã nghe giọng lão cung kính truyền ra tai nghe. Chủ nhân. Diệp Dương Thành khẽ ử, nằm trên giường, tay chỉ đùi ý bảo Triệu Dung Dung tới bóp chân. Triệu Dung Dung thói quen hành động của Diệp Dương Thành, hắn không cần giơ tay ra hiệu nàng đã ngồi xuống mép giường. Hết sức dịu dàng bóp chân cho Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành liếc Triệu Dung Dung, mỉm cười nhưng không nói gì. Diệp Dương Thành hỏi thẳng Dương Đằng Phi. Têu ngươi điều tra chuyện kia đến đâu rồi? Đã điều tra rõ. Dương Đằng Phi trả lời ngay. Quan trưởng toàn Ôn Nhạc huyện đã hoàn toàn thay máu. Trước kia Lục gia hầu như cấu kết một nửa quan viên Ôn Nhạc huyện, một nửa này có người chức vụ lãnh đạo. Diệp Dương Thành meo mắt nói. Bây giờ thì sao? Bây giờ càng quá đáng. Dương Đằng Phi cười nói. Vu gia vì củng cố địa bàn mới, nóng lòng vươn xúc tua đến quan trường, lại có Vu Tô Nhạc dẫn dắt, tiền như giấy trắng được tặng đi. Theo lão buộc biết thì chỉ một tuần này số tiền Vu gia dùng để bôi chân khoảng 1 ức. Diệp Dương Thành bật dậy. Nhiều vậy. Diệp Dương Thành líu lưỡi nói. Vu gia có nhiều tiền đến thế. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Chí Nghiệp Vạn Hưng của Vu gia tổng tài sản mặt ngoài là 37 ức. Dương Đằng Phi giải thích rằng. Nhưng sự thật thì tài sản của Vu gia không chỉ có bấy nhiêu. Vì vấn đề nguồn gốc như toàn là tiền đen, dùng để bôi chân là tốt nhất. Một sòng bạc Vu gia đẳng cấp cao chút thu tiền lợi một tháng là trên 3.000 vạn, so với mấy sòng bạc như ma cấp thì tựa con kiến nhưng so với nội địa, Vu gia đã xem như có quy mô nhỏ. Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi giải thích xong gật gù hiểu, hỏi tiếp. Trong thời gian này bên Vu Tô Nhạc có động tĩnh gì không? Dương Đằng Phi kinh ngạc hỏi lại. Vu Tô Nhạc. Dương Đằng Phi mở miệng nói. Không có động tĩnh gì lớn. Thời gian này Vu Tô Nhạc bận rộn giật dây bắc cầu cho Vu gia, tiêu tiền như nước chảy. Phải rồi. Cái gì? Chủ nhân, rất nhiều tinh nhuệ Vu gia đã vào Ôn Nhạc huyện tối hôm qua. Dương Đằng Phi nói. Trước mắt các tinh nhuệ giải rác trong trục sòng bạc Vu gia mới mẻ, nhưng lão buộc không phát hiện có dị nhân tồn tại. Nếu bên chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hay nhân dịp này cho Vu gia nếm mùi. Một là để Vu gia biết chủ nhân tồn tại. Nếu Vu gia có liên lạc với dị nhân chắc chắn sẽ chạy ngay tới Bảo Kinh trấn tìm chủ nhân gây sự.
Thứ hai thì, Dương Đằng Phi ngừng giây lát, trầm ngâm nói. Lỡ như Vu gia đang lên kế hoạch gì đó, chủ nhân đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tay chân bọn họ, bên lão buộc sẽ cố gắng quan sát. Một khi có gió thổi cỏ lay gì lão buộc sẽ báo cho chủ nhân biết ngay. Diệp Dương Thành ngâm nghĩ, gật đầu. Diệp Dương Thành mở miệng nói. Chờ chút nữa ngươi gọi điện thoại cho Trần Viễn Đông, trưởng trấn bảo kinh trấn, không cần che lấp gì, cứ nói thẳng với hắn là tham chút tiền không sao, nhưng tiền nào không nên lấy thì tuyệt đối không được đụng vào. Dương Đằng Phi lấy làm lạ hỏi. Chủ nhân muốn tải bồi Trần Viễn Đông. Cũng không tính. Diệp Dương Thành khẽ thở dài. Dù sao là phụ thân huynh đệ tốt của ta, có thể giúp được thì giúp. Nếu Trần Viễn Đông không kiềm được muốn tham những số tiền không nên thì ngươi ra mặt cắt trước hắn đi. Từ nay về sau ta không muốn thấy quan chỉ lo tham tiền không làm việc trong khu vực quản lý của ta nữa. Dương Đằng Phi nghe hiểu cảm xúc nghiêm túc trong giọng nói của Diệp Dương Thành, lão không hỏi gì mà cung kính đồng ý. Tuân lệnh chủ nhân. Chút nữa ta sẽ kêu Dung Dung đi qua chỗ ngươi một chuyến. Ngươi hãy sắp xếp những gì điều tra được trong Bảo Kinh Trấn, Vũ Hồ Trấn, Bạch Hà Trấn, Diên Đăng Trấn, Hồng Hải Trấn, Vinh Phủ Trấn, Đại Găng Trấn. Hễ quan viên nào trước kia có dính đến Lục Gia hoặc Vu Gia, dựa theo tình tiết nghiêm trọng, chức vị sắp thành thứ tự cho ta. Diệp Dương Thành hít sâu, nói. Lát nữa ngươi giao cho Dung Dung mang về. Ngoài ra có chuyện cần ngươi tìm cách giải quyết. Dương Đằng Phi cung kính nói. Xin chủ nhân chỉ dạy. Liệt kế danh sách kỹ càng thế lực hắc ám trong Ôn Nhạc huyện, quy mô lớn nhỏ, có bao nhiêu người rồi đưa cho ta. Diệp Dương Thành nói. Dù là tổ chức nhỏ có mấy người cũng phải viết kỹ càng. Bao gồm địa điểm bọn họ thường xuyên hoạt động hàng ngày, thủ lĩnh là ai, có thành viên nào vân vân, viết thật rõ ràng. Phải rồi, cần thêm vào những việc các đám người đó hay làm. Khi nam bán nữ, gian dâm cướp bóc, ỷ mạnh hiếp yếu vân vân, đã hiểu chưa? Dương Đằng Phi nghe Diệp Dương Thành một hơi đọc ra nhiều hạng mục, lao giật nảy mình sau đó hiểu hắn định làm gì. Dương Đằng Phi khom lưng hướng Bảo Kinh Trấn, cung kính nói. Lão buộc hiểu rồi. Đối với Dương Đằng Phi thì lời Diệp Dương Thành nói là mệnh lệnh chí cao vô thượng. Tuy Dương Đằng Phi cảm thấy điều Diệp Dương Thành sắp làm hơi rình rang nhưng lão sẽ không khuyên nhủ hắn từ bỏ hành động. Dương Đằng Phi hiểu rằng tuy sẽ gây lớn chuyện, quốc gia sẽ không bỏ mặc. Khả năng cuối cùng là Diệp Dương Thành quá cuồng chọc giận cố ra hành động, nhưng chính phu không có dị nhân. Vì vậy cuối cùng kẻ xui xẻo đứng ra chỉ có thể là người của tổ chức dị sát. Bên Diệp Dương Thành có thư ký huyện ủy Dương Đằng Phi, chính phu có gió thổi cỏ lay gì sẽ không lọt khỏi lỗ tai hắn, vậy thì Diệp Dương Thành có gì phải sợ. Diệp Dương Thành không mải giao dí tham quan cũng uổng. Vu gia đã phái nhiều tinh nhuệ vào Ôn Nhạc huyện, bây giờ Diệp Dương Thành tìm ra cách khác tăng tốc độ tích lũy công đức huyền điểm hơn. Diệp Dương Thành không cần miễn cưỡng Vu gia có thể mang đến bao nhiêu công đức huyền điểm. Từ xưa trắng đen không chung một xuồng, nhưng hiện giờ quan trường và thế lực hắc ám là nước sữa giao hòa, có nhiều liên quan dây mơ dây má, tựa như huynh đệ ruột thịt. Nơi nào có quan là chỗ đó có thế lực hắc ám. Không có quan trường che chở. Những thế lực hắc ám này làm sao càn rỡ như thế được? Không có hắc ám thế lực tồn tại, những vị quan biết che chở ai? Không có đối tượng bảo kê thì không có hiếu kính, chia hoa hồng, dù là tham quan cũng chỉ đành làm thanh quan. Nhưng như kết quả Dương Đằng Phi điều tra, trước có Lục gia, sau có Vu gia, quan trường Ôn Nhạc huyện sớm bị hai thế lực hắc ám phá hỏng hoàn toàn. Trông chờ cây già mọc chồi non chẳng bằng dùng thủ đoạn sấm sét chặt cây già, lại trồng chồi mới. Từ xưa đến nay không thiếu người muốn làm quan. Trong đầu Diệp Dương Thành nảy ra một ý. Hoàn toàn đánh tan quan trường bệnh hiểm nghèo này có tính là tạo phúc cho một phương. Chương 163, khúc nhạc dạo thời đại thần quyền thống trị. 3 năm thanh tri phủ, 10 vạn ngấn hoa tuyết. Làm quan mà không tham toàn là người có tư tưởng rất cao, hoặc nói đơn giản là cổ hủ. Người có chút lòng ích kỷ khi làm quan có ai không tham. Nhưng quan tham cũng chia ra tham lớn và tham nhỏ. Quan tham lớn chỉ lo vớt tiền không làm việc, chiếm hầm cầu mà không đi, mặc cho bên dưới có phải đã đầy ắp. Mùi hôi ngút trời không. Trong đầu quan tham lớn chỉ có bản thân mình, mặc kệ người khác mắc nghẹn sắp chết. Loại quan này chết chắc. Tiếp theo là quan tham nhỏ. Tham nhỏ nghĩa là cũng cầm tiền bán lương tâm nhưng ít ra trong lòng còn chứa dân chúng, nguyện làm việc cho dân. Tuy loại quan này cũng tham lại không đến mức hết thuốc chữa, bị trách phạt, gian dạy một phen là có thể tiếp tục sử dụng. Diệp Dương Thành quyết định thanh lý tham quan ô lại trong khu vực quản lý của mình, công đức huyền điểm là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật lòng hắn muốn quét sạch quan trường. Diệp Dương Thành cần nương chuyện này chứng minh một suy đoán của mình. Bắt đầu từ ngày Diệp Dương Thành có được cửu tiêu thần cách, kiếm được công đức huyền điểm toàn là từ kẻ ác. Tức là Diệp Dương Thành trừng trị một kẻ ác, tăng số lượng công đức huyền điểm nhất định, không trừng trị thì không có công đức huyền điểm. Hôm nay trên đường Diệp Dương Thành từ huyện quay về Bảo Kinh Trấn quên ra một số tiền khiến hắn có chút suy đoán, đó là phải chăng tồn tại công đức huyền điểm gián tiếp. Trừng phạt 1, 2 tham quan ô lại tuy có tác dụng cảnh cáo số còn lại, dùng dù sao hiệu quả có hạn. Diệp Dương Thành chỉ có kiếm công đức huyền điểm từ 1, 2 tham quan. Nhưng nếu Diệp Dương Thành quét hết tham quan trong khu vực quản lý, không cho bọn họ thịt cá dân chúng, nói theo phạm vi lớn xem như tạo phúc một phương. Đã tạo phúc một phương tức là việc thiện lớn. Việc thiện lớn phải chăng có ý nghĩa Diệp Dương Thành lấy được nhiều công đức huyền điểm bất ngờ? Hiện nay Diệp Dương Thành có 56.375 công đức huyền điểm. Lần này Diệp Dương Thành thanh lý tham quan tăng 1.5000 công đức huyền điểm, đó mới chỉ có ban lãnh đạo 4 thị trấn. Dưới tay bọn họ còn bao nhiêu là quan nhỏ khác. Diệp Dương Thành chậm rãi buông điện thoại, hít sâu, nói. Hy vọng đêm nay có thể tăng công đức huyền điểm một hơi lên 10 vạn điểm, thăng cấp thần cách lên ngũ giai. Diệp Dương Thành sắp đặt Triệu Dung Dung rời khỏi Bảo Kinh trấn bay đi thị trấn Ôn Nhạc huyện, đến chỗ Dương Đằng Phi lấy các tư liệu cần có tối nay. Sau khi Triệu Dung Dung rời đi, Diệp Dương Thành không rảnh rỗi. Lần này là hành động lớn, cần thống nhất hành động phạm vi lớn vào tối nay. Đến bây giờ chỉ có Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành là tâm linh câu thông. Diệp Dương Thành một lần nữa cảm giác thiếu đàn em. Nếu có 17, 8 linh thị thì nhiều chuyện không cần Diệp Dương Thành tựa tay làm trực tiếp phái linh thị ra ngoài trấn giữ một phương. Dù sao linh thị có được công đức huyền điểm sẽ tính vào Diệp Dương Thành. Vấn đề ở chỗ linh phó đâu dễ thu. Năng lực thấp thì không lọt mắt xanh Diệp Dương Thành, năng lực cao như Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi thì má ơi, nhiều linh châu ném vào nhưng không có chút dấu hiệu thăng cấp. Mặc dù khởi bước càng cao cơ sở càng vững chắc, nhưng tiêu hao linh lực nhiều đến nỗi bây giờ Diệp Dương Thành không gánh được. Diệp Dương Thành ngước đầu nhìn Vương Minh Kỳ yên lặng đứng trong góc. Diệp Dương Thành cắn răng, nhẫn tâm nói. Ngươi lại đây. Vẻ mặt Diệp Dương Thành nghiến răng nghiến lợi làm Vương Minh Kỳ giật nảy mình, còn tưởng đã làm chuyện gì sai. A. Mặt Vương Minh Kỳ nếu tới gần Diệp Dương Thành. May mắn Diệp Dương Thành không tìm Vương Minh Kỳ tính sổ, chờ gã tới gần hắn hơn một thước thì ra lệnh Vương Minh Kỳ ngừng lại. Diệp Dương Thành nói. Há mồm. Vương Minh Kỳ ngoan ngoãn dừng bước, há to miệng. Ngón tay Diệp Dương Thành như nòng pháo bắn một chuỗi linh châu bay vào miệng Vương Minh Kỳ. Thời gian trôi qua từng giây, Diệp Dương Thành tích lũy 1 vạn điểm linh lực nhanh chóng tiêu hao. Đang lúc lòng Diệp Dương Thành nhỏ máu định bỏ cuộc, Vương Minh Kỳ nuốt một viên linh châu, xua tay nói. Đủ rồi, chủ nhân, đã đủ. Diệp Dương Thành ngừng rót linh châu. Giây sau Vương Minh Kỳ bị một vầng sáng trắng ngà hình trứng vịt bao phủ. Chứng kiến Triệu Dung Dung thăng cấp 2 lần nên Diệp Dương Thành nhìn quen mắt, thầm thở phào. Diệp Dương Thành mới lộ nụ cười chợt phát hiện linh lực từ 1 vạn biến thành 8.007. Diệp Dương Thành chửi tụ. Tổ cha nó. Diệp Dương Thành chỉ vào Vương Minh Kỳ trong màn sáng, nói. Nếu ngươi không thể thăng lên làm linh thị thì về nhà cày ruộng đi. Vương Minh Kỳ ở trong màn sáng hoàn toàn ngăn cách với thế gian, không nghe được Diệp Dương Thành cằn nhằn. Nếu Vương Minh Kỳ nghe thấy chắc chắn sẽ kêu oan, đây không phải lỗi của gã. Triệu Dung Dung nghe lệnh Diệp Dương Thành, nàng biến thành luồng sáng từ Bảo Kinh trấn bay đến văn phòng của Dương Đằng Phi Tông thị trấn. Triệu Dung Dung vừa xuyên qua vách tường dày thì Dương Đằng Phi có cảm ứng, cung kính quỳ gối xuống đất cung nghênh nàng. Linh phó Dương Đằng Phi kính chào linh sử đại nhân. Không phải Dương Đằng Phi thấy Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành có quan hệ mập mờ, có khả năng sau này thành thê tử của thần nên lĩnh bợ, thật ra là vì đẳng cấp nghiêm ngặt trong giới linh phó. Tựa như một người ăn cơm uống nước, hình thành thói quen, khi thấy linh phó đẳng cấp cao hành lễ là chuyện cực kỳ bình thường. Nếu đấu đơn chưa chắc Dương Đằng Phi không đánh lại Triệu Dung Dung, nhưng bây giờ Lao chỉ là linh phó. Triệu Dung Dung thì là linh sử thứ nhất dưới tay Diệp Dương Thành. Giữa Triệu Dung Dung, Dương Đằng Phi không chênh lệch thực lực mà là cách biệt địa vị. Phân chia đẳng cấp vô hình như lệch trời khó thể vượt qua, vẽ rạch ròi chênh lệch địa vị giữa Triệu Dung Dung và Dương Đằng Phi. Đây chính là sức mạnh trói buộc của thần quyền. Triệu Dung Dung hờ hững liếc Dương Đằng Phi, biểu tình nghiêm túc không như lúc trước mặt Diệp Dương Thành thì ra vẻ nghịch ngợm, hoặc dịu dàng bình yên. Triệu Dung Dung lúc này tựa như tiên nữ không dính bụi trần, toát ra lạnh lùng ngăn cách người ngoài ngàn dặm. Chủ nhân kêu ngươi chuẩn bị đồ vật đâu? Lão buộc đã chuẩn bị tốt rồi. Dương Đằng Phi nhanh chóng đứng lấy, xoay người rút túi hồ sơ trên bàn làm việc sau lưng ra, giơ cao 2 tay cung kính đưa đến trước mặt Triệu Dung Dung. Dương Đằng Phi nói. Xin linh sử đại nhân báo với chủ nhân là có nhiều quan viên trong danh sách tội không đáng chết, lão buộc đã dùng bút đỏ đánh dấu tất cả. Tay Dương Đằng Phi bỗng trống trơn. Triệu Dung Dung khẽ ử, biến mất trong không khí. Dương Đằng Phi nhìn vị trí Triệu Dung Dung từng đứng, lão hít sâu, nhỏ giọng nói. Không biết qua đêm nay Ôn Nhạc huyện sẽ có cảnh tượng gì. Diệp Dương Thành muốn thanh tẩy hoàn toàn bạch đạo và hắc đạo trong Ôn Nhạc huyện, Dương Đằng Phi hiểu ẩn ý trong đó. Có lẽ hành động này là mưu tính đã lâu, có lẽ Diệp Dương Thành mới nảy ý tưởng. Mặc kệ là vì động cơ gì, kết quả cuối cùng sẽ không lệch bao nhiêu. Ôn Nhạc huyện sẽ hoàn toàn nằm trong phạm bốn quản lý của Diệp Dương Thành, là tòa thị trấn thứ nhất bị thần quyền thống trị. Người từ ngoài đến Ôn Nhạc huyện làm quan hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu dở trò mèo trước mắt Diệp Dương Thành thì... Qua đêm nay Thái Thượng Hoàng trong Ôn Nhạc huyện là Diệp Dương Thành. Đường tiên sinh. Gia chủ Vu Gia Lộ biểu tình cẩn trọng nói với Đường Thái Nguyên ngồi trên sofa đối diện lão. Hơn một nửa tinh nhuệ Vu Gia ta đã theo ý Đường tiên sinh tiến vào Ôn Nhạc huyện, giải rác khắp các sòng bạc. Gia chủ Vu Gia nói mỗi câu châm trước từng chữ. Gia chủ Vu Gia không dám bày ra bộ dáng ân nhân cứu mạng trước mặt Đường Thái Nguyên. 13 năm trước gia chủ Vu Gia cứu Đường Thái Nguyên chỉ là tiện tay, huống chi khi đó gã còn nhỏ tuổi, không hiểu tình đời. 13 năm sau Đường Thái Nguyên trở thành một dị nhân, hoàn toàn đảo điên hình tượng ăn mày ngày xưa. Dị nhân là cái gì? Gia chủ Vu Gia tìm kiếm dị nhân nhiều năm nên có hiểu biết chút ít. Tính cách dị nhân làm đa số người khó đoán. Có lẽ dây trước vẻ mặt dịu dàng cười nói với ngươi, dây sau cắt đầu ngươi xuống làm bánh đá. Huống chi Đường Thái Nguyên ghi nhớ phần ân tình năm xưa đến giúp đỡ là gia chủ Vu Gia đã vô cùng cảm kích, lão làm sao dám vênh mặt với gã. Đường Thái Nguyên nhìn bộ dạng của gia chủ Vu Gia, đoán được suy nghĩ trong đầu lão. Đường Thái Nguyên chậm rãi đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói. Tạm thời chưa cần ra tay. Không dám giấu giếm, tuy ta cũng là dị nhân và nổi bật trong giới nhưng không nắm chắc sẽ thắng trong tình huống đấu một mình với dị nhân Ôn Nhạc huyện. Ngươi tạm thời khiến tinh nhuệ Vu Gia chờ hai ngày để những người giúp đỡ ta đến đông đủ, khi đó sẽ hành động. Gia chủ Vu Gia mừng rỡ hỏi. Đường tiên sinh còn có người giúp đỡ. Gia chủ Vu Gia vội gật đầu, nói. Vậy là tốt nhất, quá tốt. Không quay dậy Đường tiên sinh nghỉ ngơi, lão phu cáo tử. Đường Thái Nguyên nhẹ gật đầu. Trái tim gia chủ Vu Gia treo cao rốt cuộc buông xuống. Nhưng khi gia chủ Vu Gia rời khỏi cổng biệt thự Đường Thái Nguyên tạm cư ngụ, đáy lòng lao dâng lên bất an. Chờ thêm hai ngày, qua hai ngày là giờ chết của dị nhân kia. Gia chủ Vu Gia đè nén cảm giác bất an, biểu tình không thay đổi nhấc chân rời đi. Chương 164, khí túc sát. Triệu Dung Dung cầm sấp tài liệu từ chỗ Dương Đằng Phi quay về Bảo Kinh Trấn, xuất hiện trong phòng của Diệp Dương Thành. Vương Minh Kỳ mới thăng cấp xong đội quỳ xuống. Vương Minh Kỳ cung kính nói. Linh thị Vương Minh Kỳ kinh chào linh sử đại nhân. Ngay trước mặt Diệp Dương Thành, Vương Minh Kỳ cần biểu đạt lòng kính ý với Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành không có nhiều cảm giác, nàng chỉ thấy hơi là lạ, như thể có thứ vô hình ngăn cách từng tầng. Cảm giác này rất lạ lùng. Triệu Dung Dung nhìn Vương Minh Kỳ quỳ xuống chào hỏi, nàng nhẹ gật đầu, lại khom lưng hai tay giơ tư liệu đưa đến trước mặt Diệp Dương Thành. Triệu Dung Dung cung kính nói. Chủ nhân, đây là tư liệu Dương Đằng Phi đã sửa sang lại. Dương Đằng Phi nhờ ta chuyển lời với chủ nhân là những quan viên trong danh sách có người tội không đáng chết đã được đánh dấu bằng bút đỏ. Diệp Dương Thành cười khẽ, gật đầu. Càng vừa lòng Dương Đằng Phi hơn. Chuyện gì Dương Đằng Phi cũng nghĩ trước, xử lý thích đáng thay Diệp Dương Thành. Nếu có thêm vài thuộc hạ giống như Dương Đằng Phi thì sau này Diệp Dương Thành sẽ rất nhẹ nhàng. Diệp Dương Thành nhận lấy túi hồ sơ Triệu Dung Dung đưa, hắn im lặng cởi dây cột, lôi ra chồng văn kiện tài liệu. Phần trên là bộ tư liệu quan viên 7 thị trấn Diên Đăng Trấn, bên dưới là tư liệu mấy thị trấn khác trong Ôn Nhạc huyện, và tài liệu về quan viên trong thị trấn. Những tài liệu này gồm một bộ 3 phần. Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì, Dương Đằng Phi càng lúc càng giống quân sư quạt mo. Diệp Dương Thành hỏi Dương Đằng Phi lo tài liệu quan viên 7 thị trấn Diên Đãng Trấn chủ yếu vì diện tích khu vực quản lý mới phủ lên 7 thị trấn này. Nhưng Dương Đằng Phi phòng ngừa chú đáo, sửa sang luôn tài liệu quan viên nơi khác, một lần giải quyết mọi điều Diệp Dương Thành cần. Nếu tối nay Diệp Dương Thành tẩy 7 thị trấn, thăng cấp thần cách lên ngũ giai, khu vực quản lý lại khuyết trương thì hắn không cần kêu Dương Đằng Phi nhanh chóng sửa sang tài liệu quan viên chỗ khác. Có thể trực tiếp ra tay. Nghĩ đến đây khỏe môi Diệp Dương Thành cong lên, cười khẽ. Tài liệu rất dạy, Diệp Dương Thành tốn một tiếng qua loa xem xong tài liệu quan viên. Như Dương Đằng Phi đã nói, trong đây có khá nhiều quan viên tuy rằng tham ô nhưng tội không đáng chết. Huống chi Diệp Dương Thành không định đuổi tận giết tuyệt quan trong Bảo Kinh Trấn. Xử lý sạch những quan tham lớn, lại diễn vật kịch giết gà dọa khỉ là đã đủ. Chỉ cần có hiệu quả trấn nhiếp lòng người là mục tiêu của Diệp Dương Thành đã hoàn thành hơn phân nửa. Diệp Dương Thành không trông chờ tất cả quan viên thanh liêm, nhưng ít ra phải thanh lý hết quan tham lớn chiếm hầm cầu không đi, chỉ biết thịt cá dân chúng mà không làm việc. Còn lại tham nhỏ thì cho bọn họ thấy kết cục của quan tham lớn, từ nay ném chuột sợ vỡ đồ, rụt vòi hoặc đi đâu đó, Diệp Dương Thành không cần biết. Diệp Dương Thành đọc chồng tư liệu hơn một tiếng, trong đầu dần điều chỉnh kế hoạch. Tối nay bắt đầu từ Hồng Hải Trấn. Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ. Trao cho hai người thần quyền điều động côn trùng. 7 thị trấn này mỗi nơi có một đội ong vàng đóng giữ, vì tránh cho đánh rắn động cỏ, hành động đêm nay cần làm đồng bộ. Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung cùng quỳ xuống, cung kính nói. Xin chủ nhân ra lệnh. Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát. Bạch Hà Trấn, Vu Hồ Trấn, Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn do Dung Dung phụ trách. Diệp Dương Thành lấy tài liệu quan viên 4 thị trấn đưa cho Triệu Dung Dung, mở miệng nói. Trong tài liệu có ghi kỹ càng mấy quan viên phạm tội. Mặc dù đa số không có chứng cứ trực tiếp nhưng chắc chắn có thật, hệ đánh dấu bằng bút hồng nếu nghiêm trọng thì cảnh cáo, bị thương nhẹ, bị thương nặng. Hệ không có đánh dấu bằng bút đó thì trực tiếp xóa sổ, để lại chứng cứ phạm tội của đám quan này tại hiện trường để cảnh cáo người khác. Triệu Dung Dung cung kính gật đầu, nói. Dung Dung đã biết. Triệu Dung Dung đứng dậy, khom lưng. Hai tay giơ cao nhận lấy tài liệu quan viên Bạch Hà Trấn, Vụ Hồ Trấn, Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn Diệp Dương Thành đưa cho. Triệu Dung Dung đứng bên cạnh Diệp Dương Thành. Hưng Hải Trấn, Đại Giang Trấn, Vinh Phủ Trấn giao cho Vương Minh Kỳ phụ trách. Diệp Dương Thành lại lấy tài liệu quan viên ba thị trấn cho Vương Minh Kỳ, nói. Hành động cụ thể giống Dung Dung, nhưng hai người nhớ kỹ, không thể lộ mặt, biết chưa? Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đồng thanh kêu lên. Dung Dung Minh Kỳ đã hiểu. Xin chủ nhân yên tâm. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, ngáp dài, phất tay nói. Minh Kỳ đi ra ngoài điều động côn trùng trước, Dung Dung thì. Cùng ta ngủ một giấc. Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung không cảm thấy có gì không ổn, vẻ mặt tự nhiên đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ lắc 47E biến mất. Triệu Dung Dung cũng lắc người nhưng không biến mất mà biến quần bò, áo sơ mi thành sa trắng mỏng trong suốt. Bắt đầu từ 4 giờ chiều chẳng hì hì ủ ạ trên bầu trời Ôn Nhạc huyện ngưng tụ khí túc sát. Mặc dù vạn dặm không mây nhưng đám quan Ôn Nhạc huyện, đặc biệt là quan tham lớn cảm thấy lòng nặng nề như có tảng đá vô hình đè ép, làm bọn họ lo sợ bất an. Nhưng đám người nghĩ tới nghĩ lui không cảm thấy mình làm lỗi gì, ở đâu. Húng chi chuyện này không tiện nói ra ngoài, chỉ có thể gặm nhấm cảm xúc bất an, mặt ngoài thì cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ không biết cái chết sắp buông xuống, đám quan tham vẫn tỏa ả mái sống những giây phút cuối cùng bóc lột dân chúng, không có tiền thì đừng hòng làm việc, có tiền dù không có việc cũng mời vào. Ngày trôi qua, cuộc sống như cũ, giống mọi khi đến giờ tan tầm một chiếc xe công không nên dùng việc riêng bị các đồng chí lãnh đạo bụng bia nên ngang lái đi. Đám quan tham lớn rời khỏi chỗ làm nhưng không về nhà ngay. Bọn họ vội vàng thu tiền, xã giao và ôm em út. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao là thế giới xa hoa truy lạc, lãng phí. Dân chúng bình thường sống ngày tháng nhỏ nhoi. Đám quan thì lúc nào cũng muốn moi móc thứ vốn nên thuộc về dân nghèo để căng phồng túi tiền riêng. Thế giới hiện thực luôn đầy bất đắc dĩ. Dù luôn bị đưa tin lên báo đài nhưng chẳng thể dao động địa vị đáng quan, bởi bên trong có mạng lưới quan hệ rất lớn. Đám sâu mọt ký sinh trong tấm lưới này, đắc ý, vênh váo hút máu. Diệp Dương Thành ngồi trong nhà, thông qua ảnh quan viên trong tài liệu, sử dụng cửu tiêu thần cách xác định vị trí của bọn họ. Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành tâm linh tương thông nên vô cùng thuận lợi tìm được vị trí của đáng quan. Nhưng Vương Minh Kỳ vẫn là linh thị, không có năng lực tâm linh thương thông với Diệp Dương Thành. Vương Minh Kỳ tùy thân mang theo điện thoại di động, tùy thời chờ chỉ thị mới nhất của Diệp Dương Thành. Nơi nhận điện thoại không được trước mắt bao người, Vương Minh Kỳ phải tìm góc khuất tránh cho ai nhìn thấy một chiếc di động lơ lửng trong không khí gây ra rắc rối không cần thiết. Đới Hoành Huy, thư ký chính ủy Hồng Hải Trấn, 46 tuổi, cao 1m7, nặng 102kg. Ngày 19 tháng 4 năm 2003 điều nhiệm chức thư ký chính ủy Hồng Hải Trấn. 3 năm trước nhận 400 vạn hối lộ của Tinh Diệu Tập đoàn, xử lý đất đai đầu cầu 7 thôn Hồng Hải Trấn. Xảy ra xung đột với thôn dân tạo thành 3 chết 19 bị thương. Khi đó có nhạc phụ là ủy viên chính ủy, ăn kết với nhiều nơi nên thoát khỏi tội danh. Một thư ký chính ủy trấn nho nhỏ mà sau lưng dính líu đến một số lớn quan viên. Diệp Dương Thành nhìn giới thiệu về Đới Hoành Huy, hắn khẽ thở dài. Diệp Dương Thành chợt nhớ một câu. Cha tham quan thì mất đảng, không cha quan tham thì mất nước. Đây là lời bạn học nói, giờ Diệp Dương Thành nhấm nhắc kỹ, hơi hiểu gần ý. Trong đầu Diệp Dương Thành thông qua cửu tiêu thần cách tìm ra vị trí của Đới thư ký. Diệp Dương Thành móc di động ra bấm dãy số của Vương Minh Kỳ. Vương Minh Kỳ bắt máy, Diệp Dương Thành nhẹ giọng nói. Đới Hoành Huy, thư ký chính ủy Hồng Hải Trấn, trước mắt ở trong phòng riêng số 409 Kaza OK lầu 43 Hồng Phong ở Hồng Hải Trấn. Mang theo tài liệu đi tìm hắn. Vương Minh Kỳ đã đến Hồng Hải Trấn, gật đầu lên tiếng. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ dùng pháp thuật che đi di động và tài liệu quan viên. Cầm hai thứ này biến thành luồng khói lao nhanh hướng ba Hồng Phong. Mười Hồng Vàng theo sau Vương Minh Kỳ. Nỗi lòng bất an càng lúc càng dày đặc, tâm tình Đới Hoành Huy nặng nề. Nhưng các nữ tiếp viên có mặt trong phòng riêng, Đới Hoành Huy không tiện nổi sùng, gã kiềm nén bất an tiếp tục trêu đùa với các nữ tiếp viên mặt bình thường nhưng ngực to. Trên bàn đặt mấy bình rượu đỏ, rượu tây. Một nam một nữ đi chung với Đới Hoành Huy. Nam mặc đồ tây, dày da, hơn 30 tuổi. Nữ mặt mày thanh tú, khoảng 20 tuổi. Đới Hoành Huy nồng nhiệt tán tỉnh với em út xong quay đầu nhìn nam nhân mặc đồ tây.
Tiểu Lưu.
Đới Hoành Huy ngượng nghịu nói. Chuyện của ngươi rất khó giải quyết, liên lụy quá nhiều nơi, nhấc lên một cái là kéo theo một chuỗi. Nam nhân mặc đồ tây mỉm cười nói.
Đới thư ký, tối nay chúng ta chỉ nói chuyện trăng gió.
Nam nhân mặc đồ tây cầm lấy một vật đựng trong túi đen từ tay thiếu nữ ngồi bên cạnh, gã vừa nói vừa nhét nó vào tay Đới Hoành Huy. Đới Hoành Huy là cáo giả, nhận lấy cái túi, tay rung một chút là nhận ra ngay bên trong chứa vàng lá.
Ha 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 ha.
Được rồi, chỉ nói chuyện trăng gió, không nói thứ khác. Vẻ ngượng nghịu biến mất, Đới Hoành Huy cười nói.
Có chuyện gì ngày mai ngươi đến văn phòng của ta nói chuyện.
Chương 165, nhân đây thay trời hành đạo. Không khí trong phòng riêng bỗng chốc nóng lên. Hai nam nhân, một bí thư cộng thêm năm nữ tiếp viên. Nữ bí thư mỉm cười liên tiếp kính rượu.
Đới Hoành Huy vội vàng dở trò với mấy em út nên không thả dê nữ bí thư.
Một khúc nhạc tựa sói chu quỷ hú kết thúc, mặc dù da đầu tê dại nhưng các nữ tiếp viên vẫn vô tay khen hay. Nam nhân mặc đồ tây khen rằng.
Giọng cao của đới thư ký có thể nói là siêu đẳng.
Đới Hoành Huy không cảm thấy có gì lạ, gã cười khiêm tốn.
Bình thường rảnh rỗi thích hát hò, để ngươi chê cười.
Ngược lại mặt mày Đới Hoành Huy tỏ rõ đắc ý.
Nhận được vàng nặng 4,5 cân nên dĩ nhiên tâm tình Đới Hoành Huy rất tốt.
Húng chi dựa theo quy tắc tặng quà, vàng này chỉ là lễ gặp mặt một lần, còn có tiền lễ kết sủ đang chờ Đới Hoành Huy.
Hồng Hải trấn công nghiệp phát đạt, tài sản trên 100 vạn chỉ xem như dân thường, nhà ai không có 100 vạn thì sẽ rất xấu hổ khi ra đường.
Làm thư ký trấn chính ủy ở nơi như thế này, Đới Hoành Huy luôn nghĩ dù cho gã làm phó huyện trưởng cũng nhất quyết không chuyển chỗ.
Hơn 40 tuổi dù có leo lên cao thì đi được tới đâu.
Đã không trông chờ thăng cấp cao được chẳng bằng ở lại Hồng Hải trấn làm thư ký nhàn nhã, có tiền có nữ nhân, có một đám nhà giàu nịnh bợ nhờ vả, cuộc sống như vậy quá thoải mái.
Trong đầu Đới Hoành Huy toàn nghĩ cách làm sao hổ tiền, làm sao nhanh chóng vơ vét tiền mà ít ai biết.
Đới Hoành Huy chưa từng suy nghĩ dân chúng nên làm sao, nhưng vị trí thư ký chính uy của gã cực kỳ chắc chắn.
Bởi vì Đới Hoành Huy có một nhạc phụ tuy đã về hưu nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong thành thị. Có hai cựu cựu làm việc trong chính phủ.
Nhờ ở quan hệ phức tạp nên người bình thường không làm gì Đới Hoành Huy được, bao gồm đám huyện trưởng, phó huyện trưởng gì đó trong huyện.
Bọn họ mắt nhắm mắt mở mặc kệ Đới Hoành Huy làm gì thì làm.
Đới Hoành Huy dần dương thành tính cách trời đất bao la láo tử lớn nhất.
Có tiền, có rượu, có nữ nhân thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc.
Không có tiền không rượu không nữ nhân.
Đến từ đâu thì trở về nơi đó, xin lỗi, không dành chiêu đãi.
Năm nữ tiếp viên. Ba vị khách làm chuyện bậy bạ trong phòng riêng này.
Dần dần Đới Hoành Huy tự nhận có tiểu lượng ngàn chén không say bỗng chốc thấm men rượu, mông lung nhìn nữ tiếp viên bị gã sờ thở hừng hực.
Đới Hoành Huy đặt ly rượu xuống, kéo nữ tiếp viên vào nhà vệ sinh.
Nhìn hành động của Đới Hoành Huy, nam nhân mặc đồ tây 30 mấy tuổi chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.
Nam nhân mặc đồ tây vốn là cầu người làm việc, Đới Hoành Huy chơi càng vui vẻ thì làm việc càng suôn sẻ.
Nữ bí thư nhìn Đới Hoành Huy vào phòng vệ sinh. Nàng lo âu ngồi xuống cạnh nam nhân mặc đồ tây.
Lão bản, lão già này có thể làm xong chuyện không?
Nữ bí thư nhỏ giọng nói.
Theo ta thấy con người hắn không đáng tin.
Cá nhân thế nào không sao?
Nam nhân mặc đồ tây thản nhiên nói.
Quan trọng là trong tay hắn có quyền, nắm quyền thì dễ làm việc.
Đêm nay hãy cùng hắn, ngày mai việc của ta thuận lợi hoàn thành, sau khi thành công cho nàng 5.000 khối tiền.
Nữ bí thư trợn to mắt nói.
A.
Nữ bí thư ngập ngừng hỏi.
Ý của lão bản là,
như thế nào?
Nghe không hiểu.
Nam nhân mặc đồ tây sụ mặt nói.
Họ Đới này rõ ràng chấm nàng, chút nữa ta sẽ sắp xếp cho nàng, tối nay hãy cùng hắn một đêm.
Nữ bí thư đứng bật dậy, hét thất thanh.
Sao có thể như vậy?
Khuôn mặt thanh tú đỏ rực, nữ bí thư lắp bắp.
Ta không phải loại đó.
Giọng nữ bí thư cao vút, bốn nữ tiếp viên đang ca hát uống rượu cùng ngừng lại, quay đầu nhìn nữ bí thư.
Nam nhân mặc đồ tây không còn bộ dáng nho nhã hiền lành, tắt nữ bí thư một cái.
Như thế nào?
Nàng cảm thấy mình không phải.
Nam nhân mặc đồ tây tốn tóc nữ bí thư, lạnh lùng nói.
Nếu đã chọn làm nghề này thì để ta dạy nàng hiểu quy tắc cuộc chơi.
Nam nhân mặc đồ tây nói xong kéo tóc nữ bí thư lôi nàng đi hướng phòng vệ sinh, rõ ràng là muốn đưa dê vào miệng cọp.
Nam nhân mặc đồ tây vì công việc, gã thậm chí dâng hiến nữ bí thư bên cạnh mình.
Nam nhân mặc đồ tây. Mọi người trong phòng riêng không thấy khi vở hài kịch này diễn ra, Vương Minh Kỳ đã nhẹ nhàng đẩy cửa hé một khe nhỏ cho 10 con ong vàng bay vào.
Lúc này Đới Hoành Huy, nữ tiếp viên đang vận động nguyên thủy, thở hồng hộc trong phòng vệ sinh.
Nữ bí thư vùng vẫy kịch liệt.
Không.
Đừng.
Nhưng tóc nữ bí thư bị lão bản túm chặt không thể dốc hết sức, miệng nàng hét chói tai, biểu tình hãi hùng.
Cốc cốc.
Nam nhân mặc đồ tây kéo nữ bí thư đến trước phòng vệ sinh, gã gõ cửa. Nam nhân mặc đồ tây hét với vào trong. Đới thư ký, mở cửa. Đới Hoành Huy lộ biểu tình mất kiên nhẫn mở cửa ra, đang định mắng nam nhân mặc đồ tây thì thấy nữ bí thư bị nắm tóc. Thoáng chốc Đới Hoành Huy rất có kiên nhẫn cười hiền hỏi. Có chuyện gì? Nam nhân mặc đồ tây đẩy nữ bí thư vào ngực Đới Hoành Huy, lộ nụ cười hai ta đều hiểu. Đây, đới thư ký hãy hưởng thụ đi. Trong phút chốc Đới Hoành Huy cực kỳ vừa lòng nam nhân mặc đồ tây. Đới Hoành Huy hứa hẹn. Yên tâm, chuyện của ngươi cứ giao cho ta giải quyết. Nam nhân mặc đồ tây mỉm cười nói. Đa tạ đới thư ký. Nam nhân mặc đồ tây cười rất vui vẻ. Nam nhân mặc đồ tây không thèm nhìn nữ bí thư, nói thẳng với Đới Hoành Huy. Vậy đới thư ký từ từ chơi. Nữ tiếp viên lõa nửa người dưới bị đuổi ra phòng vệ sinh, nữ bí thư hét chói tai thì bị lôi mạnh vào trong. Đi vào còn có ông vàng, bao gồm đội trưởng ông vàng cường hóa cao giai. Vương Minh Kỳ do dự nhìn nam nhân mặc đồ tây đã ngồi xuống sofa, biểu tình ung dung đùa giỡn cùng mấy nữ tiếp viên. Mấy chục giây sau Vương Minh Kỳ phất tay nói. Tiễn hắn lên đường. Ông long 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 long. Năm con long vàng còn lại như mũi tên rời dây cùng lao hướng nam nhân mặc đồ tây mặt người dạ thú. Trong phòng vệ sinh, phòng riêng cùng vang tiếng rú. A. Không lâu sau nữ bí thư quần áo xốc xếp khóc sức mướt chạy ra phòng vệ sinh, chụp lấy túi xanh nghẹn ngào chạy khỏi phòng. A. Mãi đến lúc này các nữ tiếp viên mới phát hiện nam nhân mặc đồ tây tựa vào sofa không nhúc nhích. Một nữ tiếp viên to gan tới gần sờ ngực nam nhân mặc đồ tây, mặt nàng trắng bệch nói. Chết. Chết rồi. Bảo vệ, quản lý tiệm karaoke rất nhanh biết tin, vừa chạy lại vừa kêu nhân viên gọi điện thoại cấp cứu, vừa hỏi mấy nữ nhân viên nguyên nhân do đâu. Nữ nhân viên lúc trước cùng Đới Hoành Huy vào phòng vệ sinh vỗ chán nói. Nguy rồi, đới thư ký còn ở trong phòng vệ sinh. Đới thư ký? Là đới thư ký nào? Nữ tiếp viên mở miệng nói. Thì là đới thư ký, Đới Hoành Huy. Thư ký chính ủy trấn trên. Quản lý tiệm karaoke biến sắc mặt, vọt nhanh vào phòng vệ sinh trong phòng. Quản lý phát hiện trên mặt Đới Hoành Huy có 3 cục cũ đỏ, môi đen thui gục dưới sàn, đã tắt thở. Trên tấm kính trong phòng vệ sinh để lại một hàng chữ đỏ máu, quản lý cố bình tĩnh lại nhìn kỹ. Hàng chữ viết như sau. Đới Hoành Huy, ăn hối lộ trái pháp luật, ép người lương thiện làm gái. Bản thân có chức vụ nhưng không làm tròn trách nhiệm, lợi dụng quyền lực quốc gia giao cho làm nhiều việc ác. 3 năm trước nhận hối lộ số tiền lớn 400 vạn của tinh diệu tập đoàn Lục Gia, sai khiến đội viên tuần phòng đánh đập thôn dân 7 thôn khiến 3 chết, 19 người bị thương. Sau này lợi dụng tiện lợi chức vụ nhận hối lộ, tội ác ngập trời pháp không tha thứ. Tuy nhiên được cấp trên che chở sống yên đến hôm nay. Không diệt kẻ ác này thì thiên lý khó tha. Pháp chế có sơ hở đến nay chưa có kết quả, nhân đây thay trời hành đạo, trừ bỏ khối ung nhọt này trả lại trời xanh cho ta. Quản lý xem hết nội dung viết trên tấm gương. Ngơ ngác quay đầu nhìn nữ tiếp viên đứng sau lưng mình. Quản lý hỏi. Mỡ rồi có ai đi vào không? Nữ tiếp viên lắc đầu, nói. Không. Không có. Nữ tiếp viên cố ý quên đi nữ bí thư đã bỏ chạy. Nghe nữ tiếp viên trả lời, quản lý ca ra ok choáng váng suýt té xỉu. Không ai đi vào thì chữ do kẻ nào viết? Không ai đi vào thì hung thủ giết Đới Hoành Huy là ai? Không ai đi vào chẳng lẽ do quỷ làm? Nói đúng ra tuy Vương Minh Kỳ đã là linh thị nhưng không khác gì quỷ. Giết Đới Hoành Huy xong Vương Minh Kỳ rời khỏi tiệm karaoke, gã gọi điện báo cáo cho Diệp Dương Thành, thuận tiện nhắc tới gã tiện tay giết nam nhân mặc đồ tây. Diệp Dương Thành chẳng những không trách mà còn khen Vương Minh Kỳ. Làm rất giỏi. Kẻ ác đáng giết, lúc trước Diệp Dương Thành có nhận được gợi ý tiêu diệt kẻ ác tăng công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành khá vừa lòng Vương Minh Kỳ tự ý hành động lần này, ít ra điều này nói lên nếu về sau khu vực quản lý quá lớn. Hoàn toàn có thể để các linh phó chấn giữ dùm. Mặc dù Đới Hoành Huy đã chết nhưng nhiệm vụ của Vương Minh Kỳ chỉ mới bắt đầu. Diệp Dương Thành cầm lấy một tài liệu quan tham lớn Hồng Hải Trấn, sử dụng cửu tiêu thần cách điều tra một phen. Diệp Dương Thành nói với Vương Minh Kỳ. Trưởng trấn kiêm phó thư ký đảng chính Hồng Hải Trấn hiện đang ở trong phòng riêng lầu 3 quán ba nhã viên Hồng Hải Trấn, xóa sổ. Vương Minh Kỳ gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ vội vàng chạy đi quán ba nhã viên. Đêm nay đã định trước sẽ là đêm túc sát. Hai bên Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ liên tục tuyển về tin thành công dần tăng nhiều lên, sắp tư liệu trong tay Diệp Dương Thành mỏng dần. Đến 12 giờ khuya, chỉ còn lại vài quan tham lớn trong 7 thị trấn. Diệp Dương Thành một lần nữa báo cho Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ biết vị trí mấy quan tham này, sau đó đặt di động xuống, ngoắc đại ca rồi châu bay đến. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Vu gia, tiếp theo đến lượt ngươi. Chương 166, sinh tử tự xử. Quan viên 7 thị trấn tờ GNG 3 tiếng ngắn ngủi bị tẩy sạch. Hoặc là bị sâu độc chích chết, hoặc bị sâu độc cắn thương, hoặc bị sâu độc. Lần này không cần suy đoán là ngoại ý muốn hay con người làm, vì khi đối hưởng giết chết đám quan viên, trong hiện trường toàn để lại hàng chữ máu, màu chữ đến từ những người chết. Hiện trường đều có nét chữ của hung thủ nhưng không tìm thấy chứng cứ hung thủ từng đến. Trên đường cái bị người ám sát thì còn nói được, nhưng trong phòng riêng quán bar. Trong tình huống đèn đuốc sáng trưng bị người thần không biết quỷ không hay cắt cổ ngay trong phòng vệ sinh. Hung thủ không để lại một cọng lông tơ, trừ băng ghi hình lấy từ quán bar có một ít sâu nhỏ lóe ánh bạc ra không có chút manh mối hữu dụng nào. Được rồi, cứ coi như đám sâu nhỏ này cắn chết người, vậy còn hàng chữ để lại hiện trường thì sao? Chẳng lẽ cũng là đám sâu viết? Đối diện vụ án vô cùng kỳ lạ này, đồn công an các nơi không dám bảo đảm cái gì. Kết quả các cú điện thoại gọi đến phân cục huyện công an, tin tức xấu như bông tuyết bay tới trước mặt Vu Tô Nhạc. Khi Vu Tô Nhạc xem hình chụp hiện trường vụ án do đồn công an cấp dưới chụp, xem kể lại nguyên nhân chết người thì trái tim gã suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hành động, rốt cuộc vẫn hành động. Vu Tô Nhạc chưa kịp phản ứng thì điện thoại riêng đặt trên bàn làm việc đống reo chuông. Vu Tô Nhạc nhanh chóng cầm di động lên, ấn nút nhận cuộc gọi. Ta là Vu Tô Nhạc. Biểu tình Vu Tô Nhạc căng thẳng hỏi. Có chuyện gì vậy? Vu ca, mới rồi bên bảo kinh trấn đưa tin.
Tin gì?
Vu Tô Nhạc vội hỏi.
Nói cái gì?
Đầu dây bên kia là một nữ nhân 30 mấy tuổi. Là Lưu Manh Siêu gọi điện thoại. Nữ nhân do dự một lúc sau mở miệng nói. Nhưng Lưu Manh Siêu chưa nói hết câu, chỉ nói đúng hai chữ thì cúp máy. Khi ta gọi lại, đường dây đã cắt đứt không cách nào gọi được, không ai bắt máy di động.
Hai chữ.
Vu Tô Nhạc nhíu mày hỏi.
Hai chữ gì?
Con gian.
Dâm bịch.
Di động trượt khỏi tay Vu Tô Nhạc rớt xuống bàn công tác, nảy lên hai cái rồi đập xuống đất bể tan cảnh. Chán Vu Tô Nhạc toát mồ hôi lạnh, lúc này gã không dành chú ý sự kiện thương vong các quan viên bảy trấn. Hai tay Vu Tô Nhạc chống mép bàn, gã thở hổn hển. Hơn 10 giây sau Vu Tô Nhạc nhanh tay chộp lấy điện thoại, gọi cho gia chủ Vu gia cũng phụ thân của gã. Lúc này gia chủ Vu gia đã ngủ, theo thói quen thì trước khi đi ngủ gia chủ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, bao gồm di động, điện thoại bàn vân vân. Mọi thiết bị thông tin đều bị khóa. Gia chủ Vu gia làm như vậy chỉ vì muốn nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn sẽ có người chuyên môn truyền tin cho lão. Vu Tô Nhạc gọi điện thoại cho một quản gia bình thường sẽ hận điện thoại thay gia chủ Vu gia trong lúc ngủ. May mắn liên lạc được. Vu Tô Nhạc nói nhanh. Mau thông báo cho gia chủ là Ôn Nhạc huyện xảy ra chuyện lớn. Quản gia buồn ngủ bị Vu Tô Nhạc nói một tràng làm giật mình tỉnh táo lại, vội chạy lên tầng 2 biệt thự, đi tới trước cửa phòng ngủ của gia chủ Vu gia. Quản gia bất chấp có quấy rầy gia chủ Vu gia đang ngủ hay không, hét to. Gia chủ, nguy rồi, bên Ôn Nhạc huyện có chuyện. 3 phút sau, gia chủ Vu gia mặc đồ ngủ mở cửa phòng ra, tắt quản gia một cái. Tiếng vang rõ to truyền khắp biệt thự. Quản gia rất có trách nhiệm, biết mình quấy rầy gia chủ Vu gia nghỉ ngơi nên không giải thích gì. Quản gia vội nói. Gia chủ, đại thiếu gia gọi điện thoại bảo Ôn Nhạc huyện xảy ra chuyện lớn. Gia chủ Vu gia sụ mặt trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quản gia trợn to mắt nói.
Xảy ra
chuyện gì? Mới rồi quản gia chỉ lo chạy đi báo tin cho gia chủ Vu gia nên không hỏi rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng quản gia ở trong Vu gia hơn 20 năm, rất là nhanh nhạy. Quản gia trả lời. Đại thiếu gia không nói rõ, chỉ bảo là xảy ra chuyện.
Dầm.
Gia chủ Vu gia nhấc chân đạp bay quản gia, lạnh lùng nói.
Phế vật.
Gia chủ Vu gia bước xuống lầu. Hơn 10 phút sau, các trụ cột Vu gia bị gia chủ Vu gia dựng đầu dậy tập hợp trong phòng khách biệt thự. Nghe Vu Tô Nhạc báo cáo tình huống xong, gia chủ Vu gia ra hiệu một nam nhân 40 mấy tuổi liên lạc ngay với sòng bạc bảo kinh trấn. Nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy. Nam nhân trung niên phụ trách gọi điện thoại liên lạc ngước mặt lên, lắc đầu với gia chủ Vu gia. Nam nhân trung niên bấm số điện thoại sòng bạc riêng đãng trấn vẫn không bắt máy. Nam nhân trung niên hoàn toàn biến sắc mặt, gã bấm các dãy số. Bạch Hà trấn, Vu Hồ trấn, Đại Giang trấn, Vinh Phụ trấn, Diên Đăng trấn, tất cả đều không kết nối. Lòng gia chủ Vu gia nhỏ máu, biểu tình rất khó xem. Gia chủ Vu gia hít sâu, chỉ còn cách phái người to gan mời Đường Thái Nguyên đến. Đi mời Đường tiên sinh lại đây. Chẳng ngờ không kịp đi gọi Đường Thái Nguyên thì gã đa tự mình đẩy cửa bước vào. Đường Thái Nguyên thản nhiên nói.
Không cần đi mời, ta đã đến.
Đường tiên sinh. Đường Thái Nguyên giơ tay ngắt lời gia chủ Vu gia.
Cứ mặc kệ hắn.
Đường Thái Nguyên hít sâu, nói. Tính toán sai lầm, trong Ôn Nhạc huyện không chỉ có một dị nhân, lộ mãng chạy qua sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Xem tình huống trước mắt thì đám dị nhân này chỉ nhằm vào 7 thị trấn, tạm thời thị trấn khác an toàn. Tin tưởng Vu gia chủ hiểu rõ đạo lý này đúng không?
Ta.
Gia chủ Vu gia hé môi khô khốc muốn nói chuyện nhưng sau đó gục đầu xuống, thở dài thườn thượt.
Ai? Là chủ gia tộc, cuộc đời gia chủ Vu gia trải qua nhiều trắc trở nên đương nhiên luyện ra đôi mắt nhìn thấu hiện thực. Nhìn tình huống trước mắt thì Bảo Kinh trấn, Diên Đăng trấn, Hồng Hải trấn, Đại Giang trấn, Vinh Phụ trấn, Bạch Hà trấn, Vũ Hồ trấn, e rằng sòng bạc trong 7 thị trấn này đã bị đám dị nhân hù ỉ tẩy. Tốc độ hành động của đám dị nhân đó siêu mau, nhanh đến mức gia chủ Vu gia không có cơ hội phản ứng. Đường Thái Nguyên được cho là chỗ rửa của Vu gia nhưng lúc này không có ý định đi Ôn Nhạc huyện. Trong tình huống này gia chủ Vu gia có phái thêm người đi Ôn Nhạc huyện chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Gia chủ Vu gia cười gượng với Đường Thái Nguyên. Thế thì làm theo lời Đường tiên sinh. Gia chủ Vu gia xoay người nói với cả đám còn ngồi. Ra lệnh cho các sòng bạc còn lại trừ 7 trấn Bảo Kinh trấn ra tăng mạnh phòng bị, không có mệnh lệnh của ta không ai được phép bước vào 7 thị trấn Bảo Kinh trấn, ai trái lệnh, sinh tử tự xử. Tuy đám người đang ngồi không muốn nhưng gia chủ Vu gia làm chủ gia tộc nhiều năm qua, tích uy thâm sâu, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Tuân lệnh gia tộc. Đường Thái Nguyên nhìn gia chủ Vu gia cười gượng gạo, trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi sòng bạc gần nhất trong Hồng Hải trấn gần Ôn Nhạc huyện. Nội bộ sòng bạc để lại nhân viên cần thiết, còn lại rút hết. Ý của Đường tiên sinh là? Gia chủ Vu gia biến sắc mặt nói. Đêm mai đám dị nhân này còn hành động sao? Đường Thái Nguyên gật đầu, nói. Xem tình huống trước mắt thì đúng là vậy. Đường Thái Nguyên phân tích rằng, bắt đầu từ vụ Hồ Trấn kéo dài đến Hồng Hải Trấn, 7 thị trấn này liền kề nhau. Nếu đoán đúng thì sau buổi tối nay hành động rầm rộ, đám dị nhân kia sẽ cực kỳ mệt mỏi, nên ẩn nút phục hồi thể lực. Bọn họ dám hành động quy mô lớn chứng minh sẽ không dừng bước tại Hồng Hải Trấn, vậy chẳng bằng đêm mai chúng ta ôm cây lợi thỏ. Đường Thái Nguyên thói quen lộ biểu tình tự tin nói, một lưới bắt hết đám dị nhân kia. Vậy là tốt rồi. Nghe tin tức tốt. Gia chủ Vu gia âm thầm suy tính cảm giác Đường Thái Nguyên đoán hết sức chính xác. Dị nhân cũng là con người, biết mệt mỏi. Một buổi tối huyết tẩy quan trường 7 thị trấn, lại quét sạch sòng bạc chắc cũng đến cực hạn. Nếu không thì tại sao đối phương đột nhiên ngừng lại không ra tay với sòng bạc khác? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây chính là cơ hội để Vu gia thở dốc sao? Không, nhóm người này tuyệt đối không phải đầu đất, sơ hở nghiêm trọng như thế làm sao có thể xảy ra được? Chắc bọn họ đã rất mệt mỏi, nhất định là vậy. Gia chủ Vu gia hoàn toàn tin tưởng, biểu tình nghiêm túc cúi gập người hướng Đường Thái Nguyên. Gia chủ Vu gia chân thành nói. Ngày mai, hết thệ kính nhờ Đường tiên sinh. Hơn một nửa tinh nhuệ Vu gia có Đường Thái Nguyên trông chừng bị gia chủ Vu gia điều đến Ôn Nhạc huyện. Tối nay 7 sòng bạc liên tục gặp ngoài ý muốn tổn thương căn cơ Vu gia. Nếu đám dị nhân này dùng thủ đoạn tàn nhẫn đuổi Vu gia ra khỏi Ôn Nhạc huyện thì Vu gia sẽ bị dao động nền móng, tinh nhuệ tan tắc thì làm sao giữ được hai khối địa bàn khu Long Khẩu, Ung gia huyện. Dù thế nào, không tiêu diệt dị nhân trong Ôn Nhạc huyện là ngày đó Vu gia khó sống yên. Muốn trừ bỏ đám dị nhân hoành hành ngang tàng, gia chủ Vu gia chỉ có thể mặt dày dựa vào Đường Thái Nguyên. Giữa dị nhân tranh đấu, người bình thường như bọn họ tụ tập nhiều hơn nữa chỉ có nước đi chịu chết. Đường Thái Nguyên cười khẽ. Ngày mai cứ giao hết cho ta. Đường Thái Nguyên để lại một câu rồi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng vấn đề ở chỗ Diệp Dương Thành thật sự kiệt sức sao? Hắn sẽ chờ đến. Ngày mai mới ra tay. Dù Diệp Dương Thành muốn thế thì Dương Đằng Phi sẽ không cho hắn làm như vậy. Chương 167, mùa xuân của Diệp Dương Thành đã đến. Diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ mà không tận gốc làm sao được. Diệp Dương Thành đột nhiên dừng tay một là vì đã thanh lý hết mục tiêu quan viên trong 7 thị trấn. Quan tham lớn đều xuống suối vàng, tham nhỏ thì đã bị trừng trị tùy đẳng cấp. Thứ hai, bởi vì 7 sòng bạc ở 7 thị trấn bị Diệp Dương Thành điều động đại quân côn trùng huyết tẩy, trừ những người tội không đáng chết được hắn cố ý tha cho. Còn lại đều xuống địa ngục. Đường suối vàng có những quan tham lớn chăm sóc có lẽ bọn họ sẽ không cô đơn. Thứ ba, Diệp Dương Thành sắp thăng cấp. Thanh lý đám quan viên cống hiến 3 vạn công đức huyền điểm cho Diệp Dương Thành, dọn dẹp sòng bạc cống hiến gần 2 vạn công đức huyền điểm. Tổng cộng số công đức huyền điểm Diệp Dương Thành hiện có đã đủ tiêu chuẩn thăng cấp thần cách ngũ giai. Diệp Dương Thành tùy ý ngồi trên mép giường, hắn lấy cửu tiêu thần cách ra, quen thuộc lật trang thứ 5. Bức tranh động di chuyển một lúc sau cố định trên bản đồ Khánh Châu. To hơn mấy lần trước rất nhiều. Hiện nay khu vực quản lý của Diệp Dương Thành là hơn một nửa Ôn Nhạc huyện. Ôn Nhạc huyện là một trong các thị trấn Khánh Châu, thuộc vùng ven biển Khánh Châu thị. Trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra gợi ý chậm chạp của Cửu Tiêu thần cách. Chúc mừng người, thông qua quản lý nghiêm khắc khu vực của mình, công đức huyền điểm của người đã đột phá cửa ải lớn 10 vạn điểm, thành công thăng cấp thần cách lên ngũ giai. Người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền thần cách ngũ giai trong khu vực người quản lý và lựa chọn mở rộng phạm vi. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua, tập trung sức chú ý vào bản đồ Cửu Tiêu thần cách. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm,
mép bản đồ quả nhiên hiện ra hàng gợi ý. Xin người tập trung khu vực quản lý hiện có vẽ phạm sắp mở rộng trên bản đồ. Cao nhất không vượt 1.500 km vuông, thấp nhất không ít hơn 800 km vuông. Diệp Dương Thành hút ngụm khí lạnh. Ui! Diệp Dương Thành thầm nghĩ. Quả nhiên là như vậy. Lúc trước thần cách nhất giai là 5 km vuông, thần cách nhị giai là 15 km vuông. Trước khi đến thần cách ngũ giai thì khu vực quản lý Diệp Dương Thành đánh dấu là 500 km vuông. Lần này giống như thăng cấp thần cách từ nhất giai đến nhị giai, diện tích khu vực quản lý 500 km vuông tăng lên 1.500 km vuông. Điều này nghĩa là Diệp Dương Thành không chỉ hoàn toàn khoanh vòng Ôn Nhạc huyện còn dư ra 300 km vuông, thuận tiện nuốt trọn một nửa khu Long Khẩu kế bên Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành trải qua khoanh vòng vạn động vài lần nên khá quen thuộc. Diệp Dương Thành phất lờ mấy thứ loại loẹn, chậm rãi vươn ngón trỏ tay phải từ vụ hồ trấn giao giới Khánh Châu thị, Đài Châu thị dọc theo biên giới bản đồ Ôn Nhạc huyện thẳng hướng khu Long Khẩu. Chậm rãi nguyên vùng đất Ôn Nhạc huyện bị Diệp Dương Thành khoanh vòng trong khu vực quản lý của mình, kèm theo diện tích 300 km vuông Ôn Nhạc huyện và khu Long Khẩu sát bên nhau. Vận động khoanh vòng chấm dứt, cựu tiêu thần cách cho gợi ý hoàn toàn mới. Tim Diệp Dương Thành bỗng chốc đập nhanh. Chúc mừng người hoàn thành mở rộng khu vực quản lý, diện tích khu vực là 1.500 km vuông. Người có thể chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý của mình. Xét thấy hiện tại thần cách của người quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế cựu tiêu, có vài điểm thần quyền cho người sử dụng như sau. Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Điều khiển sinh vật bò sắt trong khu vực quản lý. Điều khiển sinh vật nước trong khu vực quản lý. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế ảo cảnh tu di sơ giai. Kích hoạt công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của cửu tiêu. Kích hoạt công năng chủ động gợi sự kiện thiện ác quan trọng của cửu tiêu. Kích hoạt công năng gợi sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường của cửu tiêu. Kích hoạt công năng học tập, sử dụng pháp thuật sơ giai của người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Được công đức huyền điểm và lưu tuyết oánh trong khu vực quản lý. Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là ngũ giai. Hiện nay người có công đức huyền điểm 113.854 điểm. Hiện nay người có linh lực 87 điểm. Tích lũy công đức huyền điểm đến nội dung trang thứ 5 cửu tiêu được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người. Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm, trừng ác dương thiện. Trước khi đẳng cấp thần cách của người, người khống chế năng lực cửu tiêu thì cửu tiêu bình phán hành động của người như sau: trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tứ giai. 9.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tam giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhị giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99 điểm. Diệp Dương Thành xem tới xem lui 5 lần, bây giờ hắn có sức nhẫn mại rất lớn nhưng vẫn không kiềm được hét to. Có. Rốt cuộc đã có. Lần này thăng cấp chủ yếu thêm 2 thần quyền cho Diệp Dương Thành, kích hoạt 2 năng lực mới. 2 thần quyền mới đại biểu cho Diệp Dương Thành từ này có thể khống chế chim bay trên trời, thú, sinh vật bò, chạy dưới đất, và các loại sinh vật nước sống trong nước. Đến đây Diệp Dương Thành có đầy đủ 3 quân biển, đất, trên không. Nhưng 2 thần quyền mới này thua xa 2 năng lực được kích hoạt làm Diệp Dương Thành phấn khởi. Kích hoạt năng lực thứ nhất là từ nay cửu tiêu thần cách gợi ý nhiệm vụ, sự kiện thiện ác bình thường. Sau này Diệp Dương Thành có thể phái Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đi trừng ác dương thiện khi có mục tiêu rõ ràng. Diệp Dương Thành ngồi trong nhà vẫn có hàng đống công đức huyền điểm vào túi hắn. Dù thăng cấp đến thần cách lục giai cần 50 vạn công đức huyền điểm thì Diệp Dương Thành không sợ nữa, đã có 10 vạn, 50 vạn còn xa sao. Khiến Diệp Dương Thành mất bình tĩnh là học năng lực pháp thuật sơ giai. Diệp Dương Thành mặc kệ pháp thuật sơ giai có mấy loại, hắn chỉ biết là sau này mình có thể sử dụng pháp thuật, dù sơ giai thì sao. Đẳng cấp thần cách không ngừng tăng lên, pháp thuật Diệp Dương Thành nắm giữ sẽ càng lúc càng nhiều. Ban đầu Diệp Dương Thành chỉ có thể điều khiển côn trùng, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Dương Thành có đủ 3 đại quân biển, đất liền, trên bầu trời. Diệp Dương Thành tràn đầy tự tin thăng cấp thần cách liên tục thì pháp thuật sơ giai sẽ biến thành trung giai, cao giai hay thậm chí là trung cực. Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ nhìn Diệp Dương Thành ngồi trên mép giường, bị hệ tình hưng phấn. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ trở về báo danh liếc nhau, không hiểu ra sao. Diệp Dương Thành chìm đắm trong vui sướng được học pháp thuật, sẽ không phát hiện Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ khó hiểu. Diệp Dương Thành tuét miệng cười khờ. Diệp Dương Thành hưng phấn 3 phút sau tâm tình mừng như điên bình tĩnh lại, nhưng hắn hít tở dồn dập. Diệp Dương thành thầm hỏi. Cửu Tiêu ơi Cửu Tiêu, bây giờ ta có thể học pháp thuật gì?
Pháp thuật của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách đến từ thần cách, chỉ cần cung cấp nền móng linh lực nhất định là cơ bản có thể sử dụng pháp thuật, không cần học tập.
Rất nhanh Cửu Tiêu thần cách trả lời Diệp Dương Thành.
Hiện nay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách có thể sử dụng pháp thuật có vài loại sau đây: Liệt Diễm thuật sơ giai, Băng Xương thuật sơ giai, Chấn Linh thuật sơ giai, Thần Lôi thuật giai, Cấm Cố thuật sơ giai.
Diệp Dương Thành nhìn Cửu Tiêu thần cách trả lời, gãi mũi.
A.
Diệp Dương Thành phản xạ hỏi,
không có thuật ẩn thân sao?
Cửu Tiêu thần cách luôn thành thật, lần này cực kỳ vô tình tiếp tục đánh nát chút ảo tưởng của Diệp Dương Thành.
Đẳng cấp thần cách quá thấp, không thể sử dụng thuật ẩn thân.
Diệp Dương Thành kiềm nén tâm tình.
Vậy năm loại pháp thuật này tiêu hao bao nhiêu linh lực?
Diệp Dương Thành thấp phòng hỏi.
Uy lực ra sao?
Cửu Tiêu thần cách bình tĩnh trả lời.
Liệt Diễm thuật, Băng Xương thuật, Chấn Linh thuật, Thần Lôi thuật, Cấm Cố thuật đều là pháp thuật sơ giai.
Tiêu hao lớn nhất là 100 điểm linh lực, thấp nhất là 1 điểm linh lực.
Uy lực cụ thể thì tùy theo linh lực người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách cung cấp nhiều ít mà hiệu quả lớn nhỏ khác nhau.
Diệp Dương Thành gãi mũi.
Liên quan cung cấp bao nhiêu linh lực?
Diệp Dương Thành ngáy tay, ngẩng đầu nhìn Vương Minh Kỳ đứng một bên.
Diệp Dương Thành cười hiền ngoắc Vương Minh Kỳ lại.
Người qua đây.
A.
Diệp Dương Thành bỗng nhiên mỉm cười làm Vương Minh Kỳ giật mình, lòng thấp thỏm nhưng không thể không nghe lời.
Vương Minh Kỳ chậm rãi đi qua, khom lưng kêu lên.
Chủ nhân.
Chỗ ta có mấy pháp thuật mới cần tìm người thử nghiệm uy lực.
Diệp Dương Thành cố gắng giữ biểu tình uy nghiêm hỏi.
Ngươi.
Có đồng ý không?
Mặt Vương Minh Kỳ nhăn như khổ qua.
Chủ nhân có lệnh tất nhiên tiểu phó tuân theo.
Diệp Dương Thành biết Vương Minh Kỳ lợi hại, mặc dù nhìn gã nhăn nhó khiến hắn hơi không đành lòng, lại nghĩ mình khổ sở chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc có thể sử dụng pháp thuật, tâm tình hưng phấn đè xuống cảm xúc bất nhẫn, có chút tự cho là đương nhiên.
Diệp Dương Thành chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, lòng thầm chọn tiêu hao 5 điểm linh lực.
Diệp Dương Thành chỉ vào Vương Minh Kỳ, quát to.
Cấm Cố thuật, đốt.
Diệp Dương Thành dứt lời, một luồng khí lưu vô hình bắn ra từ đầu ngón tay của hắn bay hướng Vương Minh Kỳ mặt nhăn nhó.
Chương 168, vô pháp vô thiên.
Vương Minh Kỳ không núp ních, biểu tình đọng lại, gã đứng yên tại chỗ như khúc gỗ.
Diệp Dương Thành hao phí 5 ngũ điểm linh lực thi triển ra Cấm Cố thuật sướng rơn, đã quyển.
Năng lực thi triển pháp thuật thế này khiến tâm tình Diệp Dương Thành cực kỳ hưng phấn, hắn hít sâu mấy lần, phất tay giải trừ Cấm Cố thuật trên người Vương Minh Kỳ.
Diệp Dương Thành mở miệng hỏi,
có cảm giác gì không?
Được giải trừ Cấm Cố thuật làm gã không thể nhúc nhích, đầu tiên Vương Minh Kỳ ho sặc sụa.
Khụ khụ.
Vương Minh Kỳ cúi đầu, cười khổ nói,
chủ nhân, tiểu phó hoàn toàn không có sức chống đối pháp thuật của chủ nhân.
Diệp Dương Thành sửng sốt.
A.
Diệp Dương Thành thầm xấu hổ. Hèn gì tiêu hao có 5 điểm linh lực đã giam cầm được Vương Minh Kỳ, dị nhân tương đương với S giai. Đây không phải vì uy lực pháp thuật quá lớn mà do thần quyền trói buộc, Vương Minh Kỳ không có năng lực chống cự. Tức là dù Diệp Dương Thành thi triển Cấm Cố thuật 1 điểm linh lực vẫn có thể giam cầm Vương Minh Kỳ. Tuy không thể xác định uy lực pháp thuật mình có nhưng Diệp Dương Thành vẫn hỏi.
Cảm giác bị giam cầm vừa rồi như thế nào?
Vương Minh Kỳ bị ấn tượng sâu sắc.
Ngăn cách với thế gian.
Mắt Vương Minh Kỳ lóe tia sợ hãi, không lưng nói.
Sau khi bị giam cầm tiểu phó cảm giác chính mình hoàn toàn ngăn cách với thế giới này, như là...
như bi người chôn sống trong đất.
Diệp Dương Thành nhướng đôi mày nói.
Không thể hít thở.
Vương Minh Kỳ gãi tóc.
Tiểu phó không cần hô hấp.
Vương Minh Kỳ cố gắng giải thích tỉ mỉ.
Tiểu phó hấp thu linh lực, nhưng linh lực có xen lẫn trong không khí.
Tiểu phó không thể hấp thu linh lực tựa như người bình thường không thở được.
Diệp Dương Thành vừa lòng gật gù.
Pháp thuật tốt dành để giết người cướp của.
Diệp Dương Thành thản nhiên nói.
Tiếp tục làm việc đi.
Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung nghi hoặc hỏi.
Làm việc.
Hai người nghi hoặc nhìn Diệp Dương Thành.
Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên.
Ừm.
Chỗ này còn một sấp tài liệu.
Diệp Dương Thành thuận tay lấy một chồng tài liệu dày bên cạnh. Những tài liệu này là về quan viên mấy nơi còn lại của Ôn Nhạc huyện trừ 7 trấn Bảo Kinh trấn, Diên Đăng trấn, Vụ Hồ trấn, Bạch Hà trấn, Diên Đăng trấn, Đại Giang trấn, Vinh Phụ trấn.
Diệp Dương Thành chia sấp tư liệu một lốc 3 phần vào tay Triệu Dung Dung. Vương Minh Kỳ.
Diệp Dương Thành ra lệnh.
Lần này bắt đầu từ thị trấn đi, hai người phụ trách thanh lý tham lớn, trừng phạt tham nhỏ.
Ta thì
tiếp tục gây rối Vu gia.
Lúc này đã là 2 giờ sáng.
Ngày hôm sau, người Ôn Nhạc huyện rời giường, ngạc nhiên phát hiện các đồng chí cảnh sát thật chăm chỉ, sáng sớm đã lái xe cảnh sát đi tuần.
Một chốc có xe van cảnh sát, một chốc lại là xe máy, còi báo, đèn cảnh sát chiếu sáng.
Nguyên Ôn Nhạc huyện bao phủ trong tiếng ọ ca nhạt lúc xa lúc gần. Không khí cực kỳ căng thẳng.
Đám dân chúng bình thường rất là buồn bực,
sao vậy trời? Hay tận thế? Nhưng khi ngày càng nhiều người thức dậy, một số người nhạy tin tức dần lộ mặt. Kết quả nguyên nhân cảnh sát Ôn Nhạc huyện căng thẳng như thế được lột trần là do, có chuyện, xảy ra chuyện lớn. Trong một đêm nguyên Ôn Nhạc huyện có một cán bộ chính sử, 3 các bộ phó sử, 37 các bộ chính khoa, 89 cán bộ phó khoa đã chết, cán bộ bị thương nhiều vô số kể. Trên phố đồn ông trời mở mắt, đám tham quan này không bị pháp luật chế tài, ông trời không nhìn được phái thần tiên xuống dưới trừng phạt bọn họ. Giấy không thể gói được lửa, hiện trường mỗi quan viên chết hoặc bị thương xếp đầy tội chứng cũng lưu truyền trong dân gian. Trong phút chốc chùa miếu đạo quán nhang khói thịnh vượng, vô số người đến vái lạy. Những người này hoặc là bị tham quan ăn hiếp, tổn thương, đủ loại nhiều vô số kể. Đến 12 giờ giữa trưa, danh sách quan viên bị thương hoặc chết tối hôm qua đã lên lịch nhanh chóng đưa vào tòa nhà hành chính huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện, đặt trước mặt Trầm Vũ Phàm, thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện. Nhìn mọi người vây quanh bàn họp, thật ra chỉ có 4 người sống sót, bao gồm Trầm Vũ Phàm. Mặt Dương Đằng Phi lộ biểu tình tức giận rất thực, tay đập mạnh mặt bàn. Dương Đằng Phi giống to. Vô pháp vô thiên, thật là coi trời bằng vung. Người may mắn trốn thoát một kiếp toàn là cáo giả, bao gồm thường ủy huyện ủy đứng lên nói chuyện. Trầm thư ký, tất cả ngành trong huyện đều tê liệt. Thường ủy huyện ủy luôn ôm thái độ chuyện không liên quan mình, phất lờ hết, mặc dù không tham nhưng cũng không làm việc. Lạ là hôm nay thường ủy huyện ủy phát biểu ý kiến. Ta đề nghị báo lên thị ủy ngay, điều cán bộ mới đến, nhanh chóng phục hồi các ngành vận chuyển bình thường. Đây mới là việc gấp bây giờ. Hai người còn lại cũng là thường ủy huyện ủy, ngày thường bị chèn ép gắt gao, mỗi lần biểu quyết hoặc bỏ quyền hoặc xuôi theo dòng nước, thuộc phe đứng giữa. Đúng đúng đúng, Mã ủy viên nói đúng. Hôm nay ba thường ủy huyện ủy chung một chiến tuyến, biểu thị trước tiên đốc thúc phân cục huyện công an Ôn Nhạc huyện điều tra hung thủ, bên huyện chính phủ lần gấp gáp phục hồi gồm máy các ngành. Dương Đằng Phi nhìn thấu ý đồ của ba thường ủy huyện ủy, vẻ mặt khinh thường. Đêm qua bao gồm huyện trưởng, phó huyện trưởng, các thành viên huyện ủy đều gặp nạn. Trong phút chốc bị chống chức huyện trưởng, hai phó huyện trưởng. Theo phong cách gặp nguy ôm cây, hai thường ủy vốn là thành viên huyện ủy rất có thể sẽ được cất nhắc, từ nay biến thành nhân vật hạng 2, 3, 4 huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Nhưng Dương Đằng Phi sẽ để ba người như ý sao? Trầm Vũ Phạm đứng đầu huyện chính phủ vẫn còn sống sờ sờ. Biểu tình Dương Đằng Phi nghiêm túc nói. Ta đã báo cáo bên thị ủy, nếu không ngoại ý muốn thì buổi chiều sẽ có tin phản hồi. Quan viên các ngành sẽ nhanh chóng được giải quyết. Cố gắng hết sức phục hồi ngành chính phủ vận chuyển bình thường trong thời gian ngắn. Thứ hai, chuyện bắt hung thủ không cần huyện phân cục xử lý, sở công an tỉnh đã phái tổ chuyên án sáng mai đến Ôn Nhạc huyện. Ba thường ủy lộ biểu tình kỳ lạ. Tổ chuyên án? Không lâu trước đây sở công an tỉnh phái tổ chuyên án đến Ôn Nhạc huyện bị giết sạch. Giờ sở công an tỉnh lại phái tổ chuyên án đến, muốn tự tử sao? Ba thường ủy không biết tổ chuyên án lần này khác hẳn lần trước. Tổ chuyên án lần này mới là hàng thật, không phải đám sát thủ của tổ chức dị sát. Chỉ cần tổ chuyên án không đụng vào Diệp Dương Thành thì hắn sẽ không làm gì bọn họ. Muốn điều tra thì tùy, có nhiều dị nhân mà vẫn không làm gì được Diệp Dương Thành, không biết một đám người thường hợp thành tổ chuyên án có thể lôi Diệp Dương Thành ra khỏi bóng tối sao. Hơn nửa canh giờ tiếp theo Dương Đằng Phi và ba thường ủy huyện ủy may mắn sống sót bàn bạc, lên kế hoạch nhân tuyển cho một số chức vụ bình thường. Còn lại ghế quan trọng thì cần đưa lên cho thị ủy thường ủy nghiên cứu quyết định, bốn người Dương Đằng Phi không thể dễ dàng quyết định. Phút cuối Dương Đằng Phi mở miệng nói. Tối hôm qua cục trưởng phân cục huyện công an Vu Tô Nhạc đồng chí và phó cục trưởng chết vì bị hung thủ giết hại. Vì bảo đảm phân cục huyện công an vận chuyển bình thường, ta đề nghị đưa Trần Thiếu Thanh đồng chí dự thính huyện ủy. Ba thường ủy huyện ủy đồng thanh phản đối. Ta phản đối. Cho đua lớn nhất thế giới, một tên nhóc mới 20 tuổi, dựa vào may mắn nhảy cóc lên, ngồi vào ghế phó cục trưởng đã là siêu may mắn, giờ cho dự thính huyện ủy. Không thể nào. Nhưng ba thường ủy huyện ủy phản đối hoàn toàn vô hiệu với Dương Đăng Phi. Cộng thêm trong phòng họp 34 người. Dương Đằng Phi lạnh lùng cười. Đề bạt huyện trưởng, phó huyện trưởng cần có chiến tích hoặc thư ký huyện ủy tiến cử hiện tại. Ba vị có chiến tích nào để đưa ra không? Ba thường ủy huyện ủy ngây người. 10 phút sau, văn kiện văn bản Trần Thiếu Thanh dự thính Ôn Nhạc huyện do thường ủy huyện ủy đóng dấu từ huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện đưa đi tòa nhà hành chính của chính phủ Khánh Châu thị. Trong một đêm gây ra chuyện lớn như vậy, dù quốc gia hết sức đè ép khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Buổi chiều 1 giờ ngày hôm sau vụ án, một bài viết trên mạng có tên là Khánh Châu thị Ôn Nhạc huyện quan trường chấn động, trong một đêm vô số thật sự chết và bị thương, trong phút chốc được đông đúc người xem. Bài viết không chỉ có lớp có lang vẽ ra một vị đại hiệp có lòng hiệp nghĩa tiêu diệt tham quan ô lại cho dân chúng Ôn Nhạc huyện, còn cung cấp khá nhiều ảnh chụp hiện trường vụ án. Trong phút chốc cư dân Inter xôn xao. Bên quốc gia phục hồi tinh thần muốn phong tỏa thì bài viết đã được chia sẻ mấy ngàn lần, số cỡ là cờ vờ à o bài viết gốc cao cỡ trăm vạn. gây lớn chuyện, siêu lớn. Ôn Nhạc huyện là huyện công nghiệp quan trọng nổi tiếng toàn quốc, được biệt danh là đô thành địa khí. Trong thị trấn xảy ra sự kiện quan viên bị thương hoặc chết ác liệt như vậy đã là chuyện lớn chọc thủng trời. Huống chi Diệp Dương Thành cố ý ra lệnh, hiện trường mỗi quan viên bị giết để lại bảng tóm tắt quan viên đó phạm tội như thế nào. Một cái tát hai rõ to đánh vào mặt ngành chính phủ. Tham quan ô lại, nguyên quan trường Ôn Nhạc huyện toàn là tham quan ô lại bóc lột dân chúng. Nhưng qua chuyện này Trầm Vũ Phạm, thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện cũng nổi tiếng. Trầm Vũ Phạm không chết, không bị thương, chẳng phải biến tướng chứng minh gã là một thư ký tốt. Mặc kệ chuyện này chấn động quan trường lớn bao nhiêu. Lúc này trong biệt thự của Vu gia khu Long Khẩu, không khí cực kỳ nặng nề. Mọi người vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Chương 169, truyền lệnh của ta. Vu gia ký thác kỳ vọng cao bồi dưỡng hơn 10 năm, rốt cuộc điều Vu Tô Nhạc đến Ôn Nhạc huyện đảm nhiệm cục trưởng phân cục huyện công an. Tối hôm qua Vu Tô Nhạc chết trong Vu gia, xác của gã còn đặt trong nhà tang lễ Ôn Nhạc huyện chờ đợi pháp y kiểm tra sâu hơn. Mặc dù có kiểm tra hay không đều vô dụng, Vu Tô Nhạc bị sâu độc đốt chết. Nếu nói cái chết của Vu Tô Nhạc tạo thành động đất cho Vu gia thì tối hôm qua, tinh nhuệ Vu gia tan biến trong một đêm, số tiền kết xù mấy ức không cánh mà bay là đả kích chí mạng với Vu gia. Không có tiền có thể kiếm lại, nhưng những tinh nhuệ này là Vu gia tốn nhiều công sức bồi dưỡng, là căn bản để Vu gia chống lại mấy thế lực khác. Trong một đêm tinh nhuệ điều từ khu Long Khẩu, Ung Gia huyện đi Ôn Nhạc huyện đều chết oan chết uổng, xác chết xếp đầy hai chiếc xe tải lớn. Vu gia gặp kiếp nạn lần này không cần đám dị nhân Ôn Nhạc huyện đến nổ cỏ tơ ngốc, chỉ riêng các thế lực như hổ rình mồi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu dê ủ củ ổi của Vu gia. Giữ được sản nghiệp đã tẩy trắng thì không còn tùy ý hoành hành trong Khánh Châu thành thị được nữa. Mất đi là chắn lớn nhất, dù mất tài sản mấy chục ức thì sao? Huống chi công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Chí Nghiệp Vạn Hưng là nghiệp quan cấu kết, dám đàn em uy hiếp, ham dọa mới thuận lợi khai phá từng khối đất. Bây giờ không còn người, Vu gia thất bại đã hiện rõ ngay trước mắt. Gia chủ Vu gia dù gì là chủ một gia tộc, chuyện xảy ra đêm qua trong Ôn Nhạc huyện tuy khiến lão đông chốc già hơn chục tuổi nhưng quyết đoán, thủ đoạn nên có thì lão không thiếu. Gia chủ Vu gia nhìn các nòng cốt Vu gia lộ vẻ mặt bất lực, tuyệt vọng, lão hít sâu. Gia chủ Vu gia trầm giọng nói: "Truyền lệnh của ta." Mọi người đưa ánh mắt nóng cháy nhìn gia chủ Vu gia chằm chằm, ánh mắt khao khát. Mấy chục năm trước gia chủ Vu gia cố gắng xoay chuyển nuốt địa bàn Ung Gia huyện, mấy chục năm sau, ngày hôm nay lão có thể sáng tạo kỳ tích khác không? Bắt đầu từ hôm nay. Gia chủ Vu gia chậm rãi khép mắt, cơ mặt co giật, giọng run run. Vu gia hoàn toàn rút khỏi địa bàn Ung Gia huyện, giữ chặt khu Long Khẩu. A. Tâm tình mọi người tụt xuống đáy vực. Một nam nhân trung niên đứng dậy nói. Ung Gia huyện là địa bàn năm xưa người dùng mạng sống giành lấy, sao có thể nói từ bỏ dễ dàng như vậy? Một nam nhân khác đứng lên. Tuy tinh nhuệ Vu gia chúng ta đêm hôm qua tổn thất hơn một nửa trong Ôn Nhạc huyện nhưng chưa chắc không có khả năng ứng đối với bọn họ. Gia chủ, hãy nghĩ kỹ lại đi. Nam nhân này biểu tình kích động nói. Hung chi Vu gia chúng ta có gần ngàn tinh nhuệ giải rác ở hai địa bàn khu Long Khẩu, Ung Gia huyện. Trừ phi bọn họ dám quang minh chính đại sống mái với nhau, sử dụng súng ống, nếu không thì. Trong khi tình cảm quần chúng sục sôi khuyên bảo Vu gia chủ buông bỏ mệnh lệnh, Đường Thái Nguyên từ tối hôm qua đã vắng mặt bỗng nhiên từ ngoài cửa biệt thự đi vào phòng khách. Vu gia không cần rút ra khỏi. Một đội nam nữ từ mười mấy đến bốn, năm chục tuổi đi theo sau lưng Đường Thái Nguyên. Đường Thái Nguyên dẫn đội nam nữ này xếp hàng ngang trước mặt đám người Vu gia. Đường Thái Nguyên nói, người bên ta đã đến đông đủ. Vu gia chủ, 13 năm trước ngươi cứu ta một mạng. 13 năm sau, ngày hôm nay ta trả lại ngươi một lần vinh hoa phú quý. Ừm, biết rồi. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, cúp máy. Diệp Dương Thành nghiêng đầu hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung, bây giờ nàng viết ra thì nét chữ có giống khi còn sống không? Triệu Dung Dung kinh ngạc hỏi. Nét chữ lúc sống? Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu nói. Chắc giống nhau, Dung Dung không mấy chú ý chuyện này. À, giống nhau cũng không sao. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối gì, bọn họ lấy nét chữ tối hôm qua nàng và Minh Kỳ để lại hiện trường. Định dùng cách biển rộng tìm kim này điều tra hung thủ. Triệu Dung Dung bật cười. Vậy cứ để bọn họ điều tra đi. Triệu Dung Dung che miệng nói. Dù sao Dung Dung đã chết, bọn họ điều tra ra nét chữ của Dung Dung thì làm sao? Chắc sẽ sợ hết hồn. Diệp Dương Thành cười nói. Đương nhiên với điều kiện là bọn họ điều tra ra nét chữ của nàng, tham chiếu so sánh, nếu không thì chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ có thể là vụ án không đầu mối. Diệp Dương Thành đang nói giỡn với Triệu Dung Dung đống ngây ra. Diệp Dương Thành cờ ra lệnh cho Triệu Dung Dung. Dung Dung, phòng 709 lầu B6 tiểu khu Quan Thành đường Liêu Hoàng của Hồng Liêu Trấn có một nhi tử đánh mẫu thân ruột,
nàng đi qua trừng phạt nhẹ đi. Chủ nhân không chịu ra tay. Triệu Dung Dung hiểu biết chút ít năng lực của Diệp Dương Thành, ra lệnh cho Hong Vàng đi trích tên bất hiếu một miếng không phải việc khó khăn gì, chẳng hiểu sao Diệp Dương Thành lười ra tay. Từ sáng đến bây giờ đây là lần thứ 4 Triệu Dung Dung bị Diệp Dương Thành phái ra ngoài. Vương Minh Kỳ càng xui xẻo hơn, rạng sáng tinh mơ trong Ôn Nhạc huyện xảy ra vụ án mưu sát, tình phụ của người chết đã cùng tình nhân của mình giết nạn nhân. Ba người không ai tốt lành gì, Vương Minh Kỳ đi thưởng cho tình phụ của người chết cùng tình nhân một người một kim độc từ Hong Vàng. Hai gian phu dâm phụ đang bàn bạc sau khi giết người sẽ ôm số tiền lớn bỏ trốn bông chốc xịu ngay hiện trường vụ án, bị cảnh sát công an ập đến hốt về đồn công an điều tra. Chưa xong, Vương Minh Kỳ vừa giải quyết tình phụ của người chết cùng tình nhân, chân bước ra thị trấn Ôn Nhạc huyện đã nhận được điện thoại từ Diệp Dương Thành kêu gã quay về thị trấn lại. Nguyên nhân là Hoàn Thành Đông Lộ huyện thành Ôn Nhạc huyện mới xảy ra chuyện ác không lớn không nhỏ. Tính luôn lần này Triệu Dung Dung đi. Một buổi sáng trong khu vực quản lý của Diệp Dương Thành xảy ra hơn 10 vụ án được Cửu Tiêu Thần Cách phán định là việc thiện ác bình thường. Cho nên Vương Minh Kỳ buôn ba bên ngoài làm thân châu cày, Triệu Dung Dung vừa về lại bị kêu đi. Nói đi phải nói lại, Diệp Dương Thành không cần làm gì, suốt buổi sáng đã tăng 400 công đức huyền điểm. Cứ theo tốc độ này, buổi tối là giờ vàng phạm tội sẽ cống hiến số lớn công đức huyền điểm vào túi Diệp Dương Thành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một ngày chỉ dựa vào Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ chạy tới chạy lui lao lực là Diệp Dương Thành thu nhập 1.500 công đức huyền điểm trở lên. Nhưng Diệp Dương Thành cứ thấy đây không phải là cách hay, không thể mỗi ngày có chuyện lại phái Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ đi tới đi lui. Nếu như Diệp Dương Thành có 10, 20 linh thị đóng ở mỗi thị trấn trong Ôn Nhạc huyện, thị trấn trong phạm vi 300 km vuông khu Long Khẩu, nơi đó xảy ra chuyện thông báo cho linh thị trú đóng thì giải quyết càng nhanh và tốt. Diệp Dương Thành khẽ thở dài, cảm giác không có người sử dụng làm hắn rất buồn bực. Nhưng có chuyện vui, tổ tỷ hôm qua thanh lý quan trường Ôn Nhạc huyện, song bạc vu ra song Diệp Dương Thành không chỉ được hơn 2 ước tiền mặt còn tăng gần 6 vạn công đức huyền điểm, một hơi đột phá cửa ải lớn 17 vạn, cách mục tiêu 50 vạn công đức huyền điểm đẳng cấp tiếp theo lại gần một bước dài. Đối với Diệp Dương Thành bây giờ cố gắng tích lũy công đức huyền điểm thăng cấp thần cách mới là chuyện hắn ngày nhớ đêm mong, tối hôm qua tiện tay cuốn về hơn 2 có tiền mặt là vì có Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ, nếu không hắn đã chẳng dụng vào số tiền này. Trước mắt Diệp Dương Thành chỉ có thể kiếm công đức huyền điểm trong khu vực quản lý của mình. Ôn Nhạc huyện nhìn to thật nhưng nó chỉ là một khoảnh đất nhỏ. Muốn làm nhiều việc thiện kiếm số lớn công đức huyền điểm ở khu vực nhỏ như thế, Diệp Dương Thành không ôm mộng mơ háo huyền. Tuy nhiên tiền là thứ tốt, tạm thời không cần dùng nhưng tốt hơn để người vu gia dùng tiền tiếp tục nuôi tay sai thai họa người khác. Nói ngắn gọn là chuyện tối hôm qua không tạo thành áp lực gì cho Diệp Dương Thành, tuy hắn điều khiển con chuột, ruồi trâu, con rắn, con muỗi. Một đống lớn vật nhỏ trong sinh hoạt ai thấy đều sẽ ghê tởm chán ghét. Tất cả hù y ẹt tẩy 17 sòng bạc vu ra mở trong Ôn Nhạc huyện, Diệp Dương Thành không cảm thấy có gì không ổn. Nhìn Cửu Tiêu Thần Cách phản hồi thì đám người này ai cũng là cặn bã khốn kiếp. Chết thì chết đi, liên quan gì Diệp Dương Thành. Đêm qua chấn chỉnh, toàn bộ Ôn Nhạc huyện rơi vào vòng khống chế của Diệp Dương Thành. Đặc biệt Cửu Tiêu Thần Cách mới có công năng mới gợi ý sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường giảm bớt rất nhiều thời gian cho Diệp Dương Thành gom góp, tích lũy công đức huyền điểm. Bắt đầu từ bây giờ mảnh đất Ôn Nhạc huyện này do Diệp Dương Thành một tay quyết định. Sáng sớm Diệp Dương Thành tựa trên chiếc giường trong phòng ngủ nhà mới, suy nghĩ với tốc độ hiện nay mất bao lâu để hắn tích lũy đủ công đức huyền điểm thăng cấp. Cửu Tiêu Thần Cách bỗng nêu gợi ý. Công năng gợi ý sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường do số lần sử dụng đạt mức cao nhất trong tháng nên tạm thời đóng lại. Thời gian mở ra, ngày 1 tháng tiếp theo. Diệp Dương Thành ngây người. Diệp Dương Thành ngây ra 10 giây sau hùng hổ nhảy cẫng lên. Cha nó, đây xem như cạm bẫy tiêu phí. Diệp Dương Thành hung tợn giơ ngón giữa chĩa lên trời ngoài khung cửa sổ. Nếu đã cho ta còn thêm nhiều hạn chế làm gì? Diệp Dương Thành chưa kịp chửi thề chút giận thì trong lòng đông áng lên giọng Triệu Dung Dung căng thẳng. Chủ nhân, Dung Dung phát hiện có dị nhân. Diệp Dương Thành kinh ngạc nói. A. Một lát sau Diệp Dương Thành lộ biểu tình mừng như điên, vội hỏi. Ở đâu? Ở. A. Triệu Dung Dung định trả lời thì bỗng hét lên, sau đó im lìm. Lương Diệp Dương Thành toát mồ hôi lạnh, lòng thầm gào thét. Dung Dung, sao vậy? Lặng yên. Chương 170, Diệp Dương Thành rất bao che khuyết điểm. Dung Dung. Chờ mấy giây nhưng bên Triệu Dung Dung không có trả lời, trái tim hắn muốn nhảy ra khỏi ngực. Diệp Dương Thành hét to gọi Dung Dung vài lần, Triệu Dung Dung vẫn im lặng. Diệp Dương Thành nhíu mày nói. Hồng Liêu Trấn. Trong đầu Diệp Dương Thành toát ra một suy nghĩ làm hắn sợ hãi biến sắc mặt nói. Hồng Liêu Trấn gần khu Long Khẩu, mà khu Long Khẩu là đại bản doanh của Vu gia.
Diệp Dương Thành không biết tại sao hắn liên tưởng dị nhân xuất hiện bên Triệu Dung Dung với Vu Gia ở khu Long Khẩu, nhưng trực giác cho hắn biết chuyện này tuyệt đối liên quan tới Vu Gia. Diệp Dương Thành cố đè nén tinh thần dao động, hắn vội nhắm mắt lại, thông qua cửu tiêu thần cách cảm ứng vị trí, tình hình hiện nay của Triệu Dung Dung. Ai ngờ Diệp Dương Thành mới tìm được vị trí của Triệu Dung Dung thì cửu tiêu thần cách đã kêu vù vù vang lên gợi ý trong đầu Diệp Dương Thành. Linh sử Triệu Dung Dung dưới tay người nắm giữ cửu tiêu thần cách gặp nguy hiểm, đã bị cầm tù. Mắt Diệp Dương Thành bốc lửa. Cầm tù. Cảm xúc nóng nảy, điên cuồng dâng lên trong lòng Diệp Dương Thành, hắn không thể suy nghĩ bình thường được. Diệp Dương Thành thầm ra lệnh. Đội ong vàng từ 1 đến 9, tập thể chạy tới Hồng Liêu Trấn, không tiếc mọi cái giá dặn đứng dị nhân kia lại, không tiếc trả giá. Cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh, đêm qua 90 con ong vàng bị điều độ đóng giữ phạm vi mới bắt đầu tập kết trên cao vài trăm thước. Đội ong vàng bay nhanh hướng Hồng Liêu Trấn. Diệp Dương Thành suy nghĩ giây lát sau từ bỏ ý định bám sát đại ca rồi trâu qua bên Hồng Liêu Trấn. Diệp Dương Thành nhảy xuống giường nhanh như chớp, giật trộm chìa khóa xe đặt trên tủ đầu giường, đóng sầm cửa chạy đi. Diệp Dương Thành thậm chí không khóa cửa cái lạ. Diệp Dương Thành khởi động xe, quay đầu xe, đập mạnh bàn đạp ga. Động cơ phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, veo một tiếng như mũi tên bay khỏi dây cung vọt ra xa. Diệp Dương Thành hoàn toàn điên, hắn gọi điện thoại cho Vương Minh Kỳ. Người chạy ngay đi đường siêu tốc từ Hồng Liêu Trấn đến khu Long Khẩu, không tiếc mọi cái giá ngăn lại dị nhân bắt Dung Dung. Một khi để hắn trốn ra phạm vi Ôn Nhạc huyện thi ngươi tự sát đi. Mệnh lệnh làm Vương Minh Kỳ lạnh lẽo tay chân. Vương Minh Kỳ không dám nói hay hỏi gì thêm, dứt khoát trả lời. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ cúp máy, một luồng khói mông lung bay nhanh hướng Hồng Liêu Trấn. Trên đường xe chạy từ Hồng Liêu Trấn đi khu Long Khẩu. Một chiếc xe đua hiện đại màu vàng chạy với vận tốc 100 km/h lao nhanh đi khu Long Khẩu. Một thanh niên trẻ khoảng 23 tuổi ngồi trên ghế lái, một tay cầm vô lăng, tay kia cầm một quả cầu tỏa ánh sáng trắng ngà. Đường đại ca, ta bắt được một linh thể. Thanh niên thông qua thai nghe màu xanh nói với Đường Thái Nguyên. Linh thể thật lợi hại, khó gặm hơn lệ quỷ lúc trước ta gặp rất nhiều. Đầu dây bên kia, Đường Thái Nguyên rung động. A. Đường Thái Nguyên hỏi ngay. Bắt như thế nào? Lúc ta phát hiện ra nàng thì nàng đang bay lướt qua đầu ta. Mặt thanh niên hơi trắng nhưng giọng nói không suy yếu. Khi đó ta lấy làm lạ là tại sao linh thể có thể hoạt động tự do dưới ánh mặt trời. Ta không định ra tay, nhưng nàng phát hiện ra ta. Đường Thái Nguyên sốt ruột ngắt lời thanh niên. Ta hỏi ngươi làm sao bắt được linh thể này. Đường Thái Nguyên hỏi dồn. Có phải đã sử dụng thần châu ngũ sắc không? Thanh niên ngập ngừng. Ta không phải đối thủ của nàng. Giây lát sau thanh niên rụt rè nói. Cho nên. Đường Thái Nguyên tức giận quát. Đồ khốn, không làm được việc gì đàng hoàng, vô dụng. Thần châu ngũ sắc là lá bài tẩy lớn nhất để chúng ta đối phó đám dị nhân bảo kinh trấn. Bây giờ ngươi lấy đi cầm tù linh thể này, lỡ như. Đầu óc Đường Thái Nguyên nhanh chóng xoay chuyển, mở miệng nói. Chư trở về sẽ xử ngươi, bây giờ đang ở đâu? Mới ra khỏi trung tâm Hồng Liêu Trấn. Thanh niên trả lời. Đang chạy đi khu Long Khẩu. Đường đại ca. Ta biết ngươi trách ta sử dụng thần châu ngũ sắc, nhưng linh tờ hờ hờ ế này thật sự rất lợi hại. Nếu ta không dùng thần châu ngũ sắc gáp chế nàng thì tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Mãi mãi vừa đối mặt ta đã bị nàng đánh bị thương. Đường Thái Nguyên không nói gì thêm, trực tiếp cúp mắt. Vẻ mặt Đường Thái Nguyên nóng nảy ngồi trên sofa, nhíu chặt mày. Thần châu ngũ sắc là vũ khí lớn nhất tổ chức dị sắt dùng để đối phó dị nhân khác. Công năng lớn nhất của thần châu ngũ sắc là giam cầm, linh thể bị hút vào trong. Còn dị nhân bị cầm tù thì sẽ bị nuốt sống linh hồn. Tuy là vũ khí lớn nhất của tổ chức dị sắt nhưng không phải tổ chức dị sắt sản xuất. Một viên thần châu ngũ sắt chỉ có thể dùng một lần, sau khi sử dụng là coi như phế bỏ, không thể tái sử dụng. Thế giới này không bao giờ đơn giản như người bình thường tưởng tượng. Dị nhân chỉ là một nhóm nhỏ trong biển rộng, nếu không thì dị nhân sớm xưng bá thế giới. Dị nhân cũng có nỗi băn khổ ăn riêng. Mặc dù tổ chức dị sát có sức ảnh hưởng lớn trong thế giới nhưng không có nghĩa tổ chức dị sát là vua toàn cầu. Hoàn toàn ngược lại, tổ chức dị sát chỉ là tay sai cho thế lực khác, tổng bộ chí nghiệp vạn hương thị. Đường Thái Nguyên hít sâu, bóp chết suy nghĩ trong đầu. Đường Thái Nguyên đứng dậy hét với ra ngoài cửa. Người đâu, cùng ta đi Hồng Liêu Trấn. 90 con ong vàng chia thành 3 phần chặn đường từ Hồng Liêu Trấn đi khu Long Khẩu. Khi đội thứ nhất 30 con ong vàng phát hiện xe mục tiêu. 3 ong vàng cường hóa cao giai đi đầu dẫn 27 ong vàng cường hóa trung giai tựa viên đạn bắn hướng xe đua hiện đại màu vàng. Ong vàng sau khi cường hóa siêu cứng rắn, 30 con ong vàng liền thành một chuỗi đập mạnh cùng một vị trí trên cửa sổ xe. Rào rào rào. Trả giá mạng sống 10 con ong vàng cường hóa trung giai, cửa sổ đằng trước xe đua hiện đại màu vàng bị thủng một lỗ hổng to, tấm kính nứt dạng li ti. Tình huống đột ngột này hù thanh niên lái xe sợ bay mất hồn mất vía. Thanh niên bản năng đạp thắng trượt một vết bánh xe thật dài miễn cường ngừng lại. Không ngờ xe hàng to chạy đằng sau không thắng kịp đụng mạnh đuôi xe đua hiện đại màu vàng. Vang tiếng nổ đứt hai, xe đua hiện đại màu vàng bị văng ra xa 10 thước, lăn mấy vòng. Rào rào rào. Quả cầu nằm trong tay thanh niên bị đập vỡ vụn dưới đất. Triệu Dung Dung bay ra khỏi Thần Châu ngũ sắc, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Triệu Dung Dung giơ tay đánh ra một lốc xoáy vô hình cắt cổ thanh niên, trong phút chốc máu phun ra. Triệu Dung Dung thoát khỏi giam cầm và làm thịt thanh niên dám bắt nốt nàng. Triệu Dung Dung buồn bực nhưng không quên báo bình an cho Diệp Dương Thành. Chủ nhân, Dung Dung không sao. Rốt cuộc nghe được giọng Triệu Dung Dung, tâm tình căng thẳng của Diệp Dương Thành giảm bớt nhiều, chậm rãi giảm tốc độ. Diệp Dương Thành hủy chỉ hệ Dung Dung. Dị nhân bắt nàng đâu rồi? Đã bị Dung Dung giết chết. Triệu Dung Dung hít sâu, nói. Nhưng hắn có đồng bọn. Đồng bọn sao? Diệp Dương Thành nheo mắt nói. Nàng hãy rời khỏi đó tìm chỗ trốn đi, ta chạy tới ngay. Triệu Dung Dung gật mạnh đầu. Tuân lệnh chủ nhân. Trong mắt Triệu Dung Dung xoay tròn, nàng biến thành luồng sáng chui vào trán thanh niên đã chết, núp trong cơ thể gã. Lúc này Vương Minh Kỳ từ Đại Giang Trấn lao nhanh tới hiện trường, ánh mắt đầu tiên thấy ngay chiếc xe đua hiện đại màu vàng bị đụng ngã, chú ý thấy xác con vàng đã không thành hình nát vụn dưới đất. Ba chiếc xe Audi A màu đen chạy nhanh trên đường cao tổ cực khu Long Khẩu đi Hồng Liêu Trấn. Mặt đường Thái Nguyên xanh mét, gã gọi điện mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, dưới tình huống như vậy không kết nối được điện thoại. Giải thích duy nhất chính là thanh niên kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sự thật là khi Đường Thái Nguyên nghe thanh niên báo cáo qua điện thoại bắt được một linh thể đã thấy không ổn, nhưng gã không ngờ rằng đối phương hành động mau như vậy. Đường Thái Nguyên mới kết thúc trò chuyện với thanh niên có mấy phút đã không cách nào liên lạc với gã lần nữa. Lòng Đường Thái Nguyên nhỏ máu, mặc dù thanh niên kia không làm nên việc gì nhưng gã là dị nhân thứ nhất thông qua cố ý kích thích sinh ra năng lực dị hóa trong tổ chức dị sát, nghĩa là dị nhân nhân tạo. Đương nhiên điều này không quan trọng. Chính yếu là thanh niên này không chỉ là dị nhân nhân tọa đầu tiên, còn là đệ ruột của sát thủ vàng chi nhánh châu Á của tổ chức dị sát. Mặc dù Đường Thái Nguyên là sát thủ bạc của tổ chức dị sát nhưng gã không dám đắc tội sát thủ vàng. Nếu để sát thủ vàng biết đệ của mình gặp nguy hiểm trong Hồng Liêu Trấn. Đường Thái Nguyên hít sâu, ra lệnh. Mau lên, chạy nhanh hơn nữa. Khi Diệp Dương Thành chạy tới tai nạn xe đã có mấy cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua vụ tai nạn, đạp ga chạy tới. Chạy xa mấy trăm thước sau Diệp Dương Thành dừng xe ven đường. Diệp Dương Thành thầm nhủ. Dung Dung, nàng có thể lại đây, ta ở. Diệp Dương Thành chưa nói hết câu Triệu Dung Dung đột nhiên xuất hiện ở ghế phụ lái. Chủ nhân. Triệu Dung Dung cúi đầu hỏi. Có phải Dung Dung rất vô dụng không? Diệp Dương Thành há mồm muốn an ủi Triệu Dung Dung vài câu. Nhưng Diệp Dương Thành không biết nói sao. Cho đến nay Diệp Dương Thành chưa từng trông mong Triệu Dung Dung sẽ hữu dụng nhiều. Diệp Dương Thành vỗ vai Triệu Dung Dung. Hắn không nói tiếng nào, ngồi trong xe chờ đồng bọn của thanh niên đến. Diệp Dương Thành rất bao che khuyết điểm. Chương 171, giới. Ba chiếc xe Audi A6 màu đen chỉ cách nhau chừng hơn 20 thước, một đường duy trì tốc độ hơn 130 km/h, rốt cục sau hơn một giờ xuất hiện, từ biệt thự Vu Gia chạy tới trấn Hồng Liễu, trên đường đi thông khu Long Khẩu đã từng xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng lúc này hiện trường tai nạn giao thông đã sớm có công an giao thông xử lý sạch sẽ. Ngoại trừ lưu lại dấu vết chứng minh lúc trước từng có tai nạn xảy ra nơi đây, không còn lưu lại manh mối gì hữu dụng. Ngay khi Đường Thái Nguyên nhíu mày tự hỏi nên làm sao xử lý chuyện này, lại ngoài ý muốn phát hiện một con chim sẻ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp xuống trên mũi xe, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn con chim sẻ, vừa đối diện với ánh mắt con chim kia, tinh thần Đường Thái Nguyên liền hốt hoảng. Ngoại trừ phản thần giả biến dị đã nhập vào tu di huyễn cảnh, những phản thần giả biến dị còn lại toàn bộ bắt đoạn, gạt bỏ. Xe Diệp Dương Thành chậm rãi chạy ngang qua ba chiếc Audi đã dừng sang bên đường, lạnh lùng truyền ra mệnh lệnh gạt bỏ. Mà đối với phản thần giả biến dị đã xa vào tu di huyễn cảnh, Diệp Dương Thành tự nhiên không có tính toán cho hắn còn sống rời đi. Khi cửu tiêu thần cách nêu lên đã bác đoạt gạt bỏ thành công, hắn lập tức hất cằm với Triệu Dung Dung. Đi làm thịt tên còn sống. Diệp Dương Thành thậm chí cũng không tính toán đi vào tu di huyễn cảnh trêu đùa với Đường Thái Nguyên một phen, chỉ đem linh hồn của hắn vây khốn trong tu di huyễn cảnh. Tiếp theo cho Triệu Dung Dung đi bẻ cổ Đường Thái Nguyên, đáng thương cho Đường Thái Nguyên cùng nhóm sát thủ dị nhân, thậm chí còn chưa gặp mặt Diệp Dương Thành đã biệt khuất treo cổ. Hơn một giờ sau, Trấn Bảo Kinh, trong phòng khách nhà mới của Diệp Dương Thành. Tên gọi là gì? Diệp Dương Thành thật tùy ý dựa vào sofa, liếc mắt nhìn Đường Thái Nguyên đang quỳ dưới đất, thản nhiên lên tiếng hỏi. Chức nghiệp khi còn sống, tuổi, đều thông báo một chút đi. Tiểu bộc Đường Thái Nguyên. Đường Thái Nguyên cung kính quỳ dưới đất, mở miệng đáp. Khi còn sống là ngân bài sát thủ phân bộ châu Á tổ chức dị sát, 27 tuổi. Ngươi chính là Đường Thái Nguyên kia sao? Vẻ mặt Vương Minh khi kinh ngạc nhìn Đường Thái Nguyên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn chính là một trong những cao tầng phụ trách phân bộ châu Á của tổ chức dị sát, ngân bài sát thủ Đường Thái Nguyên. Hồi Linh Thị đại nhân, tiểu bộ chính là Đường Thái Nguyên kia. Đường Thái Nguyên lễ độ cung kính trả lời câu hỏi của Vương Minh khi, tiếp tục nói. Nhưng đó đều là chuyện khi tiểu bộ còn sống, xin Linh Thị đại nhân đừng chú ý. Hừ hừ. Vương Minh khi hừ hừ hai tiếng cũng không mở miệng nói thêm gì nữa, theo biểu hiện của hai người này mà xem, tựa hồ khi còn sống từng có một ít ma sát. Nhưng điều này đối với Diệp Dương Thành cũng không sao cả, chỉ gật đầu cho Đường Thái Nguyên đứng dậy, hỏi. Ngươi đã là một trong những cao tầng tổ chức dị sát, nên biết tình huống của một ít tổ chức phân bộ khác đi. Mặt khác, ngươi có quan hệ gì với Long Khẩu khu Vu Gia hay không? Tình huống của những phân bộ khác trong tổ chức dị sát thì tiểu bộ có chút hiểu biết, nhưng tiểu bộ chỉ là ngân bài sát thủ, cũng không phải kim bài sát thủ được tổ chức che chở, cho nên với một ít bí ẩn của tầng cao nhất trong tổ chức tiểu bộ cũng không quá rõ ràng. Đường Thái Nguyên trả lời, nói tiếp. Gia chủ Vu Gia Long Khẩu khu từng có ân với tiểu bộ. Ân. Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. Người của Vu Gia có phải dự định giết ta hay không? Dạ. Đường Thái Nguyên không chút do dự gật gật đầu, nhưng sau đó phát thông một tiếng quỳ trước mặt Diệp Dương Thành, khẩn cầu. Tiểu bộ cả gan, xin chủ nhân cho người của Vu Gia một con đường sống. Vung tha bọn hắn. Khóe môi Diệp Dương Thành thoáng nhếch lên, thản nhiên nói. Vu Gia hoành hành huyện Ôn Nhạc, khu Long Khẩu, huyện Ung Gia hơn 100 năm, phạm phải tội ác nếu lưu trong hồ sơ đủ xếp thành một tòa núi nhỏ, thế lực ngầm phạm nhiều việc gác như vậy, ngươi. Phanh. Hắn hung hăng vỗ bàn, tức giận nói. Lại dám cầu ta tha cho bọn hắn một con đường sống. Chủ nhân. Đường Thái Nguyên có chút nóng nảy, tuy hắn bị thần quyền chế ước nên tuyệt không hài lòng với Diệp Dương Thành, nhưng dù sao còn giữ lại trí nhớ khi còn sống, lời hứa cấp vinh hoa phú quý cho Vu Gia còn chưa thực hiện, hiện tại ngay cả sự sống chết của Vu Gia cũng. Cho ta một lý do không giết Vu Gia. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, gian nén lửa giận trong lòng, dựa vào sofa, trên trán mang theo thần sắc khiến người suy đoán không ra. Tiểu bộc chỉ vì báo đáp ân cứu mạng năm xưa của Vu Gia. Đường Thái Nguyên trần chờ hồi lâu, lại nặng nề dập đầu với Diệp Dương Thành, cung kính nói. Tuy Vu Gia làm nhiều việc ác, nhưng dù sao từng làm việc thiện, nếu chủ nhân nhất định muốn tiêu diệt Vu Gia, tiểu bộc cả gan thỉnh chủ nhân lúc nào động thủ, an bài tiểu bộc làm quân tiên phong. Diệp Dương Thành không nói gì, bình tĩnh nhìn thần sắc kính cẩn của Đường Thái Nguyên, ước chừng nửa phút sau mới khẽ thở dài. Thương thiên có đức hiếu sinh, ta có thể đáp ứng ngươi không diệt Vu Gia. Nhưng mà Vu Gia nhất định vĩnh viễn biến mất. A. Đường Thái Nguyên ngẩng phát đầu, hiển nhiên không hiểu ý tứ của Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành cũng không có tâm tình giải thích, vây vây Triệu Dung Dung, phân phó. Trao cho quyền hạn rời khỏi khu vực quản hạt của ta, dưới thần quyền che chở tự do hoạt động, lập tức đến Vu Gia Long Khẩu một chuyến, hạn cho bọn hắn trong 2 ngày di chuyển toàn tộc rời khỏi phạm vi Khánh Châu Thị, toàn bộ sản nghiệp trong tộc quyên góp vào quỹ từ thiện. Dạ, chủ nhân. Triệu Dung Dung cung kính gật đầu. Thân hình liền biến mất tại chỗ. Đường Thái Nguyên đứng cúi đầu trầm mặc, trên thực tế chỉ cần bảo vệ tính mạng của Vu Gia, hắn đã mang ơn Diệp Dương Thành. Sở dĩ hắn giúp Vu Gia cầu tình, nguyên nhân chủ yếu là vì 13 năm trước gia chủ Vu Gia đã từng cứu tính mạng của hắn, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đã biết được Vu Gia lòng mang hận ý với mình, bất kể là ai muốn cầu tình cho Vu Gia, bản thân hắn vẫn hạ lệnh huyết tẩy, không chỉ riêng là Diệp Dương Thành. Đối với Diệp Dương Thành mà nói, chỉ là một Vu Gia còn chưa nhấc nổi sóng gió quá lớn, con kiến mà thôi, sống hay chết chỉ do một ý niệm quyết định. Triệu Dung Dung rời khỏi, đi tới khu Long Khẩu chuyển tối hậu thư của Diệp Dương Thành cho Vu Gia, Diệp Dương Thành lại đưa mắt nhìn Đường Thái Nguyên, hỏi tiếp. Cầm tù Dung Dung là vật gì? Ngũ sắc thần châu. Đường Thái Nguyên không người, chi tiết hồi báo. Vốn là định dùng đối phó chủ nhân, ngũ sắc thần châu là do tổ chức dị sắt dùng đối phó dị nhân cùng sinh vật linh thể, tỉ như một gã dị nhân bê cấp. Nếu có ngũ sắc thần châu là có thể dễ dàng cầm tù linh hồn của một dị nhân A cấp. Vật đó từ chỗ nào tới? Trong lòng Diệp Dương Thành chợt động, hỏi. Còn nữa, sau khi cầm tù linh hồn dị nhân, ngũ sắc thần châu sẽ đem linh hồn họ hoàn toàn cắn ướt, gạt bỏ hay chỉ cầm tù? Chỉ cầm tù. Đường Thái Nguyên nói. Ngũ sắc thần châu cũng không có năng lực cắn ướt hay gạt bỏ, sau khi cầm tù, sẽ được nộp lên trong tay kim bài sát thủ, do họ đích thân mang về tổng bộ tổ chức dị sát, giao cho giới. Giới. Diệp Dương Thành cau chặt mày. Cái gì là giới? Giới không phải là vật gì. Đường Thái Nguyên cũng không hiểu rõ ràng, chần chờ hồi lâu, có chút không xác định nói. Giới là danh xưng của một thế lực tổ chức dị sát chỉ là người hầu của giới, giới sẽ không nhúng tay chuyện trên địa cầu, nhưng giới nắm giữ tổ chức dị sát, hơn nữa thành viên của giới. Trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, tạm dừng một lúc nói tiếp. Đều rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Dương Thành không cho là đúng, chỉ hỏi. Mạnh bao nhiêu? 5 năm trước tiểu bộc gặp qua một thành viên của giới. Đường Thái Nguyên cố gắng hồi ức, đắc. Toàn thân hắn bao phủ trong sương mù u tối, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Lúc ấy một kim bài sát thủ phân bộ châu Âu đột nhiên tính tình đại biến, đánh chết 2 ngân bài sát thủ phân bộ châu Âu, tổ chức dị sát phái ra thật nhiều dị nhân bao vây chặn đánh, nhưng bị người kia giết chết không ít, thông dong phá vỡ vòng vây. Lúc ấy tiểu bộc cũng tham gia tiêu trừ, một đường truy theo hắn đuổi tới châu Phi. Sau đó thì sao? Diệp Dương Thành hứng chí hỏi. Có phải thành viên giới xuất hiện? Dạ, chủ nhân. Đường Thái Nguyên cung kính nói. Ở trung bộ châu Phi, tiểu bộc cùng 7 dị nhân S cấp của tổ chức dị sát ngăn chặn được người kia, nhưng vừa đối mặt hắn đã giết chết 3 gã dị nhân S cấp, trọng thương tiểu bộc cùng 5 tên S cấp khác, ngay khi tiểu bộc nghĩ mình sẽ chết, thành viên giới xuất hiện. Kích đấu? Không. Đường Thái Nguyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Là miểu sát, thậm chí tiểu bộc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh chợt lóe, tên kia đã bị một quyền oanh giết, hóa thành mưa máu đầy trời. Diệp Dương Thành nghe tới đây, nhịn không được hít sâu một hơi. Đông nhiên có cảm giác mình giống như hết ngồi đáy giếng. Cho tới nay hắn chưa từng đem tổ chức dị sát để vào trong mắt, bởi vì đối với hắn mà nói chỉ là một mâm thức ăn phong phú, hắn vẫn cho rằng tổ chức dị sát là tổ chức lợi hại nhất trên thế giới này, không nghĩ tới. Giới. Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Chương 172, sợ hãi trong tuyệt vọng. Chủ nhân không cần lo lắng, hình như thành viên giới không biện pháp tùy ý đi lại. Hắn thấy được Diệp Dương Thành lộ vẻ trầm tư. Đại khái suy đoán trong lòng Diệp Dương Thành đang nghĩ điều gì, nói. Theo tiểu bộ biết, thành viên giới chỉ ở lại tổng bộ tổ chức dị sát, hoặc nói cách khác, tổng bộ của dị sát chính là tổng bộ giới. Giới cung cấp bao che cho tổ chức dị sát mỗi 50 năm một lần, tổ chức dị sát cung cấp đồ vật mà giới cần, tỉ như người sống. Người sống. Nghe được tin thành viên giới không thể tùy ý hoạt động, trái tim vừa trầm tĩnh xuống lại treo cao lên, Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi. Muốn người sống làm cái gì? Làm chuyện gì thì tiểu bộ không rõ. Đường Thái Nguyên cũng mở miệng nói. Tiểu bộc chỉ biết mỗi cách 2 năm, tổ chức dị sát sẽ cung cấp cho giới 81 nam nhân tráng niên dáng người cường tráng được tuyển lựa kỹ càng. Ngoại trừ lần đó bao vây tiêu trừ kim bài sát thủ, tiểu bộc chỉ vội vàng gặp thoáng qua thành viên giới một lần, về sau chưa từng gặp lại lần nào. Hơn nữa tuy rằng lần đó thành viên giới lộ diện, nhưng sau khi oanh giết kim bài sát thủ liền vội vàng rời đi, không hề dừng lại một giây nào, tiểu bộc sau này nghe được tin của họ từ miệng của một kim bài sát thủ phân bộ châu Á. Mới biết được ngày đó người giết chết tên kim bài sát thủ kia là thành viên của tổ chức tên giới. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng thành viên giới không thể tùy ý hoạt động? Diệp Dương Thành nhướng mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, không tìm hiểu rõ ràng về giới, trong lòng hắn luôn có một tảng đá đè nặng, ấm ức vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, thành viên giới cần linh hồn của dị nhân, hoặc là sinh vật linh thể. Đường Thái Nguyên hít sâu một hơi, túi người hồi đáp. Mặc dù ngũ sắc thần châu là lợi khí do giới cung cấp cho tổ chức dị sát đối phó linh thể cùng linh hồn dị nhân, nhưng đồng dạng sau khi cầm tù linh hồn cùng linh thể, ngũ sắc thần châu cũng được trao trả lại cho giới. Theo tiểu bộc lớn mật suy đoán, thành viên giới cần có linh thể hoặc linh hồn dị nhân, có thể là vì tu luyện, cũng có thể là vì việc khác. Nói tới đây Đường Thái Nguyên tạm dừng lại tổ chức chút ngôn ngữ, mới tiếp tục nói. Thành viên giới rất cường đại, một kim bài sát thủ ở trước mặt họ chỉ có thể bị miểu sát, theo chuyện này mà xem. Nếu thành viên của họ có thể tùy ý tự do hoạt động, vì sao lại lựa chọn bao che dị nhân, phái dị nhân đi tìm tráng niên cường tráng cho bọn hắn đây? Giết chết toàn bộ dị nhân, dùng ngũ sắc thần châu cầm tù linh hồn của họ chẳng phải càng thêm trực tiếp? Cũng phải. Nghe xong lời phân tích của Đường Thái Nguyên, Diệp Dương Thành phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, nếu thành viên giới mạnh mẽ cường hoành như vậy, vì sao còn phải tốn hao tâm tư cung cấp bao che cho dị nhân? Trực tiếp giết chết dị nhân lấy ra linh hồn không phải càng thêm trực tiếp? Nếu mạnh mẽ cường hoành còn có năng lực tự do hoạt động, chính bọn hắn ra ngoài tìm nam nhân cường tráng hoặc muốn làm chuyện gì khác chẳng phải càng thêm phương tiện. Nói cách khác, tổ chức giới tuy thực lực mạnh hoành đến trình độ biến thái, nhưng tựa hồ bị hạn chế, không thể rời khỏi tổng bộ tổ chức dị sát, cho dù có thể đi ra, nhưng thời gian chỉ có hạn, tuyệt đối không thể như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra. Như vậy sở dĩ tổ chức dị sát bị giới nô dịch, nguyên nhân chủ yếu là vì giới chiếm cứ tổng bộ tổ chức dị sát. Vì vậy họ bất đắc dĩ phải cúi đầu xưng thần. Trong đầu Diệp Dương Thành nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi. Muốn chân chính tìm hiểu rõ chân diện mục của thế giới này, nhất định phải có đủ thực lực xâm nhập vào tổng bộ tổ chức dị sát mới có hy vọng. Đương nhiên, trừ phi bị bức bất đắc dĩ, hắn không có tính toán động thủ với giới, giới xem dị nhân là thuốc bổ tu luyện, mà Diệp Dương Thành không phải cũng đem dị nhân biến thành con mồi. Nước giết không phạm nước sông, bọn hắn đi đường dương quan, hắn đi cầu độc mục, chỉ cần giới không tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động chạy tới tìm họ xuống mái, nhưng nói thật lòng, hắn thật có ý niệm đi tìm giới phiền toái trong đầu. Sau khi ngũ sắc thần châu cầm tù linh hồn dị nhân cùng linh thể, còn có biện pháp nào thả họ trở ra không? Diệp Dương Thành nhìn Đường Thái Nguyên, trong đôi mắt hiện vẻ tham lam, khiến trong lòng Đường Thái Nguyên thấp thỏm bất an. Chỉ cần đập vỡ ngũ sắc thần châu, linh hồn hoặc linh thể sẽ được tự do. Đường Thái Nguyên hồi đáp. Trước khi xảy ra sự kiện ở châu Âu, ngũ sắc thần châu do tổ chức dị sát thống nhất phái người đưa tới trong tay kim bài sát thủ các phân bộ, nhưng từ sau chuyện năm trước, quy tắc này đã được chỉnh sửa. Từ lần trước phát ra ngũ sắc thần châu, mỗi 10 năm tổ chức dị sát sẽ phái người đến phân bộ phát ra ngũ sắc thần châu, số lượng 21 viên, chia thành 3 phần, mỗi phần 7 viên, phân biệt nắm giữ trong tay 3 người phụ trách phân bộ. Vậy ngũ sắc thần châu đã cầm tù linh hồn cùng linh thể đang ở đâu đây? Tâm tư Diệp Dương Thành chuyển động thật nhanh, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Những ngũ sắc thần châu đã được sử dụng đồng dạng chia thành 3 phần, phân ra nắm giữ trong tay 3 gã phụ trách. Mỗi cách 10 năm tổ chức dị sát sẽ phái sứ giả mang tới ngũ xả thần châu mới, lấy đi thần châu đã dùng qua. Đường Thái Nguyên túi người nói. Tiểu Bộc mang theo bên mình 6 viên cầm tù linh hồn 4 dị nhân, 2 linh thể sinh vật. Ha ha, tốt. Tâm tình hậm hực của Diệp Dương Thành biến thành hư không, lớn tiếng cười hỏi tiếp. 6 viên thần châu kia đang ở đâu? Tiểu Bộc đã lưu giữ trong biệt thự mà Vu gia cung cấp khi còn sống. Đường Thái Nguyên hồi đáp. 4 gã dị nhân A cấp cùng 2 lệ quỷ. Nô. Diệp Dương Thành trầm ngâm chốc lát, chợt hỏi. Có nữ nhân không? Có. Đường Thái Nguyên gật đầu, khẳng định. Có một nữ lệ quỷ, khi còn sống là một nữ tính nhập cư trái phép đã bị nhóm buôn lậu nhập cư làm bẩn mà tự sát, nhưng bộ dạng thật bình thường. Ngươi nghĩ ta đang nghĩ gì đây? Diệp Dương Thành nhướng mày, có vẻ không vui nói. Tiểu Bộc không dám. Đường Thái Nguyên phát thông quỳ xuống, thần tình sợ hãi, hắn cúi thấp đầu nên không nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua trên mặt Diệp Dương Thành, bộ dạng thật bình thường. Ai cho dù không có ý nghĩ gì, nhưng đẹp một chút nhìn cũng rửa mắt thôi. Công an trấn Hồng Liễu thông qua biển số 3 chiếc Audi điều tra được phương thức liên lạc với Vu gia. Khi Vu gia nghe nói mười mấy người trên xe Audi tử vong khó hiểu, còn có một người bị người bẻ gãy cổ mà chết thì cả nhà đều ngộng. Đường Thái Nguyên vừa mới cam đoan sẽ cho Vu gia cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy bị người bẻ gãy cổ. Tuyệt vọng sợ hãi lan tràn trong lòng người của Vu gia. Vừa mới tan họp chưa được 4 tiếng. Vu gia lại một lần nữa ngồi xuống cùng nhau, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng dày đặc. Đại bá, lần này nên làm sao mới phải đây? Cháu thứ ba của gia chủ Vu gia bật dậy khỏi sofa, không ngừng đi qua lại, bộ dáng hoang mang lo sự phản ánh rõ nội tâm tuyệt vọng hiện giờ của hắn. Buông tha địa bàn khu Long Khẩu, lui giữ huyện Đông gia. Gia chủ Vu gia tuy tâm thần chấn động, hoang mang lo sợ, nhưng dù sao cũng là gia chủ Vu gia, đã gặp không ít sóng to gió lớn, tranh thủ nói. Đem toàn bộ lực lượng tích tụ cùng nhau. Vu gia chúng ta còn có cơ hội giữ mạng sống. Lập tức thông chi xuống. Không thể buông tha khu Long Khẩu A. Một nam tử trung niên đứng dậy, kích động nói. Cha, hơn phân nửa cơ nghiệp Vu gia đều nằm ở khu Long Khẩu. Một khi bỏ Long Khẩu lui về huyện Ung gia, Vu gia chúng ta. Không được, khu Long Khẩu cách huyện Ôn Nhạc quá gần. Không đợi hắn nói hết lời, người cháu thứ ba đã mở miệng phản bác. Ngay cả dị nhân như Đường Đường Thái Nguyên còn bị bọn hắn giết chết, rõ ràng là muốn huyết tẩy Vu gia. Lui giữ huyện Đung gia có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, lưu giữ khu Long Khẩu chờ đợi Vu gia chỉ còn con đường chết. Cho dù lui giữ huyện Đung gia lại thế nào? Người thứ ba đứng lên, trầm giọng nói. Nếu dị nhân kia thật muốn huyết tẩy Vu gia, lui giữ huyện Đung gia cùng tử thủ khu Long Khẩu có gì khác nhau? Chúng ta là đối thủ của bọn họ sao? Chúng ta còn có vật này. Vu gia chủ hít sâu một hơi, lấy ra khẩu súng màu đen, vỗ mạnh lên bàn đứng dậy nói. Lui giữ huyện Đung gia. Lợi dụng ưu thế sòng bạc phân bố đem toàn bộ lực lượng hội tụ cùng nhau, lấy hết súng ống trong kho hàng trang bị, một khi đám dị nhân kia muốn diệt sạch, chẳng qua cùng hắn liều mạng, Vu gia từng sống qua sóng to gió lớn, không sống thì chết. Theo trong lời nói này không khó nghe ra được, lui giữ huyện Ung gia cũng không phải gia chủ nhất thời xúc động, rõ ràng đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Vậy Vạn Hưng đây? Người đứng lên là con thứ hai của gia chủ, là quan tổng tài kiêm phó chủ tịch trên danh nghĩa của Vạn Hưng, trầm giọng nói. Khu Long Khẩu còn 3 mảnh đất đang khai phát, một khi lui giữ huyện Đung gia, Vạn Hưng làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc không còn thanh âm. Ngay lúc Vu gia còn tiến lui khó khăn, cửa phòng vốn khóa chặt đột nhiên tự động mở ra, một nữ tử thản nhiên đi vào, bởi vì rời khỏi khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, mặc dù nàng không sợ ánh mặt trời nhưng cũng không thể thi triển thuật tẩn thân, bộ dáng Triệu Dung Dung bại lộ ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt người của Vu gia. Đối mặt thần sắc kinh ngạc của Vu gia, Triệu Dung Dung đứng ở cửa thản nhiên nói: "Chuyên mệnh lệnh của chủ nhân nhà ta, hạn Vu gia trong 2 ngày cả tộc rời khỏi cảnh nội thành phố Khánh Châu, toàn bộ sản nghiệp trên danh nghĩa hiến cho cơ cấu từ thiện, kẻ không theo, giết không tha. Người không phục, giết không tha." Không khí trong phòng khách càng thêm ngưng trọng so với lúc trước. Chương 173, thần uy bị khiêu khích. Cô. Bộ dáng của Triệu Dung Dung không khác gì người sống, không ai nghĩ tới nàng là một linh hồn. Nghe được Triệu Dung Dung nói ra tối hậu thư, sắc mặt Vu gia chủ đỏ bừng, thân phận của Triệu Dung Dung không cần hỏi cũng đã miêu tả sinh động. Ngoại trừ dị nhân hoành hành trong huyện Ô Nhạc, còn có thể là ai? Vu gia không thể tưởng được Diệp Dương Thành lại phái Triệu Dung Dung đến cửa nhắn thông điệp cuối cùng. Theo tình huống Diệp Dương Thành đã chiếm cứ thượng phong hoàn toàn, còn cần truyền đạt thông điệp cuối cùng cho Vu gia. Vu gia chủ đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt đang trướng hồng bỗng nhiên toát ra vẻ vui mừng cùng nhiệt, chụp lấy khẩu súng trên bàn, không rên một tiếng chỉ về hướng Triệu Dung Dung bắc cỏ. Phanh! Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thấu thân thể Triệu Dung Dung, ở bên ngoài khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung chỉ có thể tránh được mặt trời thương tổn, căn bản không thể sử dụng quá nhiều pháp thuật, hơn nữa mặc dù viên đạn do kim loại chế thành, vốn không có bao nhiêu ảnh hưởng với nàng, nhưng khi viên đạn bay nhanh xoay tròn tạo ra hoa lửa rất bỏng vẫn tồn tại thương tổn đối với Triệu Dung Dung. Chỉ nghe Triệu Dung Dung kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, sau đó dùng ánh mắt đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Vu gia chủ, quay đầu chạy ra. Ha 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 ha. Nhìn phương hướng Triệu Dung Dung thoát đi, Vu gia chủ như bị điên khùng đứng nơi đó ha ha phá lên cười, như si như cuồng. Đường Thái Nguyên a Đường Thái Nguyên, ngươi thật sự giúp ta đại ân. Đại ca, anh đang làm cái gì? Một gã lao giả vẫn luôn im lặng không nói chuyện, lúc này thần sắc kinh hãi đứng lên. Anh làm vậy là đem Vu gia hoàn toàn bức lên tuyệt lộ. Lời của lão giả làm mọi người đều đồng ý, Triệu Dung Dung rõ ràng chỉ là một trong số những dị nhân của huyện Ô Nhạc, đi qua nơi này truyền thông điệp, tuy cách dùng từ làm người khó chịu, nhưng ít ra còn cơ hội lưu mạng sống, thậm chí mời nàng đi vào ngồi xuống từ từ nói chuyện, nói không chừng còn có thể hòa giải, tuy rằng hy vọng như vậy thật xa vời, nhưng ít ra vẫn còn tia hy vọng phải không? Ít nhất người ta đã nguyện ý đi ra lộ mặt, xem như có hy vọng tiến hành trao đổi với đối phương, không đến mức hoàn toàn rơi vào vị trí bị đánh đi. Nhưng Vu gia chủ trái ngược, chưa nói lời nào đã bắn người ta. Một phát súng này làm bị thương Triệu Dung Dung, nhìn qua tựa hồ là tỏ uy phong, nhưng một phát súng kia đã xóa sạch tia hy vọng cuối cùng của Vu gia. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, lúc này đúng là chân chính tuyệt vọng. Thậm chí có không ít người đã quyết định chủ ý, sau khi tan họp lập tức mang theo vợ con rời khỏi Khánh Châu, lẫn mất càng xa càng tốt. Dù cho Vu gia bị diệt, bọn hắn vẫn còn tiền gửi ngân hàng, cũng đủ qua nửa đời sau. Các người đều cho rằng tôi điên rồi, phải không? Ngửa mặt lên trời cười to, Vu gia chủ khẽ vuốt khẩu súng trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc phấn khởi. Sai, 10 phần sai. Vậy vì sao đại ca phải nổ súng? Chẳng lẽ anh không biết nàng? Vì sao phải nổ súng? Vu gia chủ lạnh lùng cười, nói. Chỉ bằng bọn dị nhân kia làm Vu gia tổn thất thảm trọng, chỉ bằng bọn dị nhân bừa bãi không cố kỵ, chỉ bằng bọn dị nhân kia ép người quá đáng. Các người nghĩ đến. Bọn hắn vì sao êm đẹp lại phái nàng đi tới nơi này truyền lệnh? Vì sao? Mọi người nghe câu nói này đều tự hỏi, vì sao? Tuy đám người Đường Thái Nguyên đã chết, nhưng bọn hắn có tới 10 mấy dị nhân. Vu gia chủ vung tay hô. Làm sao nhẹ nhàng liền bị người giết chết? Tôi chưa từng nhìn thấy dị nhân tranh đấu, nhưng tôi biết dị nhân nhân tranh đấu là vô hình. Đám người Đường Thái Nguyên đã chết, chẳng lẽ đám dị nhân huyện Ôn Nhạc được dễ chịu? Đại bá, ý của ngài là... Nghe được lời này của Vu gia chủ, mọi người chậm rãi phục hồi lại tinh thần, trên mặt hiện ra vẻ đỏ hồng khác thường. Hừ, nếu như tôi suy đoán đúng, tuy đám người Đường Thái Nguyên đã chết hết, nhưng trước khi chết cũng làm trọng thương đám dị nhân huyện Ô Nhạc. Vu gia chủ khẳng định nói, nếu không bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, vì sao phải truyền lệnh như vậy cho Vu gia chúng ta? Diệt cỏ không tận gốc, làm sao là tác phong của đám dị nhân kia? Nói cách khác, mọi người nhìn nhau, hơi thở cũng dồn dập. Nói cách khác đám dị nhân kia hiện tại không thể ra tay, cũng không còn năng lực đối phó Vu gia chúng ta. Vu gia chủ quyết đoán nói. Ngược lại hiện tại bọn hắn hẳn đang sợ hãi bị chúng ta thừa dịp tìm tới cửa, gây phiền phức cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới dùng phương thức truyền lệnh dọa lùi chúng ta, như vậy có thể cấp cho bọn hắn thời gian tranh thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một khi chờ bọn hắn hồi phục, Vu gia vẫn là mục tiêu của bọn hắn. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vu gia chủ nói ra một phen suy đoán thật có bài bản hẳn hoi, khiến cho mọi người đều tin tưởng. Làm sao bây giờ? Vu gia chủ quét mắt nhìn mọi người, hừ lạnh nói. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn.
truyền mệnh lệnh của tôi, điểm danh 300 tinh nhuệ, mang theo súng cùng tôi đi huyện Ôn Nhạc.
A. Mọi người không khỏi thất thanh kinh hô, con thứ hai của Vu gia chủ vội kêu lên.
Cha, súng cũng không phải là đồ chơi.
300 người 300 khẩu súng, một khi bị phát hiện, không đợi đám dị nhân động chúng ta, quốc gia đã phái quân đội tiêu diệt chúng ta trước. Thời kỳ phi thường làm việc phi thường. Nhưng lời phản đối của mọi người cũng không ngăn cản được Vu gia chủ, cái chết của con lớn nhất cùng tinh nhuệ tử vong luôn kích thích thần kinh của hắn, thật vất vả có được một lần cơ hội, hắn làm sao lựa chọn buông tha. Hắn hít sâu một hơi, nói.
300 người mang theo 300 bộ đàm, sau khi tiến vào huyện Ôn Nhạc liền phân tán ra, tận lực đừng để cho công an chú ý.
Nếu bị công an phát hiện đây,
có người đưa ra nghi ngờ.
Giết chết công an.
Vu gia chủ nhíu mắt.
Sau đó, tự sát.
T.
Mọi người hít một hơi khí lạnh, tâm tình biến thành nặng nề, mệnh lệnh của Vu gia chủ đã thật rõ ràng, không thành công thì chết.
Dưới phán đoán sai lầm, Vu gia điên cuồng vồ đến.
Viên đạn nóng rực bắn ngay vào bộ vị trái tim Triệu Dung Dung, cũng may nàng không phải là người, nếu nàng còn sống dù là dị nhân cũng chỉ còn con đường tử vong. Trên thực tế Vu gia chủ cũng không biết mình bắn trúng chỗ nào trên người Triệu Dung Dung, nếu hắn biết được bắn vào trái tim nhưng nàng vẫn còn chạy trốn, có lẽ hắn sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, nhưng trên thế giới này đã không còn thuốc hối hận.
Tuy Triệu Dung Dung không thể vận dụng thuật tẩn thân, nhưng có thể gia tăng nhanh tốc độ. Chuyên lựa chọn những con đường hoang vắng, nàng chạy ra khỏi biệt thự Vu gia, chạy thẳng về hướng trấn Hồng Liễu. Trong lòng nàng vô cùng giận dữ, nhưng nàng cũng biết đã ra ngoài khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, còn hành động dưới mặt trời chói chang. Nếu nàng lựa chọn chiến đấu với Vu gia, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt.
Một phát súng của Vu gia chủ thiếu chút nữa tổn hại linh thể của nàng, nếu lúc ấy nàng không bỏ chạy, chỉ cần bị thêm vài phát súng linh thể nhất định sẽ bị tan rã.
Từ sau khi đi theo Diệp Dương Thành, nàng có bao giờ chịu qua tổn thương như vậy?
Cho dù lúc bị Ngũ Sắc Thần Châu cầm tù, chẳng qua không thể nhúc nhích mà thôi, Vu gia chủ lại dám nổ súng với nàng.
Hiện tại tuy Diệp Dương Thành còn chưa chân chính thành thần, lại không có uy nghiêm của một vị thần, nhưng Triệu Dung Dung, Dương Đằng Phi, Đường Thái Nguyên không nghĩ vậy.
Ở trong mắt các linh mục, Diệp Dương Thành chính là thần minh cao cao tại thượng chân chính, tuy họ là linh mục của hắn, nhưng địa vị của họ tuyệt đối phải cao hơn con kiến phàm nhân rất nhiều.
Đây là lối suy nghĩ trong tiềm thức, nhưng cũng là bản năng khắc vào linh hồn.
Vu gia chủ dám nổ súng bắn Triệu Dung Dung, ở trong mắt nàng không chỉ tổn hại nàng, còn dám ngang nhiên khiêu khích thần uy của Diệp Dương Thành.
Điểm này, không thể tha thứ.
Không chỉ riêng Triệu Dung Dung nghĩ như vậy, dù là Lao Thành Tinh như Dương Đằng Phi gặp phải chuyện này, cũng sẽ theo bản năng đem việc mình bị tổn thương liên hệ tới việc thần uy của Diệp Dương Thành bị khiêu khích, làm một linh buộc trung thành, bọn họ có thể chịu được tổn thương, nhưng tuyệt đối không cho phép thần uy của Diệp Dương Thành bị hao tổn.
Uy nghiêm của thần, là cao nhất, vô biên vô hạn, không cho phép xâm phạm, không để cho làm bẩn, không thể khiêu khích.
Đến gần địa giới trấn Hồng Liễu, Triệu Dung Dung đã về tới khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành, lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm, gạt bỏ kẻ dám can đảm khiêu khích thần uy của Diệp Dương Thành, Vu gia.
Chủ nhân, Dung Dung thỉnh cầu gạt bỏ Vu gia,
để cho bọn hắn tan thành mây khói.
Triệu Dung Dung lần đầu tiên hướng Diệp Dương Thành truyền ra thỉnh cầu đằng đằng sát khí.
Chương 174, thật buồn cười.
Diệp Dương Thành khẳng định không biết tâm tình hiện tại của Triệu Dung Dung, nhưng hắn biết tâm tình của mình.
Khi hắn nghe được Triệu Dung Dung nói khi nàng đến truyền tối hậu thư cho Vu gia, tỏ vẻ Diệp Dương Thành buông tha cho gia tộc làm nhiều việc các này, lại bị Vu gia chủ nổ súng tổn thương nàng, tâm tình của hắn nhất thời vô cùng tồi tệ.
Sắc mặt hắn lập tức căm trầm, Vu gia không biết điều, lại dám nổ súng với Triệu Dung Dung.
Xưa nay hắn là người rất bao che khuyết điểm, nhất là dưới tình huống có năng lực bao che khuyết điểm hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người của mình, hơn nữa còn là nữ nhân của mình bị người khác khi dễ.
Dứt khoát đồng ý thỉnh cầu gạt bỏ Vu gia của Triệu Dung Dung, nhưng hắn không vội vã cho nàng quay lại giết chóc, mà gọi nàng quay trở về, chuyện đánh giết không cần một nữ nhân đi xử lý.
Tuy rằng trong tay Triệu Dung Dung đã sớm dính đầy máu tươi của ác nhân, nhưng trừ phi không có thủ hạ, dưới tình huống bất đắc dĩ hắn mới chọn lựa để nàng ra tay.
Đã xong quá trình dùng tâm linh liên hệ với Triệu Dung Dung, Diệp Dương Thành chậm rãi đưa mắt nhìn qua Đường Thái Nguyên, dùng ngữ khí thật bình tĩnh đem chuyện nàng gặp được trong biệt thự Vu gia nói ra, nhưng không nhắc đến yêu cầu của nàng, cùng với chính ý nghĩ của hắn.
Vượt ngoài dự kiến của Diệp Dương Thành, khi Đường Thái Nguyên nghe được Triệu Dung Dung bị Vu gia chủ nổ súng làm bị thương, sắc mặt liền trầm xuống, phát thông quỳ xuống, cả giận nói.
Chủ nhân, tiểu bộc thỉnh cầu hoàn toàn gạt bỏ Vu gia.
Chủ nhân, tiểu bộc thỉnh cầu hoàn toàn gạt bỏ Vu gia.
Vương Minh khi tâm thần phẫn nộ, theo sát cùng quỳ xuống, đưa ra thỉnh cầu như Triệu Dung Dung.
Mãi đến lúc này Diệp Dương Thành mới rốt cục hiểu rõ, cái gì gọi là thần quyền cao nhất, cái gì gọi là tuyệt đối trung thành.
nhìn sắc mặt xanh mét của Đường Thái Nguyên, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Vương Minh Khi, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, đứng dậy trầm giọng nói: "Cho phép." Vu gia phái ra 300 tay đấm tinh nhuệ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp hóa, phân biệt tập kết tại nhiều địa phương ở khu Long Khẩu cùng huyện Đông Gia. Những người này đều do Vu gia hao phí thật nhiều nhân lực tiền vốn đưa đến địa điểm đặc biệt tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, hiện tại xã hội đen cũng không giống như ngày trước hung hăng càng quái, hoàn cảnh sinh tồn đều giảm bớt rất nhiều. Nuôi sống thật nhiều du côn lưu manh, không bằng nuôi cấy một ít tay đấm tinh nhuệ, dù sao Vu gia gia đại nghiệp đại, nuôi cấy một ít nhân thủ tinh nhuệ vẫn còn có thể làm được. Sau khi tập trung đủ 300 người, Vu gia thông qua đủ loại phương thức đem súng ống đạn dược phân phát vào trong tay nhóm người kia, lại cho họ chia ra dùng đủ loại phương pháp tiến vào huyện Ôn Nhạc. Lần này mục đích của Vu gia rất rõ ràng, tìm nhóm dị nhân bị trọng thương, đã không còn năng lực phản kháng, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Hơn 6 giờ tối, 300 tay đấm đã phân tán các nơi trong huyện Ôn Nhạc, bắt đầu toàn lực tìm kiếm dị nhân trong truyền thuyết, nhưng có khác gì biển rộng tìm kim. Thẳng đến khi nhóm thủ hạ đem tin tức báo về, Vu gia chủ trấn thủ trong một khách sạn tại huyện Ôn Nhạc mới phát hiện tính chất nghiêm trọng trong chuyện này, người đã phân phối ra, nhưng mà làm sao tìm được đám dị nhân kia đây? Một loại cảm giác mê mang nháy mắt bao phủ Vu gia chủ đang hùng tâm bừng bừng, nếu hôm nay không có biện pháp tìm được đám dị nhân kia, vậy chờ đợi Vu gia. Di động truyền ra tiếng chuông, Vu gia chủ giật mình, cầm di động đón nghe, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Đã tìm được?" Nam tử bên kia điện thoại nhanh chóng hồi đáp: "Hơn nữa còn có hình ảnh, đã cho người đem hình đi đến phân cục công an khu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một giờ sẽ có tin chính xác." Hô! Vừa nghe được lời của người kia, Vu gia chủ chậm rãi hòa hoãn lại, gật đầu nói: "Vừa có tin tức lập tức gọi điện cho tôi biết." "Dạ, gia chủ." Người bên kia điện thoại nhanh chóng đáp lời, sau đó cúp điện thoại. Mà Vu gia chủ chậm rãi đặt di động xuống, đồng thời lại cầm một mịt rổ phổn mini nói: "Mọi người chú ý, dừng lại việc tìm kiếm, tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục thể lực, tùy thời đợi lệnh." Đã tìm được hình ảnh của Triệu Dung Dung, chỉ cần điều tra tin tức của nàng, Vu gia chủ cảm thấy mình có 10 phần 5 chắc giết đám dị nhân kia. Thật buồn cười. Vu gia chủ cực kỳ thích ý, trên mặt lộ vẻ nhạo báng, lẩm bẩm: "Cho dù tụi mày có khả năng thông thiên thì thế nào?" Buổi chiều nhìn thấy Triệu Dung Dung, chỉ khoảng 20 tuổi, dựa theo lối suy nghĩ bình thường mà phán đoán, nàng hẳn có người nhà đi. Chạy được hòa thượng nhưng không thoát được miếu. Cho dù không bắt được Triệu Dung Dung, bắt lại người nhà của nàng buộc nàng vào khuôn khổ, hiệu quả không phải cũng giống nhau sao? Buồn cười cho đám dị nhân còn dám dở quỷ kế, chẳng những không đạt tới hiệu quả, ngược lại còn bị hắn xem thấu. Một loại tâm tình kích động rung động cả tâm hồn bay lên trong đáy lòng, Vu gia chủ lẩm bẩm: "Bộ dạng của nha đầu kia cũng xinh đẹp." Vu gia chủ tự cho rằng mình đã xem thấu mưu kế của Diệp Dương Thành, trên thực tế lại đích thân đem 300 tinh nhuệ Vu gia đưa vào miệng cọp. Nhưng lúc này Diệp Dương Thành đang ngồi trên sofa trong nhà, khẽ cau mày. Tinh nhuệ của Vu gia tiến vào huyện Ôn Nhạc, chuyện này Diệp Dương Thành đã biết, nhưng những tay đấm kia lại chia ra giải rác khắp trong huyện, mà hắn lại chưa từng gặp mặt những người kia, còn không biết nhân số cụ thể, làm sao tìm ra họ đây. Diệp Dương Thành mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng Đường Thái Nguyên đứng bên cạnh hắn, cũng suy đoán được chuyện làm Diệp Dương Thành khó xử, vì vậy nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, sau đó hai mắt tỏa sáng nhấc chân bước tới cung kính khom người nói: "Chủ nhân, tiểu bộ có một biện pháp có thể tập trung những người đã vào trong huyện Ôn Nhạc, một lần bắt hết." "Biện pháp gì?" Diệp Dương Thành đang suy nghĩ tìm phương pháp, vừa nghe hắn nói liền lộ ý cười, gật đầu: "Ngươi nói xem." "Lần này Vu gia phái người đi vào huyện Ôn Nhạc tuyệt đối là vì chủ nhân." Đường Thái Nguyên nói. "Nghĩ đến họ phải có thủ đoạn thông tin, hãy để cho tiểu bộ đi ám ảnh một tên tay đấm đã bị Linh Thị Đại Nhân phát hiện, phát ra tin tức giả để người của Vu gia tụ tập tại một địa điểm nào đó." "Biện pháp này không được." Diệp Dương Thành lắc đầu bác bỏ đề nghị của hắn, nói: "Tay đấm của Vu gia giải rác các nơi, muốn đem họ thống nhất tập trung phải có mục tiêu kéo dài thời gian, nếu không một khi bọn hắn đi tới lại phát hiện không có dị nhân, Vu gia cũng không phải kẻ ngu ngốc." "Ách." Đường Thái Nguyên ngây người, ngượng ngùng không nói. "Đúng rồi." Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ chốc lát chợt ngẩng đầu nhìn Triệu Dung Dung. "Dung Dung, ngươi nhìn thấy qua gia chủ Vu gia phải không?" "Dạ, Dung Dung gặp qua." Triệu Dung Dung gật đầu, có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi biến ảo hình dạng của hắn một chút." Diệp Dương Thành nói. "Ta muốn xem hắn có phải đang ở huyện Ôn Nhạc hay không." "Ý của chủ nhân là?" "Nếu hắn đang ở huyện Ôn Nhạc, vậy dễ làm hơn." Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng. Tay đấm bình thường sẽ hoài nghi tin tức nhận được, đường đường gia chủ Vu gia nói ra sẽ không ai sinh nghi đi. Ba người Triệu Dung Dung đưa mắt nhìn nhau, đều trầm mặc, nếu gia chủ Vu gia thật sự đi vào huyện Ôn Nhạc, đêm nay chỉ sợ những tay đấm của Vu gia xui xẻo, thậm chí cả những tên lưu thủ khu Long Khẩu cùng người nhà Vu gia tại huyện Lung gia cũng sẽ không may. Bởi vì một khi khống chế gia chủ Vu gia, Diệp Dương Thành có thể tùy tiện cho người của Vu gia tập trung một chỗ, sau đó dễ dàng tập thể gạt bỏ đối phương. Lúc này tâm tình gia chủ Vu gia chậm rãi phát sinh biến hóa, ngay khi hắn có chút nôn nóng, di động rốt cục vang lên. Cầm di động đón nghe, không đợi người bên kia nói chuyện, Vu gia chủ đã luôn cuống hỏi. Thế nào? Điều tra ra chưa? Có rồi. Nam tử bên kia chần chờ. Nhưng mà. Có chuyện nói mau có dám mau thả. Vu gia chủ quát. Rốt cục tra được cái gì? Nữ nhân buổi chiều đã điều tra được. Nam tử lúng túng nói. Nhưng mà trong hệ thống công an biểu hiện mấy tháng trước nàng đã chết vì tai nạn giao thông. A. Vu gia chủ nhất thời ngây người, mà sau lưng hắn một thân ảnh mông lung đang chậm rãi thành hình. Chương 175, huyện Ôn Nhạc không thể loạn. Mọi người chú ý, lập tức chạy tới rừng cây tùng phía bắc trấn Đại Giang, hạn trong nửa giờ. Sắc mặt Vu gia chủ nghiêm túc mở ra máy truyền tin trước mặt, truyền ra mệnh lệnh tập kết. Trước tiên đuổi tới không nên tùy tiện tiến vào, bao vây khu rừng tùng kia, nếu nuối lỏng dù một con rồi bỏ, hỏi tội các người. Dạ, gia chủ. Các tinh nhuệ liên tiếp hồi đáp, bắt đầu dựa theo gia chủ chỉ thị chạy tới khu rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang. Ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, trên mặt Vu gia chủ hiện lên ý cười ấm lãnh, trong ý cười ẩn chứa sát khí khôn cùng. Ngồi trên sofa thêm một phút đồng hồ, hắn tiếp tục cầm lên di động, tra tìm số điện thoại con thứ hai của hắn còn đóng quân ở biệt thự Vu gia, bấm máy. Lập tức mang theo tinh nhuệ các nơi, trong vòng một giờ chạy tới rừng cây tùng phía bắc trấn Đại Giang huyện Ôn Nhạc, đám dị nhân đang trốn ở đó chữa thương, mọi người mang theo súng ống, tốc độ phải nhanh. Cha, việc này. Thời cơ không thể mất, lần này nếu không giết dụng đám dị nhân kia, sẽ là ngày tận thế của Vu gia chúng ta. Vu gia chủ trầm giọng cắt đứt lời nói của con trai, có tư thế thấy chết không sờn từ trước tới nay. Đã biết, cha. Con thứ hai chần chờ chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, nói. Con lập tức đi tập hợp nhân thủ. Con trai ngoan, đi thôi. Vu gia chủ cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập ý cười âm trầm. Mạo phạm thần uy chủ nhân, nổ súng làm bị thương linh sứ đại nhân, đêm nay cho các ngươi cùng nhau kết thúc. Người của Vu gia nghe theo mệnh lệnh gia chủ bắt đầu tập kết, chạy nhanh tới rừng cây từng phía bắc trấn Đại Giang, trên thân đều mang theo khẩu súng cùng không ít viên đạn. Bọn hắn cũng không biết ở bên trong rừng tùng chờ đợi mình là một hồi thịnh yến tử vong được Diệp Dương Thành tỉ mỉ bố trí, bọn hắn đồng dạng không biết, lúc này Diệp Dương Thành làm chuẩn bị cho ngày sau. Chức quan của Trần Thiếu Thanh có chút quá thấp, tuy đã ngồi lên vị trí phó cục trưởng cục công an huyện Ôn Nhạc, nhưng năng lực vẫn cực nhỏ. Theo khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành không ngừng khuyết trương, tác dụng của Trần Thiếu Thanh ngày càng yếu. Diệp Dương Thành tự nhiên đã nhận ra điểm này, cho nên sau khi mãi cân nhắc, hắn tính toán đêm nay đưa công lao cho Trần Thiếu Thanh, tiếp tục trợ giúp hắn một tay. Huống chi đoạn thời gian gần đây, trong huyện Ôn Nhạc rất nhiều người chết, nếu đêm nay đem cả Vu gia đều huyết tẩy, Diệp Dương Thành lo lắng bên quốc gia sẽ thật sự hạ quyết tâm điều khiển quân đội tiến vào chiếm đóng huyện Ôn Nhạc. Dù sao cũng là quốc gia pháp trị, dựa theo cách nói của Dương Đăng Phi, trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện liên tục xảy ra, đã sớm khiến cho ngành tương quan của quốc gia xem trọng cao độ, tổ chuyên án chia thành một minh một ám, đã tiến vào huyện Ôn Nhạc tiến hành điều tra rõ những án kiện nơi này. Nếu Diệp Dương Thành không muốn trực tiếp đối lập cùng quốc gia, đã tới thời gian nên tạm thời thu tay lại, huống hồ huyện Ôn Nhạc đã bị quét sạch, bốn chữ thay trời hành đạo đã đặt một khối đá lớn trong lòng các quan viên trong huyện, cho dù bọn hắn muốn tham cũng tuyệt đối không dám tham. Mục đích ban đầu của Diệp Dương Thành đã đạt tới. Đêm nay sau khi tiêu diệt Vu gia, đã tới thời gian nghĩ biện pháp hoàn toàn nắm giữ huyện Ôn Nhạc trong tay, có đôi khi rất nhiều chuyện căn bản không cần vận dụng thần quyền, trước kia là bởi vì không có thủ hạ, hắn bị bức bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, làm xong chuyến này cũng nên dừng lại. Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Rồi châu bay vào văn phòng Trần Thiếu Thanh, hiện tại Trần Thiếu Thanh vừa hưởng thụ quyền lực mới nắm trong tay, vừa cảm thấy vô cùng áp lực. Tốc độ thăng chức của hắn quá nhanh. Chỉ vài tháng thời gian từ một đội viên hiệp cảnh trở thành phó cục trưởng công an, thành phần vận khí rất trọng yếu, thực lực chỉ chiếm cứ một điểm nhỏ bé, cho nên hắn muốn ngồi yên chỗ này nhất định cần trả giá càng nhiều cố gắng hơn người thường. Đã hơn 8 giờ tối, Trần Thiếu Thanh vẫn ngồi trước bàn làm việc thẩm duyệt tài liệu một ít án kiện, thông qua việc này gia tăng lịch duyệt cùng kinh nghiệm của mình. Hai mắt có chút rất bỏng, ngay khi hắn đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, một con rùa quái dị bay tới trước mặt của hắn, đối diện thẳng tắp hai mắt hắn. Vì thế tinh thần hắn chợt hốt hoảng. Vu gia khu Long Khẩu tập hợp hơn 800 người cầm súng tiến nhập huyện Ôn Nhạc. Ngự Long chân quân có khuôn mặt giống Diệp Dương Thành như lúc đứng tên thần long màu bạc, từ trên cao nhìn xuống Trần Thiếu Thanh, thản nhiên nói: "Hiện tại đang tụ tập tại rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang." A. tuy Trần Thiếu Thanh từng lâm vào tu di huyễn cảnh, nhưng khi rơi vào tình huống này vẫn có chút ngây ngốc, nghe được lời nói của Ngự Long Chân Quân liền sửng sốt hồi lâu, hoảng sợ nói. Hơn 800 hung đồ cầm súng. Vu gia điên rồi sao? Ngươi không có nhiều thời gian. Ngự Long Chân Quân liếc mắt nhìn hắn, nói. Trở về an bài đi. Phất phất tay, ảo cảnh vô ảnh vô tung biến mất, Trần Thiếu Thanh lại quay về sự thật. Hai tay chống trên bàn làm việc, đầu óc vẫn có chút hồ đồ, gần 30 giây sau Trần Thiếu Thanh ngẩng phát đầu hô. Người đâu? Trần Cục. Một tráng niên đẩy cửa bước vào, có chút kỳ quái nhìn Trần Thiếu Thanh, hiển nhiên không hiểu vị phó cục trưởng trẻ tuổi gọi người làm gì. Lập tức tập hợp toàn bộ cảnh lực trong huyện. Trần Thiếu Thanh từng có một lần kinh nghiệm về Long Tây Hương, tự nhiên hoàn toàn tin tưởng lời của Ngự Long Chân Quân, cơ hồ không hề có chút do dự, hạ lệnh. Gọi toàn bộ công an, đội công an hình sự, công an giao thông, hiệp cảnh, còn nữa, liên hệ hai nhà công ty bảo an huyện Ôn Nhạc, cho họ cố gắng gom ra ít nhất 100 người, 10 phút sau xuất phát. A. Viên công an kia bị mệnh lệnh của Trần Thiếu Thanh làm mờ mịt, nhưng hắn hiểu rõ ý tứ, vội vàng nói. Trần Cục trưởng, đây không phải chuyện đùa dẫn A. Ngài đang muốn làm gì đây? Mới vừa lấy được tin tình báo, có ước chừng hơn 800 hung đồ cầm súng tiến vào huyện Ôn Nhạc, trước mắt đang tụ tập tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang. Trần Thiếu Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Làm theo lệnh của tôi đi, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì, một mình tôi gánh toàn bộ trách nhiệm. Vậy, viên công an nửa tin nửa ngờ, nhưng trời sập có người cao hơn gánh vác lên, hắn còn ước gì Trần Thiếu Thanh xảy ra vấn đề bị cách trước đâu. Hắn lập tức gật đầu, kính lễ. Dạ. Tinh nhuệ Vu gia hành động rất nhanh, sau khi Vương Minh Khi chiếm cứ thân thể Vu gia chủ hạ mệnh lệnh chưa đầy 20 phút, 300 tinh nhuệ đã không ngừng chạy tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang vắng vẻ ít người lui tới, đều dựa theo mệnh lệnh bao vây rừng tùng, nhưng không ai dám tùy tiện tiến vào. Đều khởi lên tinh thần cho tôi. Người phụ trách 300 tay đấm là cháu thứ ba của Vu gia chủ, nhìn rừng tùng trước mặt, hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập, nhưng không thiếu được lời động viên trước khi chiến đấu, chỉ nghe hắn hô. Vây chặt khu rừng cây này. Gia chủ đã tăng cường thêm 520 người từ khu Long Khẩu cùng huyện Ung ra, đợi thêm nửa giờ sẽ chạy tới đây, trong nửa giờ này nếu có con ruồi nào bay khỏi rừng cây, tôi sẽ cho các anh đều nuốt sống. Có nghe hay không? Nghe được. Nhóm người đồng loạt lên tiếng đáp, khởi lên hoàn toàn tinh thần, gắt gao tiếp cận rừng tùng, chỉ sợ sơ sẩy sẽ làm dị nhân trốn thoát. Ngươi đã ở lại Vu gia mấy ngày, hẳn là nhận thức thành viên nòng cốt của Hưng Khẩu xã đoàn Vu gia đi. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa trong phòng khách, thông qua liên hệ tâm linh hỏi thăm Triệu Dung Dung trạng huống mới nhất bên rừng tùng, vừa ngẩng đầu hỏi Đường Thái Nguyên. Chính là những đại thiếu nhị thiếu thiếu chủ gì đó của Vu gia, nhận thức sao? Nhận thức. Đường Thái Nguyên khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tất cả đều gặp qua. Ân, đợi lát nữa ngươi làm dụng toàn bộ những người đó, chuyện còn lại giao cho công an huyện Ôn Nhạc đi. Diệp Dương Thành nết môi cười, nói. Sau đó ngươi cùng ta đi biệt thự Vu gia ở khu Long Khẩu một chuyến, đem ngũ sắc thần châu mang về. Được, chủ nhân. Đường Thái Nguyên đương nhiên không ý kiến, nhưng có chút chần chờ hỏi. Nhưng mà chủ nhân, tiểu bộc có câu không biết có nên hỏi. Nói đi. Diệp Dương Thành cười cười gật đầu. Hiện tại chủ nhân đã quét sạch hắc bạch lưỡng đạo của huyện Ôn Nhạc. Đường Thái Nguyên châm trước nói. Nhưng trong quan trường ngài cũng chỉ có một cây đinh, nếu ngài muốn toàn diện nắm huyện Ôn Nhạc trong tay, điểm ấy không đủ. Từ nay về sau huyện Ôn Nhạc sẽ không tiếp tục xuất hiện ác thế lực. Diệp Dương Thành thoáng nheo mắt. Về bên quan trường, tạm thời nhìn xem quan chức từ bên ngoài điều vào là đức hạnh gì, nếu không phải người tốt, linh thể linh hồn bị cầm tù trong ngũ sắc thần châu của ngươi sẽ có đất dụng võ. Ý tứ của chủ nhân là, huyện Ôn Nhạc là đại bản doanh của ta. Diệp Dương Thành cười nhẹ đứng dậy, nói, nơi nào có thể loạn, nhưng huyện Ôn Nhạc không thể loạn. Trong khoảng thời gian này tuy trong huyện hỗn loạn, nhưng sau rối loạn chờ đợi người dân trong huyện, chính là một thế giới mới thôi. Chủ nhân cao kiến. Đường Thái Nguyên căn bản nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Diệp Dương Thành, nhưng vẫn cung kính khen ngợi một tiếng, sau đó đổi lại ánh mắt tán dương của Diệp Dương Thành, tựa hồ đang khen ngợi nhận thức của Đường Thái Nguyên.